bãi đỗ xe, có một đôi mặc khảo cứu nam nữ trẻ tuổi chính vừa nói chuyện, một bên hướng lối vào nhìn quanh. Hai người nhìn thấy Hoàng Hải Diễm cùng Thân Nguyên Lâm xuất hiện, vội vàng nên đón tiếp lấy. Trừ sư tỷ, Đinh sư huynh, nhà ga xe tới người quá khứ, rất là lộn xộn, các ngươi tùy tiện phái chiếc xe đến là được rồi, làm sao tốt cực khổ động các ngươi tự mình đến tiếp chúng ta a? Hoàng Hải Diễm khách khí nói. Hoàng sư muội cùng thân sư đệ ở xa tới là khách, chúng ta cái này làm địa chủ. Thân sư đệ, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Hẳn là trên đường với ai nổi lên xung đột hay sao? Trừ Vũ gia cùng Đinh Hữu Minh nói được nửa câu, đột nhiên đổi sắc mặt. Cái gì xung đột? Là hắn phạm pháp quy củ, âm thầm đối với một vị người bình thường thi pháp, kết quả gặp báo ứng, thuật pháp phản vệ. Hoàng Hải Diễm không chút khách khí nói. Trừ Vũ gia cùng Đinh Hữu Minh nghe vậy sắc mặt lại biến, trong mắt rõ ràng hiện lên một vòng không thích chi sắc. Huyền môn giới có huyền môn giới quy củ, lúc bình thường bên dưới, chuyện thế tục là muốn dùng thế tục phương pháp đến giải quyết, mặt ngoài bên trên khẳng định vẫn là muốn làm một cái tuân thủ luật pháp tốt công dân, không có thể động một chút lại dùng huyền môn pháp thuật đến giải quyết. Đây cũng là huyền môn nhân sĩ một loại tự ta bảo vệ. Dù sao bây giờ là mạt pháp thời đại, thiên địa linh khí mỏng manh đục ngầu, đạo pháp truyền thừa không trọn vẹn gì thất, huyền môn nhân sĩ mặc dù còn có chút thủ đoạn đặc thù cùng năng lực, nhưng xa xa không có trong truyền thuyết loại kia phi thiên độ địa, bài sơn đảo hải bản lĩnh. Đừng nói bọn hắn huyết nhục chi khu căn bản ngăn cản không nổi đạn đại pháo, coi như người bình thường số lượng hơi nhiều một ít, cũng có thể trực tiếp đem bọn hắn vây đánh. Ở dưới loại tình huống này, nếu là động một chút lại đối với người bình thường thi triển huyền môn pháp thuật, gây nên chính phủ bất mãn, chỉ sợ cũng rất phiền toái. Hừ, nếu như không phải ngươi nhất định phải quấn lấy một cái bình thường nam nhân, rơi mặt mũi của ta cũng sẽ không nhất thời xúc động lấy phạm sai lầm. Thân Nguyên Lâm thấy Hoàng Hải Diễm mảy may không cho mình mặt mũi, tức giận nói. Cho cười, ngươi cùng ta quan hệ thế nào, ta quấn lấy ai, thì mắc mớ gì tới ngươi? Hoàng Hải Diễm khinh thường nói. Tốt, tốt, các ngươi đều nói ít đi một câu. Đã sự tình đã phát sinh, nhiều lời vô ích. Ta nhìn thân sư đệ tình huống không thật là tốt, cần nhanh chóng điều trị. Đinh Hữu Minh cùng Trử Vũ gia thấy hai người vỡ lở ra, vội vàng khuyên giải nói. Đồng thời, hai người cũng đại khái đoán được điểm nguyên do chuyện, vụng trộm thẳng lắc đầu. Bốn người lên xe. Hai vị nữ sĩ ngồi ở phía sau. Một lên xe, Trử Vũ gia liền ấn một cái nút bấm, một đạo ngăn cách bình phong chậm rãi rơi xuống, tách rời ra châu ngồi phía sau cùng điều khiển phòng. Làm sao cuối cùng vẫn quyết định phá cấm rồi? Ngăn cách bình phong rơi xuống về sau, Trử Vũ gia hỏi. Ai, ngươi cũng biết chúng ta huyền nữ môn công pháp, ta tự hiểu chuyện bắt đầu liền không ngừng hấp thu luyện hóa âm nhu chi vật, thủ vững chân âm không phá, tu vi tiến bộ thần tốc, pháp lực cũng rất là thuần luyện. Nhưng cô âm không sinh, độc dương không trưởng, đến nhất định cực hạn về sau lại là vật cực tất phản. Cho nên chúng ta huyền nữ môn đệ tử, đến tu vi nhất định cùng tuổi tác liền muốn xóa bỏ lệnh cấm, đi âm dương giảng hòa sự tình, mà lại đối với dương khí yêu cầu vẫn còn tương đối cao, cho nên không thể một mực trông coi một cái nam nhân. Ta đã gần thời gian 2 năm tu vi nửa bước chưa tiến, sư phụ đã thúc giục rất nhiều lần, muốn ta tìm cái nam nhân tu hành. Có khi, ngẫm lại làm người tầm thường cũng tốt, chí ít có lựa chọn từ một mực quyền lực, mà ta nhưng không có, trừ phi ta chịu từ bỏ nhiều năm như vậy khổ tu, trừ phi ta không để ý sư phụ ký thác trên người ta kỳ vọng cao. Hoàng Hải Diễm trả lời, trong mắt lần nữa bộc lộ ra một vòng sầu não cùng bất đắc dĩ. Ngoại nhân chỉ biết chúng ta phong quang lợi hại, lại chỗ nào biết chúng ta con đường này gian khổ. Bất quá nam nam nữ nữ ở giữa sự tình, cũng liền chuyện như thế. Ngươi nhìn ta cùng Đinh Hữu Minh nói đến xem như trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối đi. Rất nhiều người đều nói chúng ta là ngày thiết tạo một song. Nhưng ngươi cũng biết, nam nhân là không có không ăn vụng, coi như nam nhân chính mình không ăn vụng, nhưng cũng không chịu nổi nữ nhân chủ động ôm ấp yêu thương à. Đinh Hữu Minh muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn khí chất có khí chất, mấu chốt nhất còn có tiền. Ngươi nói, nam nhân như vậy, hắn không tìm nữ nhân đều sẽ quấn lên hắn. Ta trước kia còn nhớ hắn có thể trông coi ta cả một đời, hiện tại ta xem như nhìn thấu, chỉ cần hắn không làm được quá quá đáng, ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên ngươi cũng nghĩ thoáng một chút, nam nhân có thể ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, nữ nhân vì cái gì không thể. Huống chi, ngươi đây cũng là không có lựa chọn nào khác. Trừ Vũ gia khai đạo nói. Nói thì nói như thế không sai, nhưng trong lòng luôn luôn không thoải mái. Hoàng Hải Diễm nói. Có cái gì thật không thoải mái? Kỳ thật Thân Nguyên Lâm vẫn là thật không tệ, Hồng Thân tập đoàn người thừa kế tương lai, luận tài phú, chúng ta mấy nhà đều cùng hắn nhà kém một mảng lớn, mà lại hắn hay là chúng ta vòng tròn bên trong người, biết ngươi huyền nữ môn sự tình, cùng hắn làm hạ xương nhân duyên cũng tốt, dạng này ngươi cũng không cần có cái gì gánh vác. Trừ Vũ gia nói. Đây là tuyệt không có khả năng. Ta lần thứ nhất, muốn tìm cũng tuyệt đối là một vị có thể lần đầu tiên liền để ta động lòng, đồng thời không phải loại kia vừa nhìn thấy nữ nhân liền tưởng tượng lan man nam nhân. Hoàng Hải Diễm không cần nghĩ ngợi nói. Nói lời này lúc, trong óc của nàng không tự chủ được hiện hiện ra một trương mặt trắng nhỏ. Chương 53, ngươi sẽ không muốn để ta giúp ngươi điều tra nam nhân kia a? Thân Nguyên Lâm nói ngươi tại xe bên trên chủ động quấn lên một cái nam nhân kia không phải là để ngươi nhìn lên một cái liền động tâm nam nhân a? Trừ Vũ ra một mặt ngoài ý muốn nói. Đúng vậy, hắn mặc dù là một kẻ phàm nhân, nhưng đúng là ta muốn nam nhân đầu tiên, cũng hẳn là ta cả một đời cũng không thể quên mất nam nhân. Đáng hận ra hỏa này, mặc kệ ta làm sao dây dưa, vậy mà liền điện thoại cũng không nguyện ý lưu cho ta một cái. Hoàng Hải Diễm nghe vậy đầu tiên là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ gật đầu thừa nhận, tiếp lấy vừa oán hận nghiến răng nghiến lợi. Cái gì? Chúng ta Hoàng Đại Mỹ nữ chủ động dây dưa, hắn vậy mà liền một điện thoại cũng không nguyện ý lưu cho ngươi, cái này sao có thể? Trừ Vũ ra một mặt không thể tưởng tượng nổi, so với nghe được Hoàng Hải Diễm nhìn lên đang đi đường một cái bèo nước gặp nhau nam nhân còn phải kinh ngạc bên trên rất nhiều lần. Đúng vậy à, ta chủ động bắt chuyện, thậm chí trước khi đi còn chủ động đem danh thiếp cố gắng nhét cho hắn, hắn vẫn như cũ bất vi sở động. Hoàng Hải Diễm một mặt phiền muộn hề phải nói. Nàng không chỉ có người dung mạo xinh đẹp, mà lại tu vẫn là huyền nữ chân quyết, toàn thân trên dưới, nhất cử nhất động, cười một tiếng một cái nhăn mày, không một không tràn đầy câu tâm hồn người mị lực. Trước kia, căn bản không cần nàng chủ động, nam nhân vừa nhìn thấy nàng liền cùng từng cái người thấy mật ong long mật đồng dạng vây tại bên người nàng chuyển, đuổi đều đuổi không đi. Nhưng hôm nay, nàng trước công chúng phía dưới, như vậy chủ động bắt chuyện, một bộ nữ đuổi theo nam tư thế, Tần Chính Phàm lại thờ ơ, làm sao không để Hoàng Hải Diễm bị đả kích lớn, cảm thấy vẻ vải. Đây không có khả năng duy nhất chính là hắn là một vị đồng chí. Trừ Vũ ra một mặt khẳng định nói. Trừ sư tỷ, đừng quên ta là huyền nữ môn đệ tử. Mặc dù không có cách nào nhìn thấu tâm tư của nam nhân, nhưng nam nhân thủ hướng bình thường hay không vẫn là có thể đại khái đoán được. Hoàng Hải Diễm cười khổ nói. Ta ngược lại là quên cái này một điểm. Vậy liền khó trách Thân Nguyên Lâm muốn ăn dấm, nhịn không được ra tay với nam nhân kia. Trừ Vũ ra nói. Khỏi phải nói hắn. Hoàng Hải Diễm khinh thường nhíu môi, sau đó do dự hạ nói ra. Sư tỷ, Sở An thành phố là ngươi địa đầu, ngươi giúp ta một cái bận điệu. Ngươi sẽ không muốn để ta giúp ngươi điều tra nam nhân kia a? Trừ Vũ ra bật thốt lên nói. Ừm. Không phải đâu, người ta đều đã cự tuyệt như vậy, ngươi vậy mà còn không hết hy vọng, cái này có thể không có chút nào giống tác phong của ngươi à. Trừ Vũ ra cũng liền thuận miệng nói, không nghĩ tới vậy mà còn thật bị nàng nói trúng, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hắn rất đặc biệt. Đã nhất định phải đi con đường kia, ta muốn lưu lại một đoạn mỹ hảo ký ức. Hoàng Hải Diễm nói. Tốt ta. Ta xem như phục ngươi. Nhiều như vậy nam nhân ưu tú ngươi chẳng thèm ngó tới. Vậy mà nhất định phải đi ngược lại đuổi theo một vị bèo nước gặp nhau, mà lại đối với ngươi cự ở ngoài ngàn dặm phàm tục nam nhân. Trừ Vũ ra nói. Tạ tạ sư tỷ. Hoàng Hải Diễm nói. Ai để chúng ta là hảo tỷ muội đâu, tốt, muốn ta vận dụng mạng lưới quan hệ giúp ngươi tìm người có thể, nhưng ngươi dù sao cũng phải cho ta một chút manh mối à. Trừ Vũ ra bất đắc dĩ nói. Tên hắn gọi Tần Chính Phàm, đại khái 20 tuổi ra mặt, có gần 1m8 vóc dáng, người lớn lên tương đối nhã nhặn trắng nõn, ân. Làn da đặc biệt tốt, bất quá sẽ không cho người nương nương khang cảm giác, tương phản cho người ta khỏe mạnh dương cương cảm giác, bộ mặt đường cong phân minh, cái mũi cao thẳng. Hoàng Hải Diễm căn bản không cần tận lực đi hồi ức, thuận miệng liền đem Tần Chính Phàm tướng mạo từng cái cho miêu tả ra. Lục Xuyên Giang phát bắt nguồn từ Đại Chu quốc phương bắc núi cao nhất Thái Lang Sơn, một đường từ bắc mà nam mà xuống, cuối cùng chạy qua Bắc Giang, Nam Giang hai châu, chuyển vào biển cả. Bắc Giang ở vào Lục Xuyên Giang hạ du bắc đoạn. Nam Giang Châu ở vào Lục Xuyên Giang hạ du nam đoạn. Hai châu chi danh cũng bởi vậy mà tới. Lục Xuyên Giang trùng trùng điệp điệp xuyên qua Nam Giang Châu châu thành Sở An thành phố, đưa nó một phân thành hai. Bờ đông, cao lầu san sát, dòng xe cộ không ngừng, một mảnh hiện đại hóa đô thị cảnh tượng phồn hoa, mà bờ tây vẫn là một mảnh nông thôn vùng đồng nội lạc hậu cảnh tượng, khắp nơi là thấp bé nhà trệt cùng lều lớn. Bờ đông vùng ven sông cao lầu san sát cảnh tượng, dừng bước tại một tòa gặp sông mà đứng sơn lĩnh. Dãy núi này xanh um tươi tốt, dưới chân núi cùng giữa núi rừng, xen vào nhau tinh tế ngồi rơi một chút biệt thự. Tần Chính Phàm, đại khái 20 tuổi ra mặt, gần 1m8 thân cao. Một tòa tọa lạc ở giữa sườn núi biệt thự ban công bên trên, sắc mặt vẫn như cũ có chút trắng bệnh Thân Nguyên Lâm, thanh âm lạnh như băng miêu tả Tần Chính Phàm tướng mạo. Tại trước mặt hắn đứng một vị khoảng 40 tuổi nam tử. Nam tử này mặc khảo cứu, trong tay mang theo một cái đồng hồ vàng, khí độ không tầm thường. Xem xét liền là không phú thì quý nhân sĩ thành công. Nam tử này chính là Sở An thành phố Khải Kim đại tiểu điếm giám đốc Giả Lập Phú, tại Sở An thành phố ăn uống khách sạn ngành nghề tính được bên trên một hào nhân vật. Nhưng lúc này, hắn lại khoanh tay mà đứng tại Thân Nguyên Lâm trước mặt, một bộ cung kính lắng nghe tư thế. Bởi vì Khải Kim khách sạn chỉ là Hồng Thân tập đoàn danh hạ khách sạn một trong. Thân thiếu, ngươi yên tâm, nhiều nhất 3 ngày, ta liền sẽ đem hắn đưa đến trước mặt ngươi. Giả Lập Phú sau khi nghe xong cung kính nói. Không cần. Thân Nguyên Lâm khinh thường nắm tay bãi xuống nói, chỉ là nhảy nhót nhỏ bỏ chết mà thôi, tìm mấy người hung hăng sửa chữa hắn một trận, để hắn biết, ta muốn chơi hắn, căn bản không cần tự mình xuất thủ. Minh bạch. Giả Lập Phú có chút không người, sau đó rời đi biệt thự. Nam Giang Đại học, hoàn cảnh cùng Tư Nguyên Học viện, Thiệu Ý Xương giáo sư phòng làm việc. Những này số liệu không có quy luật chút nào có thể nói, thậm chí có chút trống không so sánh số liệu so hàng mẫu số liệu còn cao, cái này khẳng định là có vấn đề. Tần Chính Phàm mở ra trong tay số liệu tư liệu, ngẩng đầu nói. Thiệu Y Xương mặt không biểu tình, từ chối cho ý kiến lừ một tiếng. Nhất là thân số liệu càng là không hợp thói thường, ta hoài nghi không phải hàng mẫu bị giấy bẩn chính là tại lúc kiểm tra, dụng cụ tiến dạng quản không có rửa giấy sạch sẽ, bởi vì dùng nguyên tử huỳnh quang đo lường phương pháp, thân là rất dễ dàng lưu lại. Làm qua cao hàm lượng thân hàng mẫu nhất định phải triệt để rửa giấy sạch sẽ. Còn có cái khác mấy cái kim loại nặng nguyên tố, tại đo lường sóng ngắn bên trên lựa chọn cũng có vấn đề. Cho nên, ta cho rằng, giai đoạn trước thí nghiệm thiết kế cũng không có vấn đề, có lẽ còn là ra tại hậu kỳ hàng mẫu đo lường bên trên. Tần Chính Phàm thấy đạo sư không có biểu thị, liền tiếp tục phân tích xuống dưới. Thấy Tần Chính Phàm chỉ là đem thí nghiệm số liệu tư liệu đại khái lật ra một lần, liền cho ra cùng chính mình nhất trí kết luận. Thiệu Y Xương trong lòng có chút bội phục Tần Chính Phàm học thuật trình độ đồng thời, cũng âm thầm nổi nóng Ngụy Thừa Duệ vô năng. Ngụy Nhận Duệ cũng là Thiệu Y Xương nghiên cứu sinh tiến sĩ, hắn có phụ thân là Nam Giang Châu Hoàn Bảo Cục một vị trưởng phòng, Thiệu Y Xương hữu tâm muốn chiếu cố hắn, nghĩ cho hắn tiến sĩ lý lịch bên trên thêm chút tốt ghi chép, cho nên đem một cái châu cấp nghiên cứu khoa học hạng mục giao cho hắn phụ trách, kết quả không nghĩ tới hắn lại làm được rối loạn. Mắt thấy hạng mục 6 tháng cuối năm liền muốn kết đề nghiệm thu, nếu là làm lại từ đầu, thời gian bên trên khẳng định không kịp, bất đắc dĩ phía dưới, Thiệu Y Xương đành phải đem Tần Chính Phàm vị này không làm sao thụ chính mình chào đón nghiên cứu sinh tiến sĩ cho trước giờ gọi trở về. Cái kia hạng mục này hôm nay bắt đầu liền từ ngươi tiếp nhận đi. Còn lại hàng mẫu số lượng đã rất ít, không thể lại xuất ra bất cứ vấn đề gì. Thiệu Y Xương nói, lão sư tốt, ta hôm nay liền đem làm việc kế hoạch cùng phương án viết xong, buổi tối tin nhắn phát cho ngươi, ngươi xác nhận không có vấn đề về sau. Ta sáng sớm ngày mai bên trên liền bắt đầu làm việc. Tần Chính Phàm rất dứt khoát tiếp hạ nhiệm vụ, không có biểu hiện ra cái gì giúp người thu thập cục diện rối rắm bất mãn. Ừm, có thể, cái khác không sao, ngươi ra ngoài đi. Thiệu Y Xương gật gật đầu nói. Được rồi. Tần Chính Phàm gật gật đầu, rất dứt khoát quay người rời đi đạo sư phòng làm việc. Nhìn xem Tần Chính Phàm rất dứt khoát quay người rời đi bóng lưng, một câu dư thừa lời nói cũng không có. Thiệu Y Xương nhíu mày, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Trước kia, Thiệu Y Xương liền không thích Tần Chính Phàm tính cách, lần kia xung đột về sau, Thiệu Y Xương liền càng phát ra không thích Tần Chính Phàm. Nhưng nàng lại không thể không thừa nhận, Tần Chính Phàm là qua nhiều năm như thế, nàng mang qua ưu tú nhất nghiên cứu sinh. Chương 54, bạn cùng phòng. Tiến sĩ nghiên cứu sinh là hai người một cái ký túc xá, có đơn độc phòng vệ sinh, điều kiện so với sinh viên chưa tốt nghiệp 6 người, 8 người một cái ký túc xá, còn có công cộng phòng tắm cùng phòng vệ sinh mạnh hơn nhiều. Trước kia, Tần Chính Phàm cũng cảm thấy dạng này rất không tệ. Nhưng hôm nay, khi Tần Chính Phàm trở lại ký túc xá, phát hiện không chỉ có bạn cùng phòng Hứa Cẩm Thần tiến sĩ tại ký túc xá, bạn gái của hắn cũng đi cùng với hắn, lập tức trở nên đau đầu. Đây cũng không phải nói, Tần Chính Phàm phản cảm Hứa Cẩm Thần mang bạn gái đến ký túc xá. Hứa Cẩm Thần tiến sĩ năm nay 27 tuổi, tóc bạc không ít, như hết thể thuận lợi cũng phải chừng 2 năm nữa mới có thể tốt nghiệp bác sĩ. Đến hắn tuổi như vậy, kết bạn gái còn không đi nổi nhà khách sạn. Chỉ có thể mang về ký túc xá anh em, kỳ thật cũng là thật không dễ dàng. Tần Chính Phàm tâm địa thuần phát thiện lương, ngược lại là có thể hiểu được Hứa Cẩm Thần, cho nên chỉ cần hắn mang bạn gái đến ký túc xá, hắn giống nhau sẽ chủ động đi thư viện hoặc là phòng thí nghiệm. Nhưng những ngày tiếp theo, hắn muốn tu hành, muốn nhìn một chút không thích hợp để bên ngoài người biết được thư tịch, gian phòng có những người khác tại nay đã rất không tiện, đừng nói chi là Hứa Cẩm Thần sẽ còn thỉnh thoảng mang bạn gái đến ký túc xá. Chính Phàm, rời đi học còn có hơn một tháng đâu, ngươi làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi. Thấy Tần Chính Phàm gõ cửa tiến đến, Hứa Cẩm Thần thần sắc rõ ràng có chút mất tự nhiên, mà bạn gái của hắn hơi đỏ mặt đều có chút xấu hổ nhìn Tần Chính Phàm. Bị đạo sư phái đi làm việc. Ngươi đây? Tần Chính Phàm trả lời. Ta. Hứa Cẩm Thần hiển nhiên không nghĩ tới Tần Chính Phàm sẽ chủ động mở miệng hỏi hắn, không khỏi hơi sững sờ, sau đó mới trả lời, ta còn tốt, lao bản còn không có an bài cho ta làm việc, nhưng trong nhà ở lại cũng không có ý nghĩa, liền sớm điểm đến đây. Bởi vì nghiên cứu sinh đạo sư sẽ cho học sinh phát tiền, đạo sư còn cần xin đầu để cùng kéo hạng mục đến nuôi sống khóa đề tổ, nhân vật đặc biệt giống lao bản, mà lại đạo sư đối với nghiên cứu sinh tốt nghiệp cùng đi ở đều có rất lớn quyết định quyền, cho nên lén lút, rất nhiều nghiên cứu sinh đều lấy lao bản đến xưng hô đạo sư. Ta nhìn hẳn là nhớ Diêu học muội đi. Tần Chính Phàm thuận miệng nói. Lúc này đừng nói Hứa Cẩm Thần, liền liền bạn gái của hắn đều ngây ngẩn cả người, trên mặt viết đầy vẻ mặt kinh ngạc. Loại này trêu chọc mập mờ vậy mà ra tự Tần Chính Phàm miệng, quả thực chính là lần đầu tiên sự tình. Các ngươi tiếp tục, ta bắt lấy sách báo chứng thành đi. Tần Chính Phàm tại hai người trợn mắt hốc mồm phía dưới, cầm sách báo chứng rời đi ngủ phòng, mà lại còn thuận tay giúp bọn hắn mang tới môn. Đây quả thật là cùng ngươi cùng phòng ngủ phòng một năm, theo ngươi thuyết pháp, cho tới bây giờ, nam đàm cộng lại không cao hơn 10 câu tần mặt đơ. Thằng đến tiếng đóng cửa vang lên, Diêu Y mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, một mặt bất khả tư nghị nói. Bởi vì Tần Chính Phàm trầm mặc ít nói, đối với nữ sinh thái độ xưa nay lãnh đạm, lén lút cũng không biết ai bắt đầu gọi hắn tần mặt đơ, sau đó ngoại hiệu này vụng trộm liền truyền ra. Thật sự là gặp quỷ, mới không đến một tháng, gia hỏa này làm sao biến hóa lớn như vậy nha. Hứa Cảnh Thần cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tần Chính Phàm tự nhiên không biết mình thuận miệng mấy câu vậy mà để Hứa Cảnh Thần cùng Diêu Y hai người đều quên nói chuyện yêu đương, chuyện mà đàm luận lên hắn tới. Tần Chính Phàm rời đi ký túc xá về sau liền thẳng đến thư viện, sau đó lấy ra laptop, trong thư viện vùi đầu gõ trong tay hạng mục làm việc kế hoạch cùng phương án. Hạng mục này giai đoạn trước làm việc, kỳ thật Tần Chính Phàm một mực đều có tham gia cùng, hơn nữa là người phụ trách chủ yếu, chỉ là đến cuối cùng, Thiệu Y Sương mới đem hắn đẩy ra, để Ngụy bác sĩ đơn độc đến phụ trách, thực tế bên trên cũng chính là để hắn đến hái quả đào. Kết quả Ngụy bác sĩ bất tranh khí, Thiệu Y Sương đành phải một lần nữa đem cái này mục giao cho Tần Chính Phàm đến phụ trách. Cho nên hạng mục này, đối với Tần Chính Phàm kỳ thật cũng không tính khó, nhưng nếu là đổi thành trước kia, Tần Chính Phàm vẫn là cần phải hao phí chí ít hơn nửa ngày mới có thể đem hạng mục này sau tiếp theo làm việc kế hoạch cùng phương án hoàn chỉnh viết ra. Bất quá hôm nay, bởi vì trước giờ dựng dục tử phủ nguyên thần nguyên nhân, khi Tần Chính Phàm bắt đầu viết lúc, phát hiện mạch suy nghĩ phá lệ rõ ràng, mà lại rất nhiều trước kia vượt qua tài liệu tương quan đều không cần lại một lần nữa đi tìm kiếm, mà là một cách tự nhiên hiện hiện trong đầu. Cái này khiến Tần Chính Phàm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, viết lên làm việc kế hoạch cùng phương án đến quả thực là hạ bút như có thần, chỉ thấy đầu ngón tay của hắn tại bàn phím bên trên linh xảo nhảy lên, cái kia tốc độ nhanh đều để người có chút thấy không rõ lắm ngón tay của hắn. Ngoa tào, gia hỏa này ai nha, tốc độ tay vậy mà như thế nhanh. Trong thư viện có chút ở lại trường học sinh trong lúc lơ đãng thấy cảnh này, trong mắt đều kém chút muốn rơi xuống. Lúc đầu muốn tới đêm khuya mới có thể hoàn thành làm việc, còn chưa tới trạm vào tối. Tần Chính Phàm liền hoàn thành, sau đó dùng tin nhắn phát cho đạo sư. Trong văn phòng, đang chuẩn bị đứng dậy xem xét một phen phòng thí nghiệm tình huống, sau đó tan tầm về nhà Thiệu Y Sương nhận được bưu kiện mới nhắc nhở. Thiệu Y Sương thấy là Tần Chính Phàm gửi thư, không khỏi mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn, theo sát lấy trên mặt kinh ngạc cùng ngoài ý muốn chuyển thành nổi nóng. Nàng còn cho rằng Tần Chính Phàm bất mãn sắp xếp của nàng, qua loa cho xong, tùy tiện viết cái làm việc kế hoạch cùng phương án đến giao nộp. Nếu không làm sao có thể sớm như vậy liền phát tới tin nhắn. Ép xuống trong lòng nổi nóng, Thiệu Y Sương vẫn là mở ra tin nhắn phụ kiện. Chỉ là mở ra phụ kiện không đầy một lát, Thiệu Y Sương trong đầu nổi nóng liền không biết bóng dáng, còn lại chỉ có một loại nói không rõ ràng phức tạp tâm tình. Người liền sợ so sánh, sự so sánh này, Thiệu Y Sương phát hiện Ngụy tiến sĩ thực tại tầm thường. Bất quá Ngụy tiến sĩ miệng ngọt, sẽ vướt mông ngựa, mà lại nhà hắn bối cảnh cũng xa không phải Tần Chính Phàm có thể so sánh. Phụ thân của hắn không chỉ có là Châu Hoàn Bảo Cục một vị trưởng phòng, mà lại nghe nói rất có thể sẽ tấn thăng làm phó cục trưởng. Thiệu Y Sương nghiên cứu lĩnh vực chính là bảo vệ môi trường, đương nhiên phải cùng Châu Hoàn Bảo Cục giữ gìn mối quan hệ, nhất là nàng ở bên ngoài trường còn cùng một số người hợp tác một chút hoàn cảnh xử lý, hoàn cảnh thiết bị các phương diện hạng mục, đây đều là cần Châu Hoàn Bảo Cục xét duyệt phê chuẩn. Cho nên, Ngụy tiến sĩ tư chất coi như kém một chút, Thiệu Y Sương đều muốn hết sức dìu hắn vừa đỡ. Cho Thiệu Y Sương phát tin nhắn về sau, Tần Chính Phàm cưỡi bên trên một cỗ cũ kỹ xe đạp rời đi trường học. Hắn muốn tu hành, cùng Hứa Cảnh Thần cùng cái ngủ phòng hiển nhiên đã không thích hợp, nhất định phải ra ngoài tìm thích hợp tu hành nơi. May mà, bây giờ Châu Thành giá phòng còn không đắt, giống nhau khu vực 1m² 4-5.000 nguyên, tốt trung tâm khu vực thì phải không sai biệt lắm hơn vạn. Tần Chính Phàm bây giờ trong thẻ tồn lấy hơn 300.000, Thiên Phượng Pháp giới bên trong còn đặt vào giá trị 7-80 vạn hoàng kim, chỉ cần không phải mua phồn hoa trung tâm khu vực, hắn đều có thể mua được 200-300 mét vuông hào trạch. Đương nhiên, thả trước kia, Tần Chính Phàm trên người tổng cộng cũng liền 5.000 nguyên, đừng nói hào trạch, một cái dung thân độc thân chung cư, cũng không phải hắn có thể nghĩ. Cưới xe đạp, Tần Chính Phàm vừa ở trường học phụ gần một chút khu vực mỏ mâm quay, vừa thả xuất thần niệm cảm thụ linh khí bốn phía. Chỉ là chuyển tới đêm khuya, Tần Chính Phàm cũng không tìm được linh khí có thể đạt tới hắn yêu cầu thấp nhất khu vực, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải về trước ký túc xá, quyết định mấy ngày kế tiếp dành thời gian lại đi ra đi dạo. Chương 55, Thính Anh Hùng cứu Mỹ nhân sao? Tần Chính Phàm thí nghiệm tiến hành rất thuận lợi, nhưng hắn tìm phòng con đường lại cũng không thuận lợi. Sở An thành phố rất lớn, nhân khẩu cũng rất nhiều, Tần Chính Phàm liên tiếp 2 ngày trạm vạng tối ra ngoài đi dạo đến đêm khuya, phạm vi từ trường học phụ cận một khuyết trương lại khuyết trương, đều không có tìm được nơi thích hợp. Một ngày này ăn xong cơm tối, Tần Chính Phàm lần nữa cưỡi xe đạp đi ra cửa trường học. Cách Nam Giang Đại học cửa trường học chừng 200 thước ven đường, ngừng lại một cỗ xe thể thao màu đỏ. Hoàng Hải Diễm ngồi tại vị trí lái bên trên, tay chống đỡ lấy cái cằm, xa xa nhìn qua Giang Nam Đại học cửa trường học, biểu tình rất là phức tạp. Thật không nghĩ tới, hắn còn quá trẻ lại còn là một vị nghiên cứu sinh tiến sĩ, chắc không được như thế thanh cao cao ngạo. Lần trước tại xe bên trên, hắn đã cự tuyệt ta, lần này ta muốn là như thế này trực tiếp đến cửa tìm hắn, hắn khẳng định sẽ trực tiếp cự tuyệt ta, nói không chừng sẽ còn không cao hứng. Thật sự là phiền chết, gia hỏa này rõ ràng không là đồng chí, mà lại theo điều tra hình như cũng không có bạn gái, làm gì như thế kháng cự ta. Chẳng lẽ ta không đẹp sao? Muốn không vẫn là quên đi. Ta Hoàng Hải Diễm người nào, bao nhiêu người đuổi theo ta, vì cái gì ta liền nhất định phải tuyển hắn. Thế nhưng là, những nam nhân ánh mắt kia thực tại đáng ghét, bọn hắn chỉ là coi ta là thành đồ chơi mà thôi. Mặc dù con đường của ta là đã chú định, nhưng ít ra, ta nhân sinh bên trong vị thứ nhất nam nhân, nhất định là muốn chính ta quyết định, là ta nhìn thuận mắt, là ta thích. Thế nhưng là, nên như thế nào mới có thể đả động tên ghê tởm này đâu? Là nói thẳng, đem sự tình nói rõ với hắn, dạng này sẽ hay không dọa chạy hắn. Vẫn là cùng hắn đến cái sân trường gặp gỡ bất ngờ, sau đó. Đoán chừng quá sức, xe lửa bên trên cũng là gặp gỡ bất ngờ, cũng không gặp hắn tâm động. Thật không được, nếu không thiết cái cục, đến cái nữ anh hùng cứu soái ca. Ân, cái này có vẻ như, hình như có thể cân nhắc. Chỉ là Sở An thành phố ta không có người nào, việc này chỉ có thể mời trừ sư tỷ an bài, đoán chừng muốn bị nàng chết cười. Hoàng Hải Diễm chính trái nghĩ phải nghĩ thời khắc, đôi mắt đẹp không khỏi bỗng nhiên sáng lên. Chỉ thấy màn đêm bên dưới, một cái thân ảnh quen thuộc đang cưỡi một cỗ cũ kỹ xe đạp từ cửa trường học ra, một đường hướng phía nàng dừng xe phương hướng mà tới. Nhìn xem tấm kia mặt trắng nhỏ càng ngày càng gần, Hoàng Hải Diễm nhịp tim không khỏi có chút thêm nhanh, không biết là nên đẩy cửa ra ngoài, vẫn là tránh trong xe. Lại hoặc là chờ hắn cưỡi xe trôi qua về sau, chậm rãi đi theo hắn. Liên tại Hoàng Hải Diễm nâng cờ bất định thời khắc, đột nhiên từ trong một cái hẻm nhỏ nhảy lên ra 5-6 cái tiểu lưu manh, đem đang chuẩn bị từ cửa ngõ cưỡi đi qua Tần Chính Phàm chặn lại. Không phải đâu, trùng hợp như vậy. Hoàng Hải Diễm thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Các ngươi muốn làm cái gì? Tần Chính Phàm thấy thế phanh lại ngừng lại, lạnh giọng hỏi. Làm gì sao? Ngươi đặc biệt ngựa thiếu tiền của lão tử chuẩn bị cái gì thời gian trả? Một vị lưu manh mắng nhiếc nói. Qua đường người thấy mấy tên côn đồ vây quanh một cái thanh niên, trong lòng vốn là có chút hốt hoảng, chờ nghe nói cái này còn dính đến nợ nần vấn đề liền đều nhao nhao lẩn tránh xa xa. Các ngươi có phải hay không nhận lầm người? Tần Chính Phàm nhữ mày nói. Tiểu tử ngươi có phải hay không gọi Tần Chính Phàm? Không sai. Tần Chính Phàm gật đầu nói. Đó chính là ngươi không sai, tranh thủ thời gian trả tiền. Cái kia lưu manh lại lần nữa mắng nhiếc nói. Được rồi, đừng phí lời gì. Không trả tiền lại, trước đánh một trận lại nói. Một vị thoạt nhìn như là dẫn đầu lưu manh mắng nhết một câu, sau đó vung tay lên. 5-6 cái tiểu lưu manh thấy thế lập tức đối với Tần Chính Phàm xông tới. Cút ngay cho lão nương chứng. 5-6 cái tiểu lưu manh vừa khởi động, chỉ thấy một đạo tịnh lệ thân ảnh xông đến như bay, sau đó tung người mà lên, một đầu mỹ lệ đôi chân dài, mang theo một trận gió âm thanh, như là roi giống nhau đối với xông lên phía trước nhất một vị lưu manh hung hăng rút đánh tới. Bành! Một thanh âm vang lên, đôi chân dài hung hăng đánh tại lưu manh vài cái cổ bên trên, tiểu lưu manh tại chỗ liền ngã nhào xuống đất, răng đập trên mặt đất bên trên, máu đều chảy ra. Đường phố lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem thân cao 1m7 tả hữu, mặc kệ là dáng người vẫn là tướng mạo đều đẹp đến mức không tưởng nổi Hoàng Hải Diễm, nửa ngày đều không thể đem dạng này một vị mỹ nữ, cùng vừa rồi một chân quất ngược lại một vị lưu manh bạo lực nữ liên hệ với nhau. Đặc biệt địa, ngươi là ai? Vậy mà cũng dám quản. Cái khác mấy tên côn đồ sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, chỉ vào Hoàng Hải Diễm mắng nhiếc nói, bất quá nhất thời nửa khắc lại không ai dám xông lên. thực tại là Hoàng Hải Diễm vừa rồi cái kia một chân quá mạnh. Bất quá Hoàng Hải Diễm thật vất vả bắt đến cơ hội đến trình diễn một cái anh hùng cứu mỹ nhân người, lại chỗ nào chịu bỏ qua cái này tuyệt tốt cơ hội, lại nói mấy cái này lưu manh lúc này vậy mà còn không trốn, còn dám chỉ về phía nàng mắng, Hoàng Hải Diễm lại làm sao khách khí với bọn họ. Trực tiếp tiến lên hai bước, sau đó nhấc chân chính là một cái gọn gàng mà linh hoạt bên cạnh đạp. Hoàng Hải Diễm ra chân tốc độ rất nhanh, góc độ xảo trá, đối mặt nàng công kích tiểu lưu manh còn không có lấy lại tinh thần, liền bị nàng một cước cho đạp cả người đều bay ra một xa 2 mét, sau đó phù phù một tiếng ngã ngồi tại bên trên, che ngực nửa ngày đều dậy không nổi. Một cái bên cạnh chân lần nữa đánh ngã một tên lưu manh về sau, tại cái khác lưu manh còn chưa kịp phản ứng thời khắc, nàng đã phi thân lên đến, tới một cái tư thế hiên ngang sau xoáy. Bành! Bành! Lại là hai tên côn đồ bị đánh ngã. Còn lại một vị lưu manh thấy thế trực tiếp dọa nước tiểu, xoay người chạy. Bị đánh ngã lưu manh lúc này cũng bị Hoàng Hải Diễm hung mãnh mà lăng lệ đấu pháp dọa cho phá mật, một câu lời cũng không dám nói, đứng lên liền chạy, chạy ra 20 mét về sau mới ngoài mạnh trong yếu kêu gào nói, có gan ngươi nhóm không muốn đi. Hoàng Hải Diễm thấy thế không nói gì, chỉ là giơ lên nàng bị quần jean bó chặt đôi chân dài. Bọn côn đồ thấy thế hung hăng nuốt xuống một cái nước bọt, trong mắt buộc lộ ra vừa thương vừa sợ ánh mắt, sau đó nhanh như chớp trốn mất tâm tử. Chân này thật đúng là lại dài lại đẹp mắt ta. Bất quá đá đến cũng thật đặc biệt sao đau nhức. Này, Tần Soái ca, thật là khéo, chúng ta lại gặp mặt. Hoàng Hải Diễm thấy bọn côn đồ chỉ chớp mắt không có cái bóng, lúc này mới khóc khóc quăng mái tóc, sau đó chuyển hướng Tần Chính Phàm, trên mặt lộ ra mê chết người không thường mạng nụ cười quyến rũ, cái kia còn có nửa điểm bạo lực nữ hình tượng. Chung quanh người qua đường lúc này mới phát hiện nguyên lai vừa rồi dáng người đỉnh cấp đồng bạo lực nữ, không chỉ có người dung mạo xinh đẹp, mà lại cười lên đều có thể đem người hồn đều câu đi, không khỏi nhìn mà trợn tròn mắt. Tần Chính Phàm nhìn xem Hoàng Hải Diễm trong lòng một trận dở khóc dở cười, đây coi là cái gì? Thính anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nhưng bất kể nói thế nào, Hoàng Hải Diễm vẫn là cứu hắn, mà lại lòng người cũng là thịt mọc, coi như Tần Chính Phàm lại làm sao không muốn quấn vào nam nữ tình cảm, lúc này cũng vô pháp lại giống xe lửa bên trên như thế lãnh khốc. Là có chút đúng dịp. Cảm ơn ngươi. Tần Chính Phàm nói. Cảm ơn cũng không cần. Ngươi xem chúng ta cũng coi là hữu duyên, theo giúp ta uống chén trà cũng có thể a. Hoàng Hải Diễm nói, trong đôi mắt đẹp không che giấu chút nào bộc lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Có thể. Tần Chính Phàm gật gật đầu. Đại Mỹ nữ không chỉ có cứu hắn, còn chủ động mời hắn uống trà, Tần Chính Phàm còn thật muốn không ra lý do gì cự tuyệt. Quá tốt rồi. Hoàng Hải Diễm trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, chỉ ven đường xe thể thao màu đỏ nói, ngồi xe của ta đi. Tần Chính Phàm nhìn xem bên cạnh mình cũ kỹ xe đạp. Lại nhìn một chút chiếc kia giá trị chí ít 1 triệu trở lên xe thể thao màu đỏ, do dự lấy, đem xe đạp của mình ngừng đến ven đường. Bên đường phố có không ít ngừng xe đạp địa phương, chỉ là ngừng tại ven đường bị trộm xác suất sẽ tương đối cao, thả trước kia, Tần Chính Phàm rất bảo bối chính mình chiếc xe đạp này, sẽ không dễ dàng ngừng tại ven đường, nhưng trước khác nay khác, hắn bây giờ dù sao cũng là 1 triệu phú ông, một cái xe đạp vẫn là ném đến lên. Ngừng tốt xe đạp, Tần Chính Phàm hộ tống Hoàng Hải Diễm cùng nhau lên xe thể thao màu đỏ. Xem náo nhiệt người qua đường lúc này mới phát hiện Hoàng Hải Diễm nguyên tới vẫn là xe thể thao màu đỏ chủ xe, nhìn xem Tần Chính Phàm ngồi lên ghế lái phụ, tất cả mọi người đều mắt tròn váng. Ngoa tạo, dạng này đều có thể cua được Bạch Phú Mỹ. Chương 56, Đàng Vân câu lạc bộ. Hoàng Hải Diễm vừa lái xe, vừa vụng trộm dò xét Tần Chính Phàm. Bất quá Tần Chính Phàm tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được bên người ngồi một vị mỹ nữ, chỉ là nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người, cái này khiến Hoàng Hải Diễm có phần bị đả kích. Trung tâm thành phố con đường có chút hỗn loạn, đại khái qua hơn 20 phút, đỏ xe thể thao mới lái đến vùng ven sông Đại Đạo. Vùng ven sông Đại Đạo một bên là mới xây san sát cao lầu, một bên là lao nhanh hạo đãng sông lớn. Vùng ven sông Đại Đạo rất rộng rãi, cũng không có cái gì đường rẽ, mà lại bởi vì là vừa phát triển vùng mới giải phóng, số lượng xe chạy rất ít. Hô! Hoàng Hải Diễm thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở ra xe mở mui, chân bánh giẫm mạnh chân ga. Vừa rồi mở một chút ngừng ngừng. Thật là không để cho nàng thoải mái. Một mực nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người Tần Chính Phàm hai mắt lại tại lúc này đột nhiên sáng lên, mở miệng nói, hơi lái chậm một chút. Yên tâm, ta kỹ thuật lái xe rất tốt, mà lại ta cũng lái không nhanh a. Hoàng Hải Diễm còn cho rằng Tần Chính Phàm sợ hãi, liền vội mở miệng trấn an nói, trong lòng lại một trận buồn cười. Còn cho rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đâu. Tốt a. Tần Chính Phàm chỉ là muốn hảo cảm thụ một cái vùng ven sông thiên địa linh khí. Thấy Hoàng Hải Diễm cho là hắn sợ hãi đua xe, cũng liền theo nàng đi. Cùng lắm thì hôm nào, hắn lại cưới xe đến bờ sông hảo hảo cảm thụ một phen, nơi này linh khí không tệ. Bất quá tại bờ sông lái xe, chậm rãi hóng mát cũng không tệ. Thấy Tần Chính Phàm lại khôi phục bộ dáng lúc trước, Hoàng Hải Diễm nhún nhún vai nói, sau đó thả chậm tốc độ xe. Xe dọc theo vùng ven sông đại đạo một đường lái đến một tòa xanh um tươi tốt lâm giang dưới chân núi, sau đó dọc theo một đầu ưu tĩnh đường nhỏ, trong lúc bất chi bất giác vây quanh giữa sườn núi. Phía trước xuất hiện một cái xanh um tươi tốt dây leo chỗ bao quanh cửa lớn ngăn lại đường núi. Có một người mặc quần áo màu đen, đánh lấy cà vạt, đầu đội thai nghe anh Tuấn Tiểu Sinh đi đến xe trước mặt. Thấy là Hoàng Hải Diễm, anh Tuấn Tiểu Sinh đối với thai nghe nói một tiếng, cửa lớn liền từ từ mở ra. Xe chậm rãi lái vào cửa lớn, đập vào mắt là tu chỉnh được có khác nghệ thuật phong cách và sạch sẽ vườn hoa, còn có từng tòa phong cách khác nhau, nhưng lại cùng thiên nhiên nói không ra hài hòa biệt thự sang trọng. Đây là nơi nào? Một mực trầm mặc Tần Chính Phàm rốt cục lên tiếng lần nữa, đôi mắt chỗ sâu lóe ra ánh mắt kinh ngạc. Ở đây, hắn cảm nhận được so với Phong Loan thôn còn muốn hơn một chút thiên địa linh khí. Đây là Nam Giang Châu cấp cao nhất câu lạc bộ Đảng Vân câu lạc bộ. Hoàng Hải Diễm trả lời, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoài ý muốn. Trước mấy ngày tại xe lửa bên trên, Tần Chính Phàm đối mặt thân Nguyên Lâm vung ra 20.000 nguyên còn có hắn về sau biểu hiện ra vũ lực chẳng thèm ngó tới, đối với nàng chủ động dây dưa, cũng giống như thế. Nàng còn cho rằng hắn là thuộc về loại này không bị tiền bạc cắm dỗ, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục, sắc đẹp không thể động đại trượng phu. Bây giờ xem ra, chân chính kiến thức đến đỉnh cấp nhân vật giàu sang sở sinh sống địa phương, vẫn là không cách nào rơi tủ. Rời sông lấp biển, đàng vân giá vũ. Cái này câu lạc bộ chủ nhân lấy danh tự này ngược lại là thật có ý tứ. Tần Chính Phàm nghe vậy nói. Hoàng Hải Diễm nghe vậy thân thể mềm mại không khỏi hơi chấn động một chút, trong mắt lóe lên một vòng vô cùng vẻ kinh ngạc. Đàng vân câu lạc bộ phía sau màn đại lao bản chính là Nam Giang Châu huyền môn vòng tròn bên trong đại lao, cho nên tại lấy tên bên trên, tự nhiên cất giấu một chút có liên quan huyền môn ngụ ý ở bên trong. Đương nhiên nơi này đại lao cũng không nhất định chính là chỉ hắn tu vi cao thâm, bây giờ là mạt pháp niên đại, người thực lực tu vi đã đại biểu không được cái gì, coi như tại huyền môn cái này có chút siêu thoát phàm tục vòng tròn cũng không ngoại lệ. Sự thật bên trên, hiện nay tại huyền môn vòng tròn bên trong, chân chính quyết định bọn hắn thân phận địa vị cùng lời nói quyền. Không phải bọn hắn cá nhân thực lực, rất lớn trình độ là bọn hắn bây giờ tại xã hội bên trên tài phú cùng vị trí chức vị. Bởi vì cái gọi là, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Hiện nay, chỉ cần có hùng hậu tài phú, coi như huyền môn bên trong cũng không thiếu ca nguyện bị người khu xử người. Thậm chí chỉ cần có tiền cùng có quyền, bọn hắn cũng có thể thuê trong thế tục tay súng, xử lý một vị huyền môn nhân sĩ cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn. Đương nhiên mọi thứ đều ngoại lệ, tại huyền môn bên trong. Cũng có cực thiểu số cá nhân tu vi đạt tới cực kỳ lợi hại trình độ, loại người này cơ bản bên trên nhiều năm ẩn thế không ra, một lòng truy cầu đại đạo, bọn hắn coi như không có khổng lồ xã hội tài phú, ở thế tục bên trong cũng không có vị chức vị cao, cũng là huyền môn bên trong chân chính đại lão, được kính sợ, không ai dám trêu chọc. Đàng vân câu lạc bộ mặt hướng trùng trùng điệp điệp lục xuyên giang, trên núi sớm tối trời quang mây tạnh, màn này sau đại lao bản tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến huyền môn trong truyền thuyết rời sông lấp biển. Đàng vân giá vũ thuật pháp, cho nên đặt tên Đàng vân. Có liên quan chuyện này, Hoàng Hải Diễm cũng là trong lúc vô tình nghe chữ vũ ra nói lên, mới biết nguyên lai cái này Đàng vân hai cái chữ là rất có chú ý. Chỉ là không nghĩ tới, Tần Chính Phàm vừa nghe đến danh tự này liền nghĩ đến cái này tám chữ, thình lình phía dưới, còn thật dọa Hoàng Hải Diễm kêu to một tiếng. Bất quá mặc cho Hoàng Hải Diễm sức tưởng tượng lại phong phú, cũng không có khả năng nghĩ đến Tần Chính Phàm vậy mà là một vị tu linh giả, thực lực so với nàng còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Rất nhanh, nàng liền ý thức được đây là cái trùng hợp, mà lại từ Đàng vân hai chữ liên tưởng đến Đàng vân giá vũ cũng rất bình thường. Không hổ là tiến sĩ cao tài sinh, xuất khẩu thành thơ, lúc ấy ta liền không nghĩ tới cái này Đàng vân vậy mà còn có cái này ngụ ý ở bên trong. Để ý tới về sau, Hoàng Hải Diễm bật thốt lên khen nói. Ngươi làm sao biết ta là nghiên cứu sinh tiến sĩ? Tần Chính Phàm vốn là cái tư duy lo dịp kín đáo người, bây giờ lại dựng dục tử phủ nguyên thần, mạch suy nghĩ liền càng thêm nhạy cảm. Nghe vậy lập tức trên mặt hơi hơi trầm xuống một cái, hỏi. Cái này, khu khu. Hoàng Hải Diễm không nghĩ tới chính mình nhất thời nói lỡ miệng, nhất thời có chút bối rối lên, nàng cũng không thể nói mình lén lút tìm người điều tra hắn đi. A, chúng ta đến. Tốt tại lúc này, xe lái đến Hoàng Hải Diễm ngủ lại trước biệt thự, Hoàng Hải Diễm lập tức tay một chỉ. Tần Chính Phàm khẽ như mày, lúc này hắn chỗ nào còn không biết, Hoàng Hải Diễm là chuyên môn phái người điều tra chính mình, thậm chí hắn hiện tại đều có chút hoài nghi. Trước đó nửa đường bên trên nhảy lên ra lưu manh đều là Hoàng Hải Diễm sai khiến, vì chính là trình diễn một cái anh hùng cứu mỹ nhân người. Nghĩ tới đây, Tần Chính Phàm biểu tình trở nên không nói ra được vi diệu. Câu kia đoạn rất quen thuộc a, nhưng làm sao luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng đâu. Bất quá đã tới, lại gặp Hoàng Hải Diễm có chút bối rối dáng vẻ, Tần Chính Phàm cũng là không vội mà tìm căn nguyên cứu gáy.
Ừm.
Tần Chính Phàm từ chối cho ý kiến gật đầu, sau đó xuống xe. Biệt thự dựa vào núi gần sông, lại là buổi tối, dù là lúc này vẫn là giữa hè, gió núi xen lẫn cỏ cây mới mẻ khí tức cùng hơi nước lướt nhẹ qua mặt thổi tới, để người cảm thấy trận trận nhẹ nhàng khoan khoái ý lạnh. Biệt thự có một mặt ban công mặt sông, ánh đèn dịu dịu bên dưới, trưng bày bàn trà cùng dây leo chế ngoài trời ghế sofa. Hoàng Hải Diễm mời Tần Chính Phàm nhập tọa, tự mình cho hắn dọn lên đồ uống trà, pha lên nghệ thuật uống trà. Hiện tại có thể nói một chút, ngươi tại sao phải phái người điều tra ta, còn cố ý tìm mấy tên côn đồ. Uống một chén nhỏ trà về sau, Tần Chính Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Ngừng, ngừng, mấy cái kia lưu manh thật không phải ta tìm, ta còn không đến mức làm loại sự tình này.
Hoàng Hải Diễm vội vàng đánh gây nói, bất quá cũng coi là gián tiếp thừa nhận nàng tìm người điều tra Tần Chính Phàm chuyện này.
Ta tin tưởng ngươi.
Nhưng ngươi tại sao phải điều tra ta đây?
Nói đến ta cùng ngươi cũng liền tại xe lửa bên trên gặp qua một lần.
Tần Chính Phàm không hiểu hỏi.
Chương 57, ngươi muốn bao nuôi ta?
Bởi vì ngươi cùng nam nhân khác không giống nhau, bởi vì ta nhìn ngươi rất thuận mắt, là ta có thể tiếp nhận nam nhân, cho nên ta muốn mời ngươi làm nam nhân của ta, thời gian một năm. Cuộc sống của ngươi ta sẽ không can dự, nhưng trong lúc này ngươi không thể giao bạn gái khác, một năm về sau, chúng ta hòa bình chia tay, ta sẽ cho ngươi một bút phong phú tiền chia tay. Đương nhiên tại cái này thời gian một năm bên trong, mỗi tháng ta cũng sẽ cho ngươi một khoản tiền.
Hoàng Hải Diễm biết có một số việc tóm lại muốn đối mặt, mà lại trong cơ thể nàng âm nhu chi lực đã tích xúc đến cực điểm, như không nhanh chóng giải quyết, vậy thì không phải là tu vi trì trệ không tiến đơn giản như vậy, rất có thể sẽ dẫn đến linh lực ở trong người tán loạn, tẩu hỏa nhập ma, thời gian bên trên nàng không thể lại kéo, nhất định phải giải quyết dứt khoát. Dù là Tần Chính Phàm hôm nay đã sớm trải qua không phải người bình thường, thần kinh nào đã phi thường cường đại, nhưng vẫn là bị Hoàng Hải Diễm lời nói này nghe được trợn mắt hốt mồm, quả thực đều có chút hoài nghi lỗ tai của mình.
Ý của ngươi là, ngươi muốn bao nuôi ta?
Hồi lâu, Tần Chính Phàm mới dở khóc dở cười hỏi.
Chỉ nói là ra bao nuôi hai chữ này lúc, Tần Chính Phàm không nói ra được khó chịu.
Hắn tân tân khổ khổ đi học, nghĩ đến tương lai có một ngày có thể bằng một thân uyên bác tri thức trở nên nổi bật, kết quả đây, hiện tại phát hiện, hắn vậy mà có thể dựa vào khuôn mặt ăn cơm.
Tần Chính Phàm cũng không biết cái này thời gian, chính mình là nên khóc hay nên cười, hay là nên tự hào.
Dù sao nói đến, dạng này một vị muốn dáng người có dáng người, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn khí chất có khí chất nữ nhân, tuyệt đối là vô số nam người suy nghĩ bên trong tình nhân trong động, là vô số nam nhân cam tâm tình nguyện vì nàng bó lớn dùng tiền, vì nàng ra tay đánh nhau nữ nhân.
Có thể hiện tại, nàng trăm phương ngàn kế quấn lấy hắn, phải ngã bỏ tiền ra bao nuôi hắn.
Thân là một cái nam nhân, chẳng lẽ không nên tự hào sao?
Cái này nói bao nuôi có chút khó nghe, ta là thật tâm muốn cùng ngươi giống nam nữ bằng hữu, vợ chồng đồng dạng sinh hoạt một năm.
Đương nhiên nếu như ngươi nhất định phải cho rằng như vậy, cái kia cũng có thể.
Mỗi tháng ta sẽ cho ngươi 100.000 tiêu xài, chia tay lúc lại cho ngươi thêm 1 triệu.
Hoàng Hải Diễm thấy Tần Chính Phàm không có giận tím mặt sau quả quyết cự tuyệt, trong đầu âm thầm buông lỏng, lập tức gia tăng cường độ, đem cụ thể bao nuôi phí đều bày ra.
Tần Chính Phàm nghe vậy lần nữa sững sờ, trong lòng cảm khái vạn phần.
Một tháng 100.000, một năm chính là 1.2 triệu, lại thêm lên 1 triệu tiền chia tay, đó chính là 2.200.000.
2.200.000 à, lấy hiện tại Đại Chu Quốc người đồng đều thu nhập, đại đa số người cả một đời cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy.
Hắn nhị thúc tính là sinh ý làm được tương đối thành công, nhưng tân tân khổ khổ nửa đời người, cũng bất quá mới tích góp 1.5-1.6 triệu gia sản, kết quả đây, chỉ cần hắn hiện tại chịu gật đầu. Hắn không chỉ có thể cùng mỹ nữ cùng cư một năm, mà lại một năm về sau còn có thể đạt được 2.200.000.
Nếu không phải hắn hiện tại là một vị tu linh giả, vụ trộm vẫn là Thiên Phượng Tinh tinh chủ, Tần Chính Phàm thật không dám khẳng định, loại này đưa đến cửa cả người cả của hai được dụ hoặc, hắn có hay không có thể chống cự được.
Đương nhiên, hiện tại Tần Chính Phàm khẳng định sẽ không cân nhắc.
Chỉ là làm sao cự tuyệt, còn thật làm cho Tần Chính Phàm khó xử a.
Dù sao, người ta bạch phú Mỹ hạ mình quanh co quý đến bực này phân thượng, mà lại cũng rõ ràng nói mình thích hắn, coi như Tần Chính Phàm đã từng đối với nữ sinh rất lạnh lùng, lúc này cũng cứng rắn không dậy nổi tâm địa tổn thương tự tôn của nàng.
Huống hồ, có một cái Mỹ nữ vô điều kiện thích chính mình, bất kể nói thế nào, thân là một người nam nhân bình thường, Tần Chính Phàm trong lòng vẫn là có chút vui vẻ cùng tự hào, đối với Hoàng Hải Diễm hảo cảm cũng đang nhanh chóng kéo lên.
Đương nhiên trước mắt giới hạn tại hảo cảm, còn chưa tới nam nữ tình cảm loại trình độ kia.
Thấy Tần Chính Phàm mặt lộ vẻ khó xử, Hoàng Hải Diễm còn cho rằng hắn chính đang làm thiên nhân giao chiến, khó mà lựa chọn, trong lòng châm trước một phen, lên tiếng lần nữa nói,
nếu như ngươi cho rằng dạng này làm có tổn thương ngươi tự tôn, ngươi tận có thể yên tâm, ta thật không có bao nuôi ngươi ý tứ, ta là thật tâm đối với ngươi có hảo cảm. Thực tế bên trên, cho tới bây giờ, ta cho tới bây giờ không có giao qua một người bạn trai. Sở dĩ như vậy vội vã muốn cùng ngươi bắt đầu một đoạn sinh hoạt, là bởi vì một cái bất đắc dĩ nguyên nhân. Cho ngươi tiền, cũng là bởi vì nếu chúng ta trở thành sự thật bên trên vợ chồng, mà ta lại vừa thật là có chút tiền, tự nhiên muốn để ngươi về sau sinh hoạt được tốt một chút. Tần Chính Phàm nghe nói Hoàng Hải Diễm cho tới bây giờ còn chưa giao qua một người bạn trai, lại liên tưởng đến nàng huyền môn nhân sĩ thân phận, trong đầu không khỏi khẽ động, ngẩng đầu nhìn chăm chú nhìn về phía Hoàng Hải Diễm. Tần Chính Phàm bây giờ thế nhưng là dựng dục tử phủ nguyên thần nhân vật, thật muốn luận nhãn lực sắc bén, đã vượt rất xa hắn cảnh giới bây giờ, coi như sư phụ hắn trùng sinh đều muốn xa xa kém cùng hắn. Tần Chính Phàm nhìn chăm chú như thế xem xét, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng suy tư cùng vẻ không hiểu. Hắn đã minh bạch tới giống Hoàng Hải Diễm vị này có được huyền môn thuật pháp bản thân, vẫn còn tấm thân xử nữ bạch phú Mỹ tại sao phải bao nuôi hắn. Âm nhu chi lực quá đồng, đã vượt ra khỏi nàng có thể tiếp nhận cực hạn. Chỉ là Tần Chính Phàm mặc dù nhìn thấu lại không nghĩ ra, âm nhu chi lực quá đồng, rõ ràng là Hoàng Hải Diễm công pháp tu hành bên trên xảy ra vấn đề, vì cái gì không ở trên đây nghĩ biện pháp cải tiến, hoặc là đổi tu luyện những công pháp khác, lại hoặc là phục dụng một chút chất chứa dương hỏa đang ăn dược. Tóm lại, theo Tần Chính Phàm có thể hóa giải phương pháp không ít, vì cái gì nhất định phải thông qua nam nữ âm dương giảng hòa đến làm dịu đâu. Mà lại phàm tục nam tử cơ sở yếu kém, trừ phi hiểu được song tu phương pháp, nếu không khẳng định không cách nào thời gian dài thỏa mãn nàng tu hành, kết quả là coi như nàng không nguyện ý lạm tình, cũng chỉ có thể đi lạm tình con đường này. Nhìn ta cái này đầu óc, thật sự là hồ đồ a. Ta là được sư phụ truyền thừa, là đứng tại cấp bậc cao hơn nhìn vấn đề. Âm nhu chi lực quá nồng đối với ta tự nhiên không phải vấn đề nan giải gì. Nhưng Hoàng Hải Diễm lại sao có thể cùng ta so sánh, nàng coi như không nguyện ý, cũng chỉ có thể đi một con đường như vậy. Rất nhanh, Tần Chính Phàm liền hiểu thông suốt tới, nhìn Hoàng Hải Diễm ánh mắt không tự chủ được bộc lộ ra một vòng chịu mến chi sắc. Liền ở đây cái thời gian, Tần Chính Phàm cảm nhận được hai sợi linh lực ba động, trong đó một sợi ba động giống như đã từng quen biết. Trong chốc lát, Tần Chính Phàm trong mắt chịu mến chi sắc bị băng lãnh thay thế. Hoàng Hải Diễm, tên tiểu bạch kiểm này có gì tốt? Bất quá chỉ là cái tay trói gà không chặt thư sinh nghèo mà thôi, ngươi tuyển hắn làm ngươi nam nhân đầu tiên, ngươi không cảm thấy rất rác rưởi sao? Một đạo khinh thường thanh âm trong đêm tối vang lên. Đón lấy, có hai người đẩy ra biệt thự vườn hoa môn. Hai người này, một người trong đó chính là Thân Nguyên Lâm, còn có một người là cái mũi ưng tên trọc, lưng có chút cỏng, ánh mắt u lanh âm trầm, cho người cảm giác liền giống một chỉ thích kiếm ăn các loại động vật thối giữa thi thể kền kền. Hai người tiến biệt thự vườn hoa về sau, cái kia cho người ta kền kền cảm giác tên chọc lôi kéo Thân Nguyên Lâm tay đạp lên trong hoa viên mặt cỏ chạy vội mấy bước, sau đó mượn nhờ chạy quán tính, hai người mũi chân đồng thời bỗng nhiên tại mặt cỏ bên trên đạp một cái, như là hai con diều hâu đồng dạng dương cánh, cuốn lên một trận gió, không đợi Hoàng Hải Diễm lấy lại tinh thần, hai người đã rơi tại bàn công bên trên. Chương 58, là ngươi tìm người đánh ta. Kền kền lão quỷ. Hoàng Hải Diễm thấy tên chọc mang theo Thân Nguyên Lâm rơi tại trước mặt, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên có chút tái nhợt, người đã phản xạ có điều kiện một cái lắp mình, cản tại Tần Chính Phàm trước mặt. Kên kên lao quỷ cũng là ngươi kêu sao? Hoàng Dạ Tuyết chẳng lẽ không dạy qua ngươi xưng hô như thế nào tiền bối sao? Được xưng là kên kên lão quỷ tên trọc thâm trầm chất vấn nói. Thanh âm của hắn liền giống như cú vọ chói tai, âm thanh âm vang lên lúc, bốn phía tựa hồ đều lập tức âm lạnh xuống. Biệt thự này là ta lâm thời thuê hạ trụ sở. Ngươi không có trải qua ta đồng ý cứ như vậy xông tới tựa hồ cũng không phải cái gì tiền bối nên có hành vi đi. Hoàng Hải Diễm sắc mặt mặc dù vẫn tái nhợt như cũ, nhưng liền như thế một hồi công phu, người đã dần dần tỉnh táo lại. Khắc khắc, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn nha đầu. Bất quá lời này, nếu là đổi thành sư phụ ngươi đến nói còn tạm được, liền ngươi còn kém xa. Kên kên lao quỷ khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt vượt qua Hoàng Hải Diễm rơi ở sau lưng nàng Tần Chính Phàm trên người. Kên kên lao quỷ thấy Tần Chính Phàm kéo căng lấy khuôn mặt ngồi ở chỗ đó, còn cho rằng hắn bị vừa rồi chính mình cùng Thân Nguyên Lâm hai người thả người bay xuống ban công tràng cảnh cho sợ choáng váng, trên mặt vẻ khinh miệt càng đậm. Hoàng gia nha đầu, ngươi dù sao cũng là Hoàng Dạ Tuyết nhất nhìn trọng đệ tử, tương lai 89/10 phải thừa kế y bát của nàng cùng tài phú người, cái này ánh mắt cũng quá kém, liền tên tiểu bạch kiểm này, lao phu đều không cần ra tay, hắn liền đã dọa phá mật. Đây là chuyện của ta. Các ngươi không xen vào. Còn xin các ngươi rời đi, nếu không ta hiện tại liền gọi điện thoại cho tổ tường sư bá. Đàng Vân Câu lạc bộ là địa bàn của hắn, các ngươi hẳn là biết hắn lập xuống quy củ. Hoàng Hải Diễm trong lòng mặc dù có chút thất vọng Tần Chính Phàm phản ứng, nhưng cũng minh bạch đây là người bình thường phản ứng tự nhiên, vẫn như cũ đứng ở trước mặt hắn, trầm giọng nói. Hải Diễm, tiện nghi ai đều là tiện nghi, ngươi cần gì phải vì như thế một cái tiểu bạch kiểm mà đắc tội chúng ta thân gia đâu? Thân Nguyên Lâm sắc mặt biến hóa nói. Thân Nguyên Lâm, ngươi đem ta Hoàng Hải Diễm nhìn thành người nào? Hoàng Hải Diễm trợn mắt nhìn Mục Dựng Thẳng Mi, cảm thấy nhận nhục nhã quá lớn. Hoàng Hải Diễm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi trong lòng mình không có số sao? Ngươi cũng nhìn thấy, đồ lao như là đã ở đây, thuyết minh chuyện này cha ta là ủng hộ ta. Ngươi nếu là không theo ta, dám cầm như thế một cái tiểu bạch kiểm đến quét ta thân ra mặt mũi, ngươi hẳn là biết một khi cha ta động dùng sức mạnh, chỉ sợ gặp nạn liền không phải ngươi một người, mà là liền sư phụ ngươi danh hạ sản nghiệp đều muốn bị liên lụy. Thân Nguyên Lâm cười lạnh nói, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, tựa hồ hết thể hết trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi dám? Hoàng Hải Diễm sắc mặt đại biến, một trái tim lại không ngừng chìm xuống dưới. Kên Kên lao quỷ tên thật đồ hồn, là huyền môn bên trong tà phái nhân vật, trước kia từng phạm tội, là thân gia đem hắn bảo đảm xuống dưới. Huyền môn nhân sĩ mặc dù không dám công khai trái với thế tục pháp luật, dựa vào thuật pháp phi pháp kiếm lấy tiền tài, nhưng dù sao có thuật pháp bản thân, bằng vào thuật pháp tương trợ, muốn kiếm tiền so với người bình thường vẫn là dễ dàng rất nhiều. Nhưng có ít người thực tại không có kinh thương tế bào, cho dù có thuật pháp tương trợ, cũng không làm nên chuyện gì, lẫn vào nghèo rất mùng tơi, thậm chí bởi vì đầu tư thất bại, ngược lại còn muốn thiếu người một cái mông nợ. Thế là, có chút huyền môn nhân sĩ liền bí quá hóa liều, vụ trộm dựa vào thuật pháp làm một chút hại người phạm pháp sự tình, kiếm lấy tiền tài. Đồ hồn chính là cái này huyền môn nhân sĩ, hắn làm ăn kiếm không được tiền, dứt khoát chỉ bằng thuật pháp làm chuyện phạm pháp kiếm tiền, về sau phạm tội, thân gia gặp hắn thực lực không tầm thường, tốn sức lực lượng đem hắn bảo đảm xuống tới. Đồ hồn thấy chính mình làm ăn không có đầu não, làm chuyện phạm pháp lại dễ dàng thất bại, dứt khoát liền lưu tại thân gia. Đồ hồn thực lực bất phàm, lưu tại thân gia tự nhiên xem hắn như cung phụng khách khanh, không chỉ có cho phong phú lương đồng, coi như tu luyện bên trên một chút chi phí, cũng tận lực thỏa mãn. Giống đồ hồn nhân vật như vậy, tại thân gia bên trong chỉ có mấy cái chân chính chủ sự người có tư cách chỉ huy. Thân Nguyên Lâm lần này bị thuật pháp phản vệ, lo lắng sẽ kinh mạch bị hao tổn, ảnh hưởng sau này tu hành, dừng chân về sau, ngay lập tức liền cho hắn phụ thân phát gọi điện thoại, mời hắn phái đồ hồn tới giúp hắn trải vớt kinh mạch. Có đồ hồn chỗ dựa, Thân Nguyên Lâm tự nhiên lực lượng mười phần. Vừa rồi nghe Khải Kim đại tiểu điếm giám đốc Giả Lập Phú nói hắn phái đi người, không chỉ có không có thuận lợi thu thập Tần Chính Phàm, còn ngược lại bị Hoàng Hải Diễm cho đánh cho một trận, Thân Nguyên Lâm tự nhiên tức giận đến Tam Thi Thần Bảo Khiêu. Về sau lại một trận điều tra nghe ngóng, biết Hoàng Hải Diễm vậy mà mang theo Tần Chính Phàm trở về Đằng Vân Câu lạc bộ ngủ lại biệt thự, Thân Nguyên Lâm lập tức liền ép không hạ lửa giận, mang theo đồ hồn trực tiếp xông đến cửa tới. Có cái gì không dám, đầu năm nay ai tài cao thế lớn người đó là lão đại. Thân Nguyên Lâm nói xong, ánh mắt rốt cục rơi tại Tần Chính Phàm trên người, nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh. Tiểu tử, vận khí không tệ a. Tại xe lửa bên trên, có Hoàng Hải Diễm che chở, ra sân trường, vẫn là có Hoàng Hải Diễm che chở. Là ngươi tìm người đánh ta. Tần Chính Phàm nghe vậy sắc mặt đống nhiên trầm xuống, người đi theo chậm rãi đứng lên, một tia hàn ý tử trên thân hắn phát ra. Đến lúc này, hắn cái kia vẫn không rõ. Điều tra hắn không chỉ có Hoàng Hải Diễm còn có Thân Nguyên Lâm, mà cái sau còn kêu mấy tên côn đồ đánh hắn. Nếu không phải có Hoàng Hải Diễm che chở, lại hoặc là Hoàng Hải Diễm không có xuất hiện, mà hắn thật vẹn vẹn chỉ là một tay trói gà không chặt thư sinh nghèo, chỉ sợ hiện tại hắn đã nằm ở bệnh viện. Không sai, chính là ta. Tiểu tử ngươi thức thời lời nói, hiện tại ngoan ngoãn cho ta đập 7-80 cái khấu đầu, sau đó mau cút cho ta. Hoàng Hải Diễm không phải ngươi dạng này một cái thư sinh nghèo có thể nhiễm. Mà ta cũng xa không phải ngươi có thể trêu chọc. Thân Nguyên Lâm cao cao tại thượng nói. Thân Nguyên Lâm, chuyện này kỳ thật cùng Tần Chính Phàm không có bất cứ quan hệ nào, đều là bởi vì ta mong muốn đơn phương mới đưa hắn cho cuốn vào. Đã ngươi nhất định phải làm khó, ta cũng biết các ngươi thân gia tài cao thế lớn, chúng ta đấu không lại các ngươi. Như vậy đi, ta từ bỏ Tần Chính Phàm, về sau cũng không tiếp tục tìm hắn, ngươi thả hắn đi, không nên làm khó hắn. Hoàng Hải Diễm sắc mặt thay đổi mười biến. Cuối cùng một mặt bi phẫn cùng bất đắc dĩ nói. Nếu như ngươi tại xe lửa bên trên liền có hiện tại giác ngộ như vậy, ta khẳng định liền bỏ qua tên tiểu bạch kiểm này, nhưng hiện tại đã muộn, trừ phi ngươi hiện tại liền đáp ứng ta, để ta làm ngươi nam nhân đầu tiên. Thân Nguyên Lâm một mặt phách lối nói. Thân Nguyên Lâm, đừng quên chúng ta mặt khác một tầng thân phận, ngươi dạng này bức ta, một khi tại chúng ta vòng tròn bên trong truyền ra, các ngươi thân ra. Hoàng Hải Diễm sắc mặt lại biến nói. Ta bức ngươi sao? Không có a. Chỉ là chúng ta nhà cùng các ngươi bên kia chuyện làm ăn bên trên sẽ triển khai một chút cạnh tranh mà thôi, đây rất bình thường à. Thân Nguyên Lâm một bộ vô tội nhún nhún vai, nhưng trong lời nói uy hiếp cùng âm hiểm không thể minh bạch hơn được nữa.
Ngươi vô sỉ.
Ta chính là vô sỉ, thế nào?
Có bản lĩnh ngươi cắn ta nha.
Thân Nguyên Lâm nói cười đùa cợt nhả đem mặt tiếp cận đi qua.
Liên ở đây cái thời gian, Tần Chính Phàm đột nhiên giơ tay lên, đối với Thân Nguyên Lâm lại gần mặt một bàn tay liền đập đi qua.
Đùng.
Một đạo thanh thúy cái tát âm thanh trong đêm tối vang lên, phá lệ chói tai.
Chương 59, không biết tiểu hữu sư thừa người nào.
Theo tiếng bạt tai vang lên, bốn phía tựa hồ lập tức yên tĩnh trở lại. Nhưng rất nhanh, Hoàng Hải Diễm mặt liền trở nên trắng bệch một mảnh, hai tay mở ra, cản tại Tần Chính Phàm trước mặt, mà Thân Nguyên Lâm sờ lên bị đánh gương mặt, trên mặt cơ thịt đều trở nên xoay khúc dữ tợn. Nhất là khi Thân Nguyên Lâm nhìn thấy Hoàng Hải Diễm còn giang hai cánh tay cản tại Tần Chính Phàm trước mặt lúc, càng là liền gân xanh trên trán đều từng cây bạo khởi.
Hoàng Hải Diễm, ngươi không phải không biết thân phận của ta đi?
Đều như vậy, ngươi còn phải che chở hắn sao?
Thân Nguyên Lâm thanh âm vô cùng âm lãnh nói.
Cái này chuyện không liên quan tới hắn, đây hết thảy đều là ta đưa tới.
Hoàng Hải Diễm tái nhợt nghiêm mặt nói.
Đồ lão.
Thân Nguyên Lâm thấy Hoàng Hải Diễm vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, trong mắt xuyên suốt ra nồng đậm hàn ý, lạnh giọng nói.
Hoàng nha đầu, nếu là sư phụ ngươi ở đây, lão phu còn được phí chút khí lực, nhưng ngươi còn kém xa, vẫn là ngoan ngoan tránh ra đi, tránh khỏi chịu đau khổ.
Đồ hồn tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn xem Hoàng Hải Diễm, liền giống nhìn tử vật.
Hoàng Hải Diễm, ngươi tránh ra đi, bằng lao ra hỏa này còn không làm gì được ta.
Hoàng Hải Diễm vẫn chưa trả lời, đột nhiên sau lưng có một cái tay vươn ra, bắt lấy cánh tay của nàng, đưa nàng kéo về phía sau kéo.
Tốt, Thân Nguyên Lâm, ta đáp ứng ngươi.
Hoàng Hải Diễm túi đầu nhìn thoáng qua Tần Chính Phàm nắm lấy cánh tay mình tay, sau đó đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thân Nguyên Lâm.
Tần Chính Phàm nghe vậy trong lòng không khỏi khẽ run lên, nhìn về phía Hoàng Hải Diễm ánh mắt không tự chủ được bộc lộ ra một vòng nhu tình tới.
Người không phải cỏ cây ai có thể vô tình.
Cho dù cái này lên xung đột đối với Tần Chính Phàm mà nói là thay bay vạ gió, làm cho hắn trước giờ tại huyền môn nhân sĩ trước mặt hiển lộ thủ đoạn. Nhưng đối với đem hắn quấn vào cái này lên xung đột Hoàng Hải Diễm, Tần Chính Phàm trong lòng trừ cảm động cùng chịu mến, lại không cái khác.
Đã muộn.
Thân Nguyên Lâm lần nữa sờ sờ gò má nói.
Là đã muộn.
Tần Chính Phàm lạnh lùng nói một câu, sau đó cũng lười lại cùng Thân Nguyên Lâm rông dài. Đột nhiên, đêm tối phía dưới, hắn như báo săn đồng dạng đống nhiên bay sông mà ra.
Nguyên Lâm nhanh tránh.
Đồ hồn ngược lại là có mấy phần kiến thức, thấy Tần Chính Phàm đột nhiên bạo khởi, không khỏi sắc mặt đột biến, một cái lắc mình liền xông tới, hai cánh tay giơ lên, năm ngón tay cùng xòe ra, như là diều hâu móng vuốt, đối với Tần Chính Phàm cổ cùng lồng ngực chụp tới.
Manh lưu đỉnh giác.
Tần Chính Phàm thấy thế hai tay nắm tay, hai tay phân biệt đối với đồ hồn chụp tới móng vuốt đỉnh xông qua đi.
Đồ hồn thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng.
Hắn một thân bản lĩnh, chân chính lợi hại tự nhiên là tại huyền môn thuật pháp, tiếp theo chính là hắn chìm đắm nhiều năm ưng trảo công, cái khác thì đều là qua quýt bình bình.
Lấy Tần Chính Phàm trên người đột nhiên bạo phát đi ra khí thế, hắn như thật muốn né tránh hai trảo của hắn, thu thập không thiếu được muốn tốn nhiều sức lực.
Nhưng bây giờ Tần Chính Phàm chính mình đem hai cái nắm đấm đưa tới cửa, chỉ cần bị hắn song trảo cho bắt tại trận, coi như bóp không nát song quyền của hắn, đồ hồn cũng có nắm chắc tóm chặt lấy song quyền của hắn, để hắn không cách nào dùng sức.
Bất quá theo sát lấy đồ hồn trong mắt liền bộc lộ ra vẻ hoảng sợ.
Bởi vì Tần Chính Phàm song quyền đỉnh sông mà đến, vậy mà mang theo một cỗ kịch liệt sức mạnh chèn ép, cho người cảm giác liền giống hai cái bị bắn ra họng tháo, cấp tốc phi hành trên không trung đạn tháo.
Giang giác.
Tần Chính Phàm song quyền rắn rắn chắc chắc chống đối tại đồ hồn song chảo bên trên.
Đồ hồn cả người như diều đứt dây đồng dạng từ ban công bên trên bay lên hướng bãi cỏ bên trên rơi xuống, người tại không trung, hắn hai cánh tay đã hoàn toàn thay đổi hình. Song chảo bên trên tràn đầy máu tươi.
Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch.
Bành!
Một thanh âm vang lên.
Đồ hồn cả người trùng điệp rơi xuống tại bãi cỏ bên trên, Thân Nguyên Lâm người bỗng nhiên một cái giật mình, đánh thức, sau đó không cần suy nghĩ liền nhún người nhảy lên, muốn từ ban công bên trên nhảy rời.
Bất quá Thân Nguyên Lâm mới vừa vặn nhún người nhảy lên, Tần Chính Phàm cũng đi theo nhún người nhảy lên, sau đó một cái bên cạnh chân, đối với Thân Nguyên Lâm bụng liền hung hăng đá đi qua.
Giữa không trung, Thân Nguyên Lâm cả người như là tôm đồng dạng cong lên, máu tươi gộp lại nôn cùng một chỗ từ trong miệng phun tới.
Bành!
Lại là một thanh âm vang lên.
Thân Nguyên Lâm cũng trùng điệp rơi xuống tại bãi cỏ bên trên.
Không nghĩ tới ngươi vậy mà là hợp kình trung cảnh võ giả, lão phu lần này xem như nhìn nhầm.
Đồ hồn không hổ là thế hệ trước huyền môn nhân sĩ, linh lực ngầm chuyển, vậy mà rất nhanh liền hơi khẽ run run đứng lên, một đôi giống như ưng hai mắt nhìn xem Tần Chính Phàm tràn đầy kinh hãi cùng cảnh giác.
Võ giả tại Thiên Phượng Tinh chia làm ngoại kình, hợp kình, hóa kình ba đại cảnh giới.
Ngoại kình, tên như ý nghĩa,
bộc phát chỉ là đơn giản cơ gân thịt xương ngoại hạng tại nhục thân lực lượng. Giống nhau luyện ngoại công người, bộc phát chính là ngoại kình, có chút kiêm tu nội gia công pháp, nếu không thể đem nội lực vận dụng ra, bộc phát lực lượng kỳ thật cũng chỉ là ngoại kình. Hợp kình thì là tu luyện nội gia công pháp người, đem cơ gân thịt xương lực lượng tính cả tu luyện nội gia lực lượng cùng một chỗ bạo phát đi ra. Hợp kình chia làm nhập môn, tiểu thành, trung thành, đại thành, viên mãn 5 cái tiểu cảnh giới. Hợp kình mặc dù sắp xếp bên ngoài kình về sau, nhưng cũng không phải là nói vun vào kình võ giả liền nhất định so ngoại kình võ giả lợi hại. Ngoại gia công phu như tu luyện tới đỉnh phong, đánh bại hợp kình nhập môn cùng cảnh giới tiểu thành cũng không là vấn đề, có thể cùng hợp kình trung thành địch nổi, nhưng đến hợp kình cảnh giới đại thành, liền không phải ngoại kình cường giả có thể địch nổi. Về phân hóa kình, tên như ý nghĩa, cái kia đã là có thể đem sức lực biến hóa thành cùng loại thuật pháp, thần thông công kích cùng phòng hộ thủ đoạn, cái kia đã là cảnh giới trong truyền thuyết. Tại cấp độ này làm sao phân chia, lại có thể thi triển thủ đoạn gì, còn có hóa kình về sau là cảnh giới gì, những này liền không phải đồ hồn có thể biết đến. Thực tế bên trên, hóa kình chỉ là thiên phượng tinh võ giả đối với đằng sau vượt qua cực hạn vũ lực cảnh giới một loại gọi chung. Hợp kình lại như thế nào? Võ giả liền là võ giả, chẳng lẽ hắn có thể cùng chúng ta huyền môn thuật pháp đấu sao? Đồ lão, cho ta chơi chết hắn. Thân Nguyên Lâm một tay ôm bụng, một tay vướt một cái khỏe miệng máu tươi. Trong mắt xuyên suốt ra cừu hận thấu xương nói. Đồ hồn nghe vậy trong lòng một trận cười khổ. Hợp kình, tại võ giả trong hội kia đã coi như là rất lợi hại nhân vật, lại chỗ nào nói là chơi chết liền có thể chơi chết. Bất quá cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, thân gia nuôi hắn nhiều năm như vậy, đã thân gia đại thiếu mở miệng, đồ hồn coi như biết rõ hợp kình trung thành võ giả không dễ trọc, hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Huống hồ, đồ hồn vốn là kẻ hung hãn, lần này ăn thiệt thòi lớn, lại há chịu từ bỏ ý đồ. Mà lại võ giả có võ giả thủ đoạn, huyền môn thuật sĩ đồng dạng có huyền môn thuật sĩ thủ đoạn. Làm hắn không chết, tổng cũng muốn phản kích lại. Lão phu nói đến trong võ lâm cũng có mấy cái bằng hữu, không biết tiểu hữu sư thừa người nào. Đồ hồn trung quy là lão giang hồ, trong lòng coi như động sát ý, cũng không có tùy tiện xuất thủ, mà là một bên lặng lẽ lấy xuống cổ bên trên một cái màu đen nhỏ hồ lô, một bên hỏi. Thân đại thiếu mặc dù làm việc phách lối, nhưng đầu óc cũng không đốc. Đồ hồn hỏi lên như vậy, Thân Nguyên Lâm giữ tợn sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Tần Chính Phàm còn trẻ như vậy liền có được thân thủ như thế, chỉ sợ sư phụ của hắn sẽ lợi hại hơn, nói không chừng chính là trong chốn võ lâm mấy cái nhân vật truyền kỳ, nếu thật là bọn hắn, Thân Nguyên Lâm tự nhiên phải suy nghĩ thật kỹ hậu quả. Chương 60, nhìn xem đây là cái gì? Sư phụ ta tục danh như thế nào các ngươi loại này bại hoại có tư cách hỏi? Tần Chính Phàm một bước đạp xuống ban công, động tác khoan thai tiêu sái. Nhưng nhìn về phía đồ hồn cùng Thân Nguyên Lâm ánh mắt lại càng phát ra băng lãnh. Tần Chính Phàm mặc dù là cái tâm địa thuần phát người thiện lương, nhưng tuổi còn trẻ liền muốn tiến sĩ tốt nghiệp, sự thông minh của hắn so với rất nhiều người đều phải cao hơn nhiều. Hắn biết rõ, chính mình bây giờ chỉ là một giới đọc sách sinh, không quyền không thế cũng không tài, như là đã đắc tội tài cao thế lớn thân gia đại thiếu, nếu không thể triệt để đem bọn hắn chấn nhiếp, chờ đợi hắn khẳng định là vô cùng vô tận phiền phức. Thấy Tần Chính Phàm đạp không mà xuống, hướng bọn họ đi tới, thân bên trên tán phát lấy từng cơn ớn lạnh, Thân Nguyên Lâm một bên lui lại, một bên nhanh chóng kết động lấy 10 ngón. Tần Chính Phàm thấy thế nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh. Không nói Thân Nguyên Lâm pháp thuật ở trước mặt hắn chỉ là tiểu nhi khoa, liền lấy hắn cái này thi pháp tốc độ, Tần Chính Phàm muốn đối phó hắn, hắn sao có thể triển khai ra được. Đồ hồn hiển nhiên rất rõ ràng một vị hợp kình trung thành võ giả khoảng cách gần tốc độ xuất thủ, cho nên khi Thân Nguyên Lâm lui lại, nhanh chóng kết động 10 ngón ở giữa, hắn đã sớm chịu đựng gãy xương đau đớn. Đồng nhiên mở ra màu đen nhỏ hồ lô cái nắp, quát lạnh nói, tiểu tử, đừng cho là ngươi võ công lợi hại, lão phu liền không làm gì được ngươi, nhìn xem đây là cái gì. Đồ hồn vừa dứt lời, một đoàn hắc vụ từ màu đen nhỏ trong hồ lô vào ra. Hắc vụ một lao ra, bốn phía lập tức liền thổi lên trận trận âm phong, lại có trận trận thê lương quỷ kêu âm thanh tại đêm tối hạ vang lên. Cái này quỷ kêu âm thanh cũng không giống đồ nhà âm hồn thanh âm, mà là giống lớn trong giới tự nhiên thanh âm đồng dạng, là có thể bị người nghe được. Không chỉ có như thế, cái kia hắc vụ tại không trung quay cuồng một hồi biến hóa, vậy mà biến thành một cái cao có 2 mét, thật dài đầu lưỡi từ trong mồm treo xuống tới, đầu bị nạo 1/3, 10 ngón cùng dưng ra, hắc khí lượn lờ, nhìn vô cùng dữ tợn khủng bố lại lộ ra hung lệ khí tức lệ quỷ. Cái này lệ quỷ cũng không giống đồ nhà âm hồn người bình thường mắt thường là không thấy được, nhưng cái này lệ quỷ lại là mắt trần có thể thấy. Đổi thành một người, nhìn thấy dạng này lệ quỷ, đừng nói cùng nó vật lộn. Chỉ sợ sớm đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra, xoay người bỏ chạy chạy. Tần Chính Phàm lại chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem cái này lệ quỷ. Phương Hồng cho hắn lưu lại trong thư tịch, không chỉ có ngự quỷ chi thuật, thậm chí liền một chút thích hợp quỷ tu công pháp đều có. Bất quá tại Phương Hồng trong thư tịch, có thể bị hắn xưng là quỷ, thấp nhất cũng là muốn có quỷ binh tu vi. Quỷ binh người khoác quỷ khí châu ngưng hóa áo giáp, tay cầm quỷ khí châu ngưng hóa binh khí. Trước mắt đồ hồn thả ra quỷ, binh khí, áo giáp đều không có, tại Phương Hồng trong mắt liền quỷ đều gọi không được, chỉ có thể xưng là cấp bậc cao một chút âm hồn. Khi Tần Chính Phàm cùng Thân Nguyên Lâm cùng đồ hồn lên xung đột lúc, tại số một biệt thự lầu sân thượng, một vị người mặc ngắn tay cân vạt áo, nho nhã bên trong mang theo một tia uy nghiêm nam tử trung niên, đang cùng một vị cao gầy, xương gò má nhô lên, trên người ẩn ẩn mang theo một tia túc sát lạnh lẽo khí tức nam tử trung niên uống trà nói chuyện phiếm. Nho nhã bên trong mang theo một tia uy nghiêm nam tử trung niên, không là người khác, chính là cái này Đẳng Vân Câu lạc bộ phía sau màn đại lão bản, cũng là Nam Giang Châu Huyền Môn vòng tròn đại lão một trong tổ tượng. Tổ tương sở dĩ có thể trở thành Nam Giang Châu Huyền Môn vòng tròn đại lão một trong, chứ bởi vì hắn tu vi bất phàm, càng bởi vì hắn có được khổng lồ thương mại đế quốc, hắn thân gia có số hơn 1 tỷ, ổn cư Nam Giang Châu phú hào bảng trước 5 vị trí. Một vị khác cao gầy nam tử thì là Đại Chu Quốc đặc thù bộ môn huyền dị quản lý cục tại Nam Giang Châu phân cục cục trưởng Dương Hạo. Chẳng lẽ trong truyền thuyết khoảng 100 năm một lần ma loạn là thật? Tổ tương đem chén trà trong tay chậm rãi đặt tại bàn bên trên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Rất nhiều lịch sử tư liệu cùng ghi chép đều thuyết minh đây là sự thực, mà lại gần nhất đã có không ít quốc gia tình huống dị thường bắt đầu so những năm qua càng nhiều lần xuất hiện, chúng ta Đại Chu Quốc cũng là như thế. Bây giờ chúng ta huyền dị quản lý cục nhân thủ đã bắt đầu trở nên có chút khẩn trương, áp lực tăng gấp bội. Nam Giang Châu bên này, tổ sư huynh uy vọng cao, chỉ sợ phải nhiều hơn đảm đương, giúp đỡ quản thúc một chút kẻ không an phận. Dương Hạo thần sắc nghiêm nghị nói, sự hưng vong của quốc gia đều là trách nhiệm của mọi người. Húng chi cái này ma loạn chính là quan hệ đến chúng ta Thiên Phượng Tinh toàn bộ cái hành tinh sinh linh an nguy, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ giúp đỡ quản thúc, không để bọn hắn thêm phiền. Tổ tương nói, đa tạ tổ sư huynh. Dương Hạo đưa tay hướng tổ tường có chút ôn quyền nói lời cảm tạ, sau đó lại nói, bây giờ, chúng ta nhân thủ khẩn trương, ta muốn mượn lần này chúng ta Nam Giang, Bắc Giang hai châu hai năm một lần thanh niên huyền môn thuật sĩ giao lưu hội cơ hội, từ đó chọn lựa mấy cái người kế tủ. Thừa dịp mấy năm này hảo hảo ma luyện một phen, chuẩn bị tương lai đại dụng. Không biết tổ sư huynh trong lòng có không có nhân tuyển thích hợp để cử. Tổ tướng nghe vậy trong lòng hơi kinh hãi, nói, các ngươi không phải luôn luôn thích chính mình đi dân gian tìm kiếm người có thiên phú tuyển đến bồi dưỡng, hoặc là tuyển một chút cùng thế lực khắp nơi không có bao nhiêu lợi ích quan hệ tán tu hoặc là tiểu gia tộc tiểu môn phái môn nhân tử đệ sao? Bây giờ tình thế có nghiêm trọng như vậy sao? Các ngươi lại muốn từ hai châu thanh niên huyền môn thuật sĩ giao lưu hội hất lên tuyển người kế tục. Ngươi hẳn là biết, tham gia hai châu hai năm một lần thanh niên huyền môn thuật sĩ giao lưu hội người cơ bản bên trên đều là đến từ một chút ở thế tục bên trong có được khá lớn ảnh hưởng lực gia tộc hoặc là môn phái tử đệ. Nói là thanh niên huyền môn thuật sĩ giao lưu hội, kỳ thật mục đích chủ yếu không phải giao lưu tu hành thuật pháp tâm đắc, mà là để bọn hắn năm này sanh một đời tăng cường trao đổi cảm tình. Dù sao, tương lai sản nghiệp của chúng ta là muốn giao cho bọn hắn đến kế thừa. Chúng ta những này thế hệ trước là hy vọng bọn họ bởi vì cùng là huyền môn thuật sĩ tầng này thân phận nguyên nhân, tương lai có thể giúp đỡ lẫn nhau sấn, hội tụ thành một cố lực lượng, mà không phải nội chiến, lẫn nhau tranh đấu. Đây cũng là chúng ta lợi dụng huyền môn cái vòng này đến tăng cường chúng ta ở thế tục bên trong sức cạnh tranh một loại thủ đoạn. Người từ trong bọn họ chọn lựa nhân viên, bọn hắn không chỉ có liên lụy lợi ích nhiều, mà lại có thể điều động tư nguyên cũng tuyệt không phải các ngươi cái kia bộ môn phổ thông viên chức có thể so sánh. Ngươi liền không sợ tương lai đôi to khó vây sao? Không có cách, chúng ta thế hệ này vừa vặn đến thời gian này tiết điểm, tình thế sẽ chỉ so trong tưởng tượng của ngươi còn nghiêm trọng hơn. Chúng ta đây cũng là phòng ngừa chú đáo, đề phòng tại tương lai. Tương đối tương lai chúng ta Thiên Phượng Tinh toàn bộ sinh linh an nguy, đôi to khó vây lại coi là cái gì? Huống hồ, tương lai đơn dựa vào chúng ta huyền dị quản lý cục lực lượng khẳng định là không đủ, đến lúc chúng ta còn được mượn nhờ bọn hắn đến điều động các phương gia tộc lực lượng của môn phái cùng tư nguyên. Dương Hạo vẻ mặt nghiêm túc nói, thì ra là thế, vậy ngươi dứt khoát một lưới đánh tận há không là tốt hơn. Cần gì phải lựa chọn tuyển tuyển, còn muốn ta đề cử. Tổ tương trầm ngâm một lát nói, quốc gia có thể cho chúng ta tư nguyên cũng là có hạn, mà lại tương lai sự không chắc chắn quá lớn, chúng ta khẳng định cũng là muốn cân nhắc đuôi to khó vây vấn đề, cho nên cần một cái cân bằng. Dương Hạo trả lời, vậy ta phải suy nghĩ thật kỳ thật trong tay các ngươi nắm giữ tư liệu khẳng định so ta nhiều, các ngươi quyết định là được rồi. Tổ tướng nâng chung trà lên, đối với Dương Hạo ra hiệu một cái, mỉm cười nói. Ha ha, tổ sư huynh cần gì phải nói khách khí như vậy lời nói đây. Chúng ta cái này bộ môn cùng cái khác bộ môn là không giống nhau, chúng ta bây giờ liền xem như nhân viên chính phủ, nhưng trên người vẫn là dán giống như các ngươi nhãn hiệu, loại chuyện này, tổng cũng phải cùng các ngươi điện thoại cái, có thương có lượng. Dương Hạo cười nói, chỉ là hắn cười đến tương đối cứng ngắc, thậm chí mang theo một tia làm người ta sợ hãi lạnh lẽo, không giống Tổ Tường, cười đến để người như một xuân phong. Tổ Tường nghe vậy nụ cười trên mặt càng đậm một phần, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên đổi sắc mặt. Gần như đồng thời Dương Hạo tiếu dung cũng ngưng kết tại trên mặt, hai mắt xuyên suốt ra ánh mắt bén nhọn, trên người có túc sát lạnh lẽo khí tức bắn ra mà ra. Thật đúng là thật to gan, tại địa bàn của ta cũng dám thi triển ngự quỷ chi thuật. Tổ Tường vỗ bàn đứng dậy. Dương Hạo hừ lạnh một tiếng, cũng đứng dậy theo. Chương 61, ngươi đến tột cùng là ai? Hoàng Hải Diễm chỗ ngủ lại biệt thự. Hoàng Hải Diễm thấy Tần Chính Phàm đối mặt lệ quỷ vậy mà không biết rút lui, cũng không biết hắn là bị hù sợ vẫn là vô tri, vội vàng từ ban công bên trên nhảy xuống, một bên liên tục bấm pháp quyết, một bên nhắc nhở. Tần Chính Phàm mau lui lại, đây là đồ hồn nuôi lệ quỷ, có thể đối người sinh ra tính thực chất vật lý tổn thương, ngươi nếu không dùng đặc thù vũ khí, là rất khó chân chính tổn thương đến nó. Khắc khắc, đã muộn. Vừa rồi hắn nếu không khinh thường, trực tiếp nhất cử đem ta chế phục, ta có lẽ chỉ có thể nhận thua, nhưng hiện tại, ta nuôi dưỡng quỷ vương như là đã phóng xuất ra. Hắn vật lý công kích chi lực, không giết chết được ta quỷ vương lại có thể không ngừng đối với hắn tạo thành tổn thương. Đây chính là võ giả cùng huyền môn thuật sĩ ở giữa khác nhau. Hiện tại hắn trừ quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, bó tay chịu trói, không còn có thứ hai con đường có thể đi. Về phần ngươi, cái kia điểm tu vi ở trước mặt ta còn là còn thiếu rất nhiều nhìn, cũng không cần tự chuốc lấy đau khổ. Đồ hồn gằn giọng cười lạnh nói. Quỷ vương. Ngươi nói cái này là quỷ vương. Tần Chính Phàm nghe vậy kém chút không có cười đến rụng răng. Nếu thật là quỷ vương, đừng nói hắn, liền sư phụ hắn đều ứng phó không được. Không sai, sợ rồi sao, hiện tại bó tay chịu trói còn kịp, bằng không đợi lao phu cái này quỷ vương nào tới, không chỉ có hút khô máu tươi của ngươi, liền hồn phách của ngươi đều muốn nuốt chửng lấy, đến lúc ngươi coi như là chân chính hồn phi phách tán. Đồ hồn còn cho rằng Tần Chính Phàm bị dọa, đôi mắt chỗ sâu không khỏi hiện lên một vòng mừng thầm chi sắc, tiếp tục đe dọa nói. Đồ lão, nói với hắn lời vô ích gì, mau phái ngươi quỷ vương đi lên, đem tiểu tử này máu hút khô, đem hồn phách của hắn nuốt chửng lấy rơi. Thân Nguyên Lâm nghe vậy lại mục thấu hung quang, một mặt không kiên nhẫn nói. Vừa rồi Tần Chính Phàm một cước kia bị đá hắn đến hiện ở bên trong còn trận trận lăn lộn đau đớn, 89/10 là bị đá rách ra nội tạng. Thân Nguyên Lâm cỡ nào thân phận người, cái gì thời gian nếm qua bực này thua thiệt, tự nhiên hận không thể hiện tại liền đem Tần Chính Phàm cho rút gân lột ra. Chỉ là hắn pháp lực thấp, đối phó người bình thường vẫn được, đến Tần Chính Phàm cấp độ này, vậy thì không phải là hắn cái kia điểm tu vi có thể đối phó được, chỉ có thể cho Đồ lão làm chút trợ công. Thấy Thân Nguyên Lâm một mặt không kiên nhẫn thúc giục, Đồ hồn sắc mặt biến hóa, trong lòng hận không thể vung hắn một bàn tay. Đây chính là hợp kình trung thành võ giả, không chỉ có thần niệm ý chí kiên định cường đại, khó mà dao động kinh hãi, mà lại một thân càng là huyết khí bành trướng mãnh liệt, dương cương chi khí bức người. Hắn lệ quỷ nếu là dám cứ như vậy thẳng tắp nhào giết tới, vậy đơn giản chính là nhào về phía một đám lửa, coi như có thể tổn thương được Tần Chính Phàm, hắn lệ quỷ cũng khẳng định phải bị tổn thương lớn. Lúc trước, Tần Chính Phàm giải thích nói Đỗ Nhã sở dĩ có thể dán trên người Tào Nguy, là bởi vì cùng hắn có vợ chồng thực, chính là đạo lý này. Nếu không đổi một cái nam nhân, chỉ cần dương cương huyết khí hơi đủ một chút, âm hồn liền căn bản là không có cách cẩn thân, coi như miễn cưỡng cẩn thân, qua không được bao lâu cũng phải bị người sống chỗ phát ra dương cương huyết khí cho sinh sinh tiêu đốt mà chết. Chính là bởi vì như thế, thế giới này mỗi ngày có thật nhiều người tử vong, mỗi ngày có thật nhiều âm hồn sinh ra, nhưng có rất ít nghe nói người nào bị quỷ quân lấy, bị bọn chúng làm hại ném đi tính mạng. Cho nên, đối với đồ hồn mà nói, hắn lệ quỷ mặc dù lợi hại, muốn đả thương một cái bình thường người dễ dàng, nhưng muốn đả thương hợp kình trung thành võ giả, đây tuyệt đối là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, thậm chí nói không chừng còn là thương địch 800 tự tổn 1.000. Đồ hồn sở dĩ chậm chạp không thôi động lệ quỷ tiến lên, mà là không ngừng dùng ngôn ngữ đe dọa Tần Chính Phàm, mục đích đúng là muốn loạn tâm thần, đồng thời cũng muốn để hắn bởi vì sợ hãi mà khí tức huyết khí vận hành hỗn loạn, từ đó để hắn lệ quỷ có thể thừa cơ mà vào, tổn thương hắn hồn phách cùng thân thể. Kết quả, Thân Nguyên Lâm cái này không hiểu ngự quỷ chi thuật ra hỏa tại một bên trên loạn thúc dục, tự nhiên để đồ hồn rất là nổi nóng. Đồ hồn rất là nổi nóng, Hoàng Hải Diễm lại là bị dọa đến quá sức, lớn tiếng quát nói, các ngươi dám? Hiện tại là xã hội pháp trị, giết người là muốn thường mạng. Ha ha, giết người thường mạng là không sai, để bọn hắn tìm quỷ thường mạng đi thôi. Thân Nguyên Lâm thấy Hoàng Hải Diễm dọa đến quá sức, trong lòng không khỏi một trận giải hận nói. Thân Nguyên Lâm, đừng quên quốc gia có đặc thù bộ môn chuyên môn phụ. Hoàng Hải Diễm nói. Thật sao? Ngươi cũng đừng quên, thúc thúc ta là làm cái gì? Thân Nguyên Lâm không đợi Hoàng Hải Diễm nói xong, đã khinh thường bĩu môi nói. Hoàng Hải Diễm nghe vậy biến sắc lại biến. Thân Nguyên Lâm thúc thúc là huyền dị quản lý cục tại Bắc Giang Châu người phụ trách chủ yếu một trong, năm đó đồ hồn phạm tội, chính là Thân Nguyên Lâm thúc thúc dùng chút thủ đoạn, đi chút quan hệ cho bảo đảm xuống tới. Tần Chính Phàm cũng không phải là huyền môn bên trong người, thật muốn xảy ra chuyện gì, có Thân Nguyên Lâm thúc thúc tại, còn thật khó nói liền có thể cầm Thân Nguyên Lâm cùng đồ hồn đến hỏi tội. Hoàng Hải Diễm, không cần cùng cái này cặn bã nam bại hoại nói nhảm. Liên chỉ là một cái liền quỷ binh đều đủ không được gâm hồn lệ quỷ, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi xem một chút lao ra hỏa này có dám hay không thả nó tới công kích ta. Tần Chính Phàm đem Hoàng Hải Diễm kéo đến bên người, ngạo nghễ mà đứng, lạnh giọng nói. Sắp chết đến nơi còn dám phách lối như vậy. Đồ lao, còn chờ cái gì? Thân Nguyên Lâm sắc mặt âm trầm nói. Ngươi câm miệng cho ta. Trả lời Thân Nguyên Lâm lại là đồ lao quát chói hai âm thanh. Thân Nguyên Lâm thấy đồ hồn vậy mà răn dạy chính mình, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ phẫn nộ, nói, đồ lão, đừng quên ngươi là chúng ta thân gia. Lao tử bảo ngươi ngậm miệng. Đồ hồn không đợi Thân Nguyên Lâm nói xong, đã lại lần nữa nghiêm nghị quát lên nói. Thân Nguyên Lâm lại cuồng ngạo, một khi đồ hồn bực này ngoan nhân mặc sát hắn thân đại thiếu thân phận, hắn cũng không dám thật cầm thân đại thiếu thân phận đi ép hắn. Huống hồ, hắn hiện tại cũng đã nhìn ra có chút không đúng, đồ hồn tựa hồ thật không dám mệnh lệnh hắn quỷ vương xông đi lên. Ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao sẽ biết quỷ binh câu chuyện? Thấy Thân Nguyên Lâm rốt cục ngậm miệng lại, đồ hồn thần sắc bất an hỏi. Làm sao sợ hãi? Ngươi không phải có quỷ vương tại tay sao? Không phải có thể phóng xuất hút khô máu tươi của ta, thôn vệ hồn phách của ta sao? Ngươi cũng không sợ cười rơi người răng hàm, vậy mà nói âm hồn hút người máu tươi, hơn nữa còn là máu tươi của ta, ngươi tin hay không chỉ cần nó dám hút vào ta một giọt máu tươi, liền có thể trực tiếp đem nó thiêu đến cho bụi chôn bụi. Về phần hồn phách, ta thần niệm ý chí kiên định, như thế nào ngươi chỉ là âm hồn có thể dao động được. Đừng nói chi là thôn phệ. Tần Chính Phàm một mặt trào phúng nói. Tốt, tốt, xem như ngươi lợi hại. Thân Nguyên Lâm, chúng ta đi. Đồ hồn nghe vậy sắc mặt âm tình biến hóa một hồi lâu, cuối cùng khẽ cắn môi nói. Âm hồn quỷ vật muốn quay phá, có hai loại người nó là không làm gì được. Một loại là thần niệm ý chí kiên định cường đại, minh bạch quỷ thần đạo lý, không sẽ thấy dữ tợn kinh khủng quỷ vật liền hoảng sợ người. Một loại là thân thể cường tráng, huyết khí phương cương, dương khí mười phần người. Tần Chính Phàm cả hai gồm cả, hơn nữa còn là thuộc về rất mạnh cái kia một loại, cho dù đồ hồn trong tay lệ quỷ là hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng, cũng không dám cùng hắn chém giết. Bởi vì đối với đồ hồn mà nói, Tần Chính Phàm là hợp kình trung thành cảnh giới, hắn quỷ vật không làm gì được hắn, Tần Chính Phàm lại có thể dễ dàng trấn áp hắn cùng Thân Nguyên Lâm, cho nên trận chiến này, một khi Tần Chính Phàm không bị hắn quỷ vật chỗ đe dọa, mất phân tức, loạn trận cước, cái kia liền đã thắng dễ dàng bất bại. Hoàng Hải Diễm thấy giày vò một vòng, vị kia nàng nghĩ bao dưỡng tiểu bạch kiểm, không chỉ có trong lúc phất tay đánh gãy đồ hồn cánh tay, đánh cho Thân Nguyên Lâm nội tạng chảy máu, mà lại còn chỉ dựa vào mấy câu liền dọa đến đồ hồn liền lệ quỷ cũng không dám phong xuất đả thương người, chuẩn bị trực tiếp rời đi, không khỏi nhìn trận mắt hốt mồm, trong đầu một đoàn tương hồ, quả thực không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Đây cũng quá ngưu xoa. Nàng bao nuôi được tốt hay sao hả? Chương 62 Pháp lực ngoại hiển. Dạng này liền muốn đi, các ngươi không cảm thấy quá đơn giản dễ dàng sao? Tần Chính Phàm lạnh giọng nói. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Thân Nguyên Lâm nghe vậy bỗng nhiên xoay người, ánh mắt phun lửa mà nhìn chằm chằm vào Tần Chính Phàm. Hắn thấy, hắn đường đường thân gia đại thiếu bị người đánh một trận, còn như thế xám xịt rời đi, đã là đủ sỉ nhục. Không nghĩ tới Tần Chính Phàm vậy mà còn không chịu bỏ qua. Đương nhiên coi như Tần Chính Phàm chịu bỏ qua, sau chuyện này, Thân Nguyên Lâm cũng khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Muốn thế nào? Ta còn muốn hỏi ngươi muốn thế nào đâu? Ta từ đầu tới đuôi chưa hề trêu vào ngươi. Ngươi đầu tiên là tại xe lửa bên trên đối với ta hạ âm chiêu, tiếp lấy lại tìm lưu manh đánh ta. Vừa rồi càng là muốn ta dập đầu nhận khuyết điểm, luôn mồm muốn lấy ta tính mạng, còn muốn bức Hoàng Hải Diễm cùng ngươi đi ngủ. Ngươi đặc biệt sao cho là ngươi là ai? Ngươi chính là đồ cặn bã. Đang khi nói chuyện, đồ hồn cùng Hoàng Hải Diễm chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Tiếp lấy liền thấy Tần Chính Phàm đã đứng tại Thân Nguyên Lâm trước mặt, tay một giò xét, đã một tay lấy cổ của hắn kẹp lại, trực tiếp đem hắn xách lên, sau đó một cái tay khác đối với khuôn mặt anh Tuấn của hắn chính là đùng 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 qua lại quăng mấy cái bàn tay. Mau thả xuống Thân Nguyên Lâm. Đồ hồn vừa rồi mặc dù răn dạy Thân Nguyên Lâm, vụng trộm mắng hắn không có mắt, nhưng Thân Nguyên Lâm dù sao cũng là thân gia đại thiếu, tương lai thân gia người thừa kế một chồng, thật nếu để cho người biết, hắn đồ hồn thấy chết không cứu. Đừng nói hắn thân gia cung phụng khách khanh thân phận khẳng định khó giữ được, mà lại sau đó thân gia khẳng định sẽ hung hăng sửa chữa hắn. Cho nên lúc này đồ hồn cũng không lo được yêu quý chính mình nuôi dưỡng lệ quỷ, vừa gọi hét lên, vừa đã mệnh lệnh lệ quỷ hướng Tần Chính Phàm đánh giết mà đi.
Hừ, chỉ là âm hồn quỷ vật cũng dám xưng là quỷ vương.
Tần Chính Phàm thấy thế cười lạnh một tiếng, chống không năm ngón tay trái cực nhanh vừa bấm, đột nhiên, bốn phía trở nên nóng rực lên. Tiếp theo Tần Chính Phàm tay trái nhiều một thanh đốt hỏa diễm thiêu đốt bảo kiếm. Cái kia hỏa kiếm mặc dù hỏa diễm lay động, phảng phất tùy thời muốn tán đi, lại tại giữa hè ban đêm tản ra cực nóng khí tức. Nhưng khi đồ hồn cùng thân nguyên lâm nhìn thấy thanh này hỏa kiếm lúc lại toàn thân cây cọng lông măng đều dựng đứng lên, phảng phất lập tức đi tới thấu xương mùa đông giá rét, mà Hoàng Hải diễm một đôi vũ mị đôi mắt đẹp thì trừng tròn xoe tròn vo, phảng phất tùy thời muốn rơi xuống. Pháp lực ngoại hiện. Biệt thự bên ngoài viện xe nói bên trên, đang mặt âm trầm từ đưa đỏ xe bên trên xuống tới tổ tưởng cùng Dương Hạo, xuyên thấu qua viện tử hoa hải đường hàng rào, nhìn thấy đêm tối bên dưới một thanh hỏa diễm kiếm trong gió chập chờn, sắc mặt đột biến. Mắt lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi, gần như đồng thời lên tiếng kinh hô. Tại tổ tường cùng Dương Hạo lên tiếng kinh hô thời khắc, Tần Chính Phàm đã đem trong tay hỏa kiếm đối với nhào vọt tới trước mặt lệ quỷ vào đầu chính là chém ra đi qua.
Không muốn.
Đồ hồn thấy thế âm thanh kêu lên. Nhưng đã muộn. Quỷ tối kỵ hỏa diễm cùng lôi điện. Tần Chính Phàm một kiếm này vung xuống dưới, cái kia lệ quỷ lập tức phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng thét chói tai, tiếp lấy hóa thành một đoàn hắc vụ lan lộn. Hắc vụ bên trong có hỏa diễm đang thiêu đốt. Bất quá trong nháy mắt, hắc vụ như tuyết tan, hóa thành từng sợi khói xanh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Phúc!
Đồ hồn một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, cả người về sau ngã nhào trên đất, trên mặt làn da đều lập tức bò đầy nếp nhăn, tóc cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến bạch, phảng phất thời gian chính trên người hắn trôi qua đồng dạng. Cái này lệ quỷ, đồ hồn nuôi dưỡng rất nhiều năm, không chỉ có là hắn lớn nhất dựa vào, mà lại cùng hắn cũng là tâm thần tương liên. Cái này lệ quỷ bị Tần Chính Phàm lấy thế xét đánh lôi đỉnh chân sát, đối với đồ hồn mà nói đâu chỉ cùng pháp thuật phản vệ, lập tức liền bị trọng thương. Nhìn xem lệ quỷ đảo mắt biến mất, đồ hồn ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Lạnh mồ hôi giống như mưa từ thân nguyên lâm cái trán lăn xuống mà xuống. Đến giờ phút này, thân nguyên lâm mới chính thức minh bạch tới, Tần Chính Phàm không chỉ có là một vị cường đại võ giả, còn là một vị cường đại huyền môn thuật sĩ. Xe lửa bên trên hắn cũng không phải là bởi vì thi pháp vô ý mà dẫn đến pháp thuật phản vệ, căn bản chính là đối phương khinh thường cùng hắn tranh đấu, hơi cho hắn một cái nhỏ giáo hấn. Nếu không hắn liền không phải một điểm điểm pháp thuật phản vệ, chỉ sợ hiện tại đã là bán thân bất toại nằm ở trên giường. Một hồi lâu, thân nguyên lâm mới từ hoảng sợ bên trong đống nhiên lấy lại tinh thần, liên tục cầu xin tha thứ nói, đại sư tha mạng, tiểu nhân cũng không dám lại mạo phạm, cũng không dám lại có ý đồ với Hoàng Hải Diễm. Ngươi hẳn là minh bạch. Ta đã sớm bỏ qua cho ngươi một mạng, nếu không ngươi cho là ngươi bây giờ còn có thể đứng trước mặt ta sao? Tần Chính Phàm lạnh giọng nói, ánh mắt lại hướng bên ngoài viện nhìn lại. Đêm tối bên dưới, Tần Chính Phàm hai mắt óng ánh như sao thần, sắc bén như đao. Cho dù lấy tổ tường cùng Dương Hạo thân phận một đôi bên trên ánh mắt kia đều có một loại đột nhiên bị tuyệt thế hung thú để ý cảm giác, toàn thân từng cây lông tơ đều đứng vững lên, mồ hôi lạnh một điểm điểm từ cái trán xông ra. Bọn hắn kiến thức có thể xa không phải thân nguyên lâm có thể so sánh. Tại đương kim huyền môn vòng tròn, chân chính quyết định một vị huyền môn thuật sĩ địa vị, bình thường là hắn tại xã hội này bên trên có tài phú, nắm giữ quyền thế, người tu vi cảnh giới ngược lại là thứ yếu nhân tố. Liên giống như Hoàng Hải Diễm, sư phụ của nàng thực lực kỳ thật hoàn toàn không kém phụ thân của thân Nguyên Lâm, nhưng nàng tại thế tục ở giữa có tài lực, quyền thế lại phải kém hơn phụ thân của thân Nguyên Lâm một mảng lớn, cho nên thân Nguyên Lâm một khi không để ý huyền môn đồng đạo thân phận, lấy trong thế tục tiền tài quyền thế đến uy hiếp ức hiếp Hoàng Hải Diễm. Hoàng Hải Diễm cũng không dám lại cùng hắn cưỡng ép đối kháng. Thậm chí vì cứu Tần Chính Phàm nguyên nhân, bất đắc dĩ làm đoàn chính mình, khuất phục tại hắn dâm vi bên dưới. Nhưng đây chỉ là lúc bình thường, khi một vị huyền môn thuật sĩ tu vi đạt đến kinh người cảnh giới, trong lúc phất tay có thể lấy người tính mạng lúc, thế tục tiền tài quyền thế ở trước mặt hắn đều muốn ảm đạm phai mờ. Bực này người tại huyền môn bên trong là thuộc về truyền thuyết một loại tồn tại, tại huyền môn bên trong có được có tôn quý vô cùng địa vị siêu nhiên, đừng nói hắn thân Nguyên Lâm. Liền phụ thân của coi như hắn đều xa xa treo chọc không nổi. Tại tổ tường cùng Dương Hạo trong mắt, Tần Chính Phàm cách cấp bậc kia tồn tại đã không xa, chí ít so với bọn hắn lợi hại hơn một mảng lớn. Tổ sư bá, Dương cục trưởng nhanh mau cứu ta, người này muốn giết. Thân Nguyên Lâm thuận theo Tần Chính Phàm ánh mắt nhìn lại, thấy được đẩy cửa vào tổ tường cùng Dương Hạo, lập tức như người chết chìm bắt đến cây cỏ cứu mạng, lập tức kêu lên. Tần Chính Phàm không đợi Thân Nguyên Lâm phía sau ta chữ nói ra miệng, thần sắc lạnh lẽo. Bắt lấy Thân Nguyên Lâm cổ tay hơi khẽ chụp gấp. Thân Nguyên Lâm thanh âm im bặt mà dừng, như là con vịt đột nhiên bị kẹp lại cổ, hai cái đùi dùng sức đạp, khuôn mặt đỏ bừng lên. Tổ tương không có lập tức mở miệng, mà là hai mắt nhìn lướt qua nằm dưới đất đồ hồn, lại liếc mắt nhìn đang liều mạng dãy rủa lấy thân Nguyên Lâm, còn có một mặt vẻ kinh hãi Hoàng Hải Diễm, trong mắt lóe lên một vòng nổi nóng chi sắc. Lấy nhãn lực của hắn, liền như thế một chút, trong lòng cơ bản bên trên đã có một cái đại khái thị phi phán đoán. Bất quá thân Nguyên Lâm dù sao cũng là Giang Bắc thân gia đệ tử đích truyền, tương lai người thừa kế một trong, thật muốn ở chỗ này xảy ra sự tình, tổ tường cũng không tiện bằng giao. Cho nên tổ tường rất nhanh ép hạ trong lòng nổi nóng, hướng Tần Chính Phàm chắp tay thở dài nói, vị đạo hữu này, ta là cái này Đảng Vân Câu lạc bộ lao bản tổ tường, vị này là Huyền Dị quản lý cục Nam Giang Châu phân cục cục trưởng Dương Hạo. Có chuyện đều có thể thương lượng, còn xin ngươi trước tiên đem thân Nguyên Lâm buông ra. Chương 63, ta là một vị tuân theo pháp luật tốt công dân. Tần Chính Phàm thấy tới hai người, một cái là Đảng Vân Câu lạc bộ đại lao bản, một cái là Huyền Dị quản lý cục Nam Giang Châu phân cục cục trưởng, trong lòng ngược lại là hơi kinh hãi. Bất quá trên mặt biểu tình lại đã hình thành thì không thay đổi, đầu tiên là tiện tay lại lần nữa quăng thân Nguyên Lâm hai bàn tay, sau đó mới cánh tay hất lên, thân Nguyên Lâm liền một trận đằng vân giá vũ, sau đó bành một tiếng trùng điệp rơi xuống tại bãi cỏ bên trên, đau đến hắn hoa hoa réo lên không ngừng. Như là đã hiển lộ thủ đoạn, Tần Chính Phàm tự nhiên không thể yếu uy phong của mình. Tổ tương cùng Dương Hạo thấy Tần Chính Phàm cũng không có lập tức thả người, mà là trước quăng thân Nguyên Lâm hai bàn tay, sau đó mới đưa hắn trực tiếp trùng điệp quẳng trên mặt đất bên trên. Trên mặt không có bộc lộ ra cái gì bất mãn chi sắc. Theo bọn hắn nghĩ, đến Tần Chính Phàm cảnh giới cỡ này cao nhân, có thể cho hai người mình mặt mũi, trước bỏ xuống thân Nguyên Lâm đã coi như là đủ khách khí. Nếu không Tần Chính Phàm thật không nể mặt mũi, chẳng lẽ bọn hắn còn dám cưỡng ép xuất thủ hay sao? Coi như Dương Hạo trở ngại quan phương thân phận, bất đắc dĩ xuất thủ, tổ tường là xác định vững chắc sẽ không xuất thủ. Hắn lại không nốc, lại làm sao có thể vì thân ra một cái bất tranh khí nhi tử, đi dựng lên một cái như thế địch nhân cường đại. Đương nhiên, tổ tường cũng trong lòng biết bụng rõ ràng, nếu là hắn dám ra tay, bằng vừa rồi Tần Chính Phàm hiển lộ cái kia một tay, muốn phế rơi hắn cũng không phải là việc khó gì. Tần Chính Phàm thấy tổ tường cùng Dương Hạo cũng không có vì vậy mà biểu lộ ra cái gì bất mãn biểu tình, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn lúc này mới hòa hoãn lại. Tổ sứ bá, Dương cục trưởng, các ngươi đến rất đúng lúc, gia hỏa này không chỉ có đả thương đồ lão, vừa rồi còn muốn giết ta, các ngươi nhanh mau đem hắn bắt lại, đem ra công lý. Thân Nguyên Lâm lại còn không biết Tần Chính Phàm vừa rồi một chiêu kia mang ý nghĩa cái gì, hắn thấy Tần Chính Phàm thả hắn, lại có tổ tưởng cùng Dương Hạo tại, rất nhanh liền khôi phục dũng khí, lộn nhào đến tổ tưởng cùng Dương Hạo sau lưng, chỉ vào Tần Chính Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe được thân Nguyên Lâm cái này thời gian vậy mà còn đang kêu gào lấy muốn đem Tần Chính Phàm bắt, đồ hồn hai mắt lật một cái, kém chút liền muốn hôn mê đi qua. Thân Nguyên Lâm vô chi, còn cho rằng chiếm thế tục tiền tài quyền thế liền lao tử thiên hạ thứ nhất. Đồ hồn cái này lao giang hồ lại chỗ nào không hiểu, đến Tần Chính Phàm bực này tu vi, lại chỗ nào là thân gia cái kia điểm tiền tài quyền thế có thể chống đỡ. Càng đáng sợ chính là Tần Chính Phàm nhìn còn trẻ như vậy, trời mới biết sau lưng của hắn còn có hay không đứng một lao quái vật. Cuồng vọng vô chi đồ hôn trướng. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Còn không nhanh hướng vị đạo hữu này xin lỗi. Tổ tương thấy thân Nguyên Lâm vậy mà như thế không có sức quan sát, lại muốn để bọn hắn bắt lấy Tần Chính Phàm. Trong lòng không khỏi đống nhiên nhảy một cái, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, nghiêm nghị quát mắng nói. Cảm ơn tổ tiên sinh hảo ý, ta không cần bực này cặn bã bại hoại xin lỗi. Ta chỉ muốn biết, tại huyền môn bên trong phát sinh một chút xung đột, theo quy củ bình thường là giải quyết như thế nào. Tần Chính Phàm bây giờ cỡ nào nhãn lực, lại chỗ nào không biết tổ tường dụng ý, chỉ là thân Nguyên Lâm tên cặn bã này hành vi đã đột phá hắn có thể chịu được ranh giới cuối cùng, hắn há lại sẽ cứ như vậy bỏ qua. Cái này, tổ tường giật mình trong lòng. Mặt lộ vẻ một tia lung túng. Vẫn là ta đến nói đi. Dương Hạo thấy thế tiếp lời đến nói, gia có gia quy, quốc có quốc pháp, liền coi như chúng ta huyền môn nhân sĩ cũng không thể bao trùm siêu thoát tại quốc pháp bên trên. Nói đến đây lời nói lúc, Dương Hạo hai mắt nhìn xem Tần Chính Phàm ánh mắt lấp lóe, biểu hiện ra hắn tại lúc nói những lời này, nội tâm chập trùng kịch liệt. Tần Chính Phàm gật gật đầu. Hắn không phải sư phụ hắn. Sư phụ hắn đến từ cách xa lục hợp tình. Thiên Phượng Tinh bất quá chỉ là hắn chấn thủ một cái tinh cầu, đối với hắn mà nói, bao trùm thế tục pháp luật bên trên, một lời liền định hạ đế vương chi vị cùng một nước hưng suy là rất bình thường cử chỉ. Nhưng Tần Chính Phàm lại là Thiên Phượng Tinh đại chu quốc sinh trưởng ở địa phương lão bách tính, cho dù hắn hiện trong bóng tối là Thiên Phượng Tinh tinh chủ, nhưng thực chất bên trong hắn vẫn là cho là mình là cái này Thiên Phượng Tinh trăm triệu trong vạn người một phần tử, loại kia pháp lớn hơn hết thể tư tưởng xâm nhập thực chất bên trong, hy vọng làm tuân thủ luật pháp công dân. Cũng không nguyện ý bao trùm pháp luật bên trên. Liên hắn vị này tinh chủ chính mình đều cho rằng như vậy, huyền môn nhân sĩ lại há có thể bao trùm siêu thoát quốc pháp bên trên. Cho nên, Dương Hạo nói lời này, hắn là hoàn toàn nhận đồng. Thấy Tần Chính Phàm gật đầu tán đồng, Dương Hạo ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối với Huyền Dị quản lý cục, bọn hắn nhức đầu nhất chính là Tần Chính Phàm cái này có được cường đại tu vi huyền môn thuật sĩ. Quản, bọn hắn không có thực lực quản. Mặc kệ, mặc cho bọn hắn làm loạn hiển nhiên cũng không được. May mà giống Tần Chính Phàm bực này cấp bậc nhân vật, bình thường đều là huyền môn lão tiền bối, một lòng hướng đạo, chỉ cần người khác không đi trêu chọc bọn hắn đều là ẩn thế không ra, không hỏi chuyện thế tục. Nếu không liền Huyền Dị quản lý cục cái kia chọn người, lại chỗ nào chấn được những người kia, biện pháp duy nhất chính là điều động quân đội. Cho nên, chúng ta là nghiêm cấm huyền môn nhân sĩ lén lút lẫn nhau chém giết. Một khi phát hiện, tuyệt đối phải đem ra công lý. Thở dài một hơi về sau, Dương Hạo thần sắc nghiêm nghị nói. Đó chính là nói, nếu như bọn hắn phạm pháp, các ngươi là tuyệt đối sẽ đem bọn hắn đem ra công lý. Tần Chính Phàm nói. Kia là tự nhiên. Dương Hạo trả lời. Vậy thì tốt, đã dạng này, chuyện này liền giao cho các ngươi theo nếp đến xử lý đi. Tần Chính Phàm nghĩ nói. Tốt, bất quá đạo hữu là người trong cuộc, đợi lát nữa. Dương Hạo nghe vậy đầu tiên là thật to thở dài một hơi, theo sát lấy nhớ tới một việc, không khỏi có chút lo lắng bất an nói. Cần ta phối hợp, ta nhất định phối hợp. Ta là một vị tuân theo pháp luật tốt công dân. Tần Chính Phàm không đợi Dương Hạo nói hết lời, đánh gây nói. Dương Hạo cùng Tổ Tường nghe vậy tại chỗ liền trợn tròn con mắt, phảng phất nghe thiên thư đồng dạng. Đầu năm nay đừng nói giống Tần Chính Phàm cấp bậc này huyền môn thuật sĩ, coi như thân nguyên lâm cấp bậc này, lại có mấy cái không ỷ vào huyền môn thuật pháp làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, lại có cái nào là thành thành thật thật tuân theo pháp luật. Đơn giản, bọn hắn làm tương đối ẩn nấp, lại hoặc là không quá phận, Huyền Dị quản lý cục người mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Giống Tần Chính Phàm cấp bậc này huyền môn thuật sĩ, như thế một mặt nghiêm túc nói mình là một vị tuân theo pháp luật tốt công dân, tuyệt đối là lần đầu tiên sự tình, thậm chí nếu là rơi tại những ẩn thế kia không ra huyền môn thuật sĩ trong hai, chỉ sợ bọn họ đều muốn cho rằng Tần Chính Phàm làm mất mặt bọn họ mặt. Bởi vì tại bọn hắn những lao cổ đồng kia lao truyền thống trong mắt, Dương Hạo loại người này chính là ưng chảo chó săn, trong lòng bọn họ là khinh bị xem thường. Ta nói có vấn đề sao? Hẳn là Dương cục trưởng không cần phái người điều tra vụ án này. Không cần tìm người đến cho ta ghi khẩu cung ký bút lục sao. Tần Chính Phàm thấy Dương Hạo cùng Tổ Tường trừng to mắt nhìn xem chính mình, không khỏi một mặt không hiểu hỏi. Hắn dù sao cũng là tiến vào cục cảnh sát người, đối với pha án một chút thủ tục vẫn là rõ ràng. Không có vấn đề, không có vấn đề, ta vậy thì điều người tới điều tra vụ án này, về phần đạo hữu bên này, ta tự mình đến cho người ký bút lục. Dương Hạo đông nhiên một cái giật mình thanh tỉnh lại, liền vội vàng gật đầu nói, nhìn về phía Tần Chính Phàm hai mắt đều là ngập nước. Kém chút cảm động đến nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Thật sự là người tốt ta. Huyền môn thuật sĩ nếu là đều giống như vị đạo hữu này dễ nói chuyện, dạng này phối hợp, ta người cục trưởng này lại chỗ nào cần làm được như thế biệt khuất vất vả a. Mà nhìn nho nhã uy nghiêm Tổ Tường thấy Tần Chính Phàm cái này cao nhân như thế dễ nói chuyện, một đôi con mắt thì chuyển không ngừng, lộ ra một tia gian thương rảo hoạt mùi vị. Tốt cơ duyên a. Nhất định phải thừa dịp cái này cái cơ hội, cùng vị cao nhân này hảo hảo kết giao một phen. Chương 64, phế ta tu vi, ngươi cho là ngươi là ai vậy? Dương cục trưởng, không cần phiền toái như vậy, không cần phiền toái như vậy. Tất cả mọi người là huyền môn bên trong người, chỉ là một điểm hiểu nhầm mà thôi, chúng ta nguyện ý hướng tới vị đạo hữu này chịu nhận lỗi. Đồ hồn thấy chuyện này muốn bắt đầu đi pháp luật chương trình, liền vội dây rủa lấy lên, nói. Đúng, đúng, chúng ta nguyện ý hướng tới vị đạo hữu này chịu nhận lỗi. Thân Nguyên Lâm cuối cùng khai khiếu, thấy tình thế không đúng, theo sát lấy vội vàng nói. Chỉ nói là lời này lúc, Thân Nguyên Lâm đôi mắt chỗ sâu lại lóe ra một vòng âm hiểm và hận ý. Tiểu tử, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, trước để ngươi đắc ý mấy ngày, chờ lao tử trở về, nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Vị đạo hữu này ngươi nhìn việc này. Dương Hạo thấy thế nhìn về phía Tần Chính Phàm, hỏi. Thân gia dù sao cũng là Bắc Giang huyền môn bên trong đại hội nhân gia, Thân Nguyên Lâm một vị thúc thúc vẫn là Giang Bắc Châu huyền dị quản lý phân cục một vị phó cục trưởng. Thân gia mặc kệ là ở thế tục vẫn là huyền môn vòng tròn bên trong lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Chỗ tại Dương Hạo vị trí, kỳ thật cũng không suy nghĩ chuyện làm lớn chuyện, nếu như mọi người có thể hòa giải tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Có thể. Tần Chính Phàm gật gật đầu. Dương Hạo đám người nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá bọn hắn còn chưa kịp cao hứng, Tần Chính Phàm gấp nói với lấy, trừ phi, bọn hắn tự nguyện phế bỏ tu vi. Đồ hốn nghe vậy vốn là sắc mặt tái nhợt càng phát ra tái nhợt. Mà Thân Nguyên Lâm thì đã nhảy dựng lên, chửi rủa nói, phế ta tu vi, ngươi cho là ngươi là ai vậy? Nói phế liền phế. Ngươi biết hay không cha ta là ai? Biết hay không thúc thúc ta chính là Bắc Giang Châu huyền dị quản lý phân cục cục trưởng A. Chúng ta nguyện ý hướng tới ngươi chịu nhận lỗi, cái kia đã là cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi đừng cho mặt không.
Đúng.
Thân Nguyên Lâm lời còn chưa nói hết, đồ hồn đã nhịn đau, trực tiếp đưa tay quăng hắn một bàn tay, cái trán gân xanh từng chiếc bạo khởi, chỗ thủng mắng nói, lão tử chịu đủ ngươi đứa ngu này, ngươi cho lão tử ngậm miệng lại.
Ngươi, ngươi vậy mà đánh ta.
Thân Nguyên Lâm không dám tin nhìn xem tức hồn hển đồ hồn.
Đánh ngươi xem như nhẹ, lão tử hận không thể phế bỏ ngươi đứa ngu này.
Đồ hồn thần sắc dữ tợn nói.
Nói xong, đồ hồn cũng lười để ý Thân Nguyên Lâm cái này cuồng ngạo vô não nhị thế tổ, chuyển hướng Tần Chính Phàm liên tục túi đầu. Lao lệ tung hoành nói, đạo hữu, ta đây cũng là ăn quân lộc trùng quân chuyện, cái này mới bất đắc dĩ hướng ngươi xuất thủ. Hiện tại hai cánh tay của ta đã thụ thương, ta vất vả nuôi lệ quỷ cũng đã bị ngươi tiêu diệt, một thân công lực có thể nói đi một nửa, còn xin ngươi nhìn tại ta đã tuổi đã cao phân thượng liền tha ta lần này đi.
Nói đùa, chuyện này thật muốn điều tra cái nước rơi đá ra, Thân Nguyên Lâm tại không biết Tần Chính Phàm huyền môn nhân sĩ thân phận tiền đề bên dưới, đầu tiên là tại xe lửa bên trên đối với hắn thi pháp muốn hại hắn. Thi pháp không thành lại để người đánh hắn, đánh người không thành, lại đem hắn mời đến cùng một chỗ hướng Hoàng Hải Diễm tạo áp lực, muốn cưỡng bức nàng cùng hắn lên giường. Thật phải nghiêm khắc theo huyền dị quản lý cục pháp quy đến chấp hành, bằng phía trên những sự kiện này, phế bỏ Thân Nguyên Lâm tu vi đều xem như nhẹ, chí ít còn phải ăn tới mấy năm cơm tủ.
Đương nhiên, đổi vào lúc khác, lấy Thân Nguyên Lâm thân phận, coi như cha cái nước rơi đá ra, chỉ cần không có thật gây hạ nhân mạng, hơn phân nửa là trách cứ vài câu, cuối cùng không giải quyết được gì.
Nhưng hôm nay chuyện này liên lụy đến Tần Chính Phàm cấp bậc như vậy cao nhân, lại làm sao có thể không giải quyết được gì.
Tần Chính Phàm vừa rồi đề ra hủy bỏ tu vi, theo Thân Nguyên Lâm là vô cùng cản rỡ quá đáng yêu cầu, nhưng theo đồ hồn, đây thật ra là Tần Chính Phàm đang nói cho Dương Hạo chính mình yêu cầu thấp nhất.
Ở dưới loại tình huống này, Thân Nguyên Lâm vậy mà còn không hiểu tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, còn dám hò hét, quả thực chính là ngu xuẩn đến cực điểm.
Đồ hồn đã bị cái này nhị thế tổ lôi mệt mỏi đủ thẳm rồi, cái này thời gian nếu là lại bị cái này nhị thế tổ lôi mệt mỏi xuống dưới, cái kia thật là muốn một thân tu vi đều không gánh nổi, lại nào dám để Thân Nguyên Lâm lại kêu gào xuống dưới.
Tổ tương cùng Dương Hạo sắc mặt đều khó coi, nhìn Thân Nguyên Lâm ánh mắt liền giống nhìn người chết nhìn thằng ngốc đồng dạng, thậm chí còn mang theo không che giấu chút nào tức giận.
Nói đến, bọn hắn đã 5 lần 7 lượt hảo tâm muốn kéo Thân Nguyên Lâm một cái, kết quả ra hỏa này ở đây cái thời gian vậy mà còn nhấc ra cha của mình cùng thúc thúc, kêu gào uy hiếp Tần Chính Phàm.
Này chỗ nào là đang uy hiếp Tần Chính Phàm a, cái này căn bản là đang nói tổ tường vị đại lão này không bằng cha hắn, Dương Hạo vị này Nam Giang Châu huyền dị quản lý phân cục trưởng không bằng thúc thúc hắn một vị Bắc Giang Châu phân cục phó cục trưởng, quả thực chính là đang lốp bốp đánh tổ tường vị đại lão này cùng Dương Hạo vị này phân cục trưởng mà ta.
Hừ, thực tại càn rỡ.
Thúc thúc của ngươi là Bắc Giang Châu huyền dị quản lý cục phân cục phó cục trưởng, chẳng lẽ ngươi liền có thể vô pháp vô thiên hay sao?
Dương Hạo trợn lên giận dữ nhìn Thân Nguyên Lâm một chút, sau đó lại cũng lười để ý đến hắn, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, bắt đầu điều động phá án nhân mã.
Thấy Dương Hạo gọi điện thoại, Thân Nguyên Lâm cái này mới chính thức bắt đầu kinh hoàng, do dự lấy, cũng vội vàng lấy điện thoại di động ra cho cha hắn điện thoại.
Về phần đồ hồn, còn đang không để ý mặt mo mà đối với Tần Chính Phàm một thanh nước mũi một thanh nước mắt liên tục túi đầu, thậm chí càng về sau đều muốn cho Tần Chính Phàm quỳ xuống.
Hắn xảo quyệt. Chuyện này từ đầu đến cuối hắn lại là biết được nhất thanh nhị sở, lại chỗ nào không biết Tần Chính Phàm người này tu vi mặc dù cao dọa người, nhưng tâm địa vẫn là mềm, vẫn là dễ nói chuyện, nếu không xe lửa bên trên Thân Nguyên Lâm dám đối với hắn lén ra tay, đã sớm một đầu mạng chỉ còn nửa cái mạng, lại nào có hiện tại nhảy nhót cơ hội.
Mà lại đồ hồn cũng trong lòng biết bụng rõ ràng, Tần Chính Phàm bên này không hé miệng, chờ Dương Hạo tra rõ ràng bản án, khẳng định sẽ đối với hắn sẽ nghiêm trị xử lý, dù là hắn chỉ là cái đồng lõa.
Tần Chính Phàm thấy đồ hồn đều tuổi đã cao còn cho mình quỳ xuống, lại khóc bù lu bù loa, ngẫm lại đồ hồn lâu dài cùng quỷ làm bạn, thân thể bị quỷ khí ăn mòn vốn là lợi hại, như thật phế bỏ tu vi của hắn, lấy tuổi của hắn, chỉ sợ không ra 1-2 năm liền phải một mệnh ô hô.
Mà lại nói lên hắn cũng đã được đến không nhỏ trừng phạt.
Nghĩ như vậy, cuối cùng, Tần Chính Phàm trong lòng mềm nhũn, chuyển hướng Dương Hạ hỏi, Dương Cục trưởng, chuyện này nếu như ta không muốn truy cứu người này, các ngươi bình thường xử lý như thế nào?
Chúng ta cái vòng này là cái rất đặc thù quân thể, rất nhiều phương thức xử lý là tương đối linh hoạt, sẽ không cứng nhắc dập khuôn thế tục bên trên luật pháp, thậm chí một chút ân oán cá nhân, chỉ cần song phương đồng ý, chúng ta cũng không phản đối lấy truyền thống đấu pháp phương thức đến giải quyết, nguyện so chịu thua, người thua coi như bị phế sạch tu vi vậy cũng chẳng trách người khác, nhưng là tuyệt đối không thể ra mạng người, cũng tuyệt đối không thể tác động đến người bình thường.
Đồ hồn đã chỉ là cái đồng lõa, lại tại cùng ngươi đấu pháp bên trong bị thương. Ngươi người trong cuộc này như không truy cứu, chúng ta giống nhau cũng là sẽ không lại tiếp tục truy cứu. Đã Tần Chính Phàm cho Dương Hạo mặt mũi, Dương Hạo đương nhiên không thể được đà L. N tới, bày lên kiểu cách nhà quan, mà là thực thực tại tại làm trả lời. Vậy liền dễ làm. Tần Chính Phàm gật gật đầu, cũng là có thể hiểu được. Dù sao huyền môn nhân sĩ xem như có một ít siêu năng lực nhân vật, mà lại có chút quỷ dị siêu tự nhiên hiện tượng cũng cần bọn hắn vụng trộm xuất thủ giải quyết, tự nhiên không có khả năng giống đối đãi người bình thường đồng dạng đối đãi bọn hắn. Cũng chính bởi vì dạng này, quốc gia mới có thể chuyên môn thành lập một cái huyền dị quản lý cục đến giám sát quản thúc cái quần thể này, mà không phải trực tiếp giao cho bên ngoài bên trên chấp pháp cơ cấu đến giám sát quản thúc. Cảm ơn đạo hữu. Đồ hồn nghe vậy treo lấy một trái tim cuối cùng rơi xuống, liên tục đối với Tần Chính Phàm túi đầu nói lời cảm tạ. Ngươi không cần cảm ơn quá sớm, vừa rồi nếu không phải ta có mấy phần bản lĩnh, ta cùng Hoàng Hải Diễm chỉ sợ đều muốn thảm tao ngươi cùng thân nguyên lâm độc thủ. Ngươi dạng này cầu khẩn mấy lần, liền muốn để ta nhẹ nhàng bỏ qua đi, cái kia cũng không thực tế. Tần Chính Phàm khoát tay nói. Chỉ cần không phế bỏ tu vi của ta, đạo hữu có yêu cầu gì cứ việc nói. Đồ hồn trên mặt biểu tình có chút cứng đờ, lập tức lại vội vàng chen ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chương 65, hắn cho ta làm hộ vệ. Cho Hoàng Hải Diễm làm 2 năm thời gian hộ vệ, chỉ cần Hoàng Hải Diễm 2 năm này không có chuyện, người ta ở giữa ân oán xóa bỏ. Đương nhiên như Hoàng Hải Diễm xảy ra chuyện gì, ta khẳng định phải bắt ngươi là hỏi. Tần Chính Phàm nhàn nhạt nói. Mặc dù cụ thể làm sao vấn trách, Tần Chính Phàm không có nói ra, nhưng người ở chỗ này đều trong lòng biết bụng rõ ràng. Một khi Hoàng Hải Diễm xảy ra vấn đề, đồ hồn vẫn là khó thoát bị phế tu vì kết quả. Hắn cho ta làm hộ vệ. Hoàng Hải Diễm tại chỗ liền mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin. Đồ hồn thế nhưng là thành danh đã lâu huyền môn thuật sĩ, mặc dù tu vi không tính đỉnh tiêm, nhưng đối với bọn hắn những này đồng lứa nhỏ tuổi mà nói, vẫn là thật lợi hại, mà lại hắn thủ đoạn âm hiểm quỷ dị, đối phó tổ tưởng cùng Dương Hạo bực này nhân vật có lẽ không có bao nhiêu hiệu dụng, nhưng đối phó phổ thông huyền môn thuật sĩ, đây tuyệt đối là khó lòng phòng bị, có thể phát huy ra vượt xa bình thường công hiệu. Đối phó người bình thường, hắn cái kia một tay ngự quỷ chi thuật, hiệu quả càng là khủng bố. Chính là bởi vì dạng này, thân gia mới tốn sức khí lực đem hắn bảo đảm xuống dưới, lại đem hắn cung cấp nuôi dưỡng lên. Những năm này, thân gia vụng trộm không ít mượn dùng đồ hồn thủ đoạn, trốn qua một chút bộ môn giám sát, quang minh chính đại sáp nhập, thôn tính thu mua một chút xí nghiệp. Hoàng Hải Diễm sư phụ Hoàng Dạ Tuyết, mặc dù cũng có chút bản lĩnh, danh hạ tài sản hơn 100 triệu, nhưng đồ hồn nhân vật như vậy nàng vẫn là nuôi không nổi. Về phần Hoàng Hải Diễm tên tiểu bối này liền càng không cần phải nói. Kết quả, hiện tại Tần Chính Phàm lại muốn đồ hồn cho nàng làm 2 năm cận vệ, cái này làm sao không để Hoàng Hải Diễm chấn kinh đến rối tinh rối mù. Không sai. Lần này cùng thân gia nổi lên xung đột, mặc dù lý tại chúng ta bên này, nhưng rất khó cam đoan bọn hắn lén lút sẽ hay không trả thù chúng ta. Ta là không quan trọng, bọn hắn nếu là dám đến báo thù chúng ta, hối hận khẳng định là bọn hắn, nhưng ngươi trước mắt tu vi còn thấp, có hắn tại ngươi hộ vệ bên người, thân gia nghĩ muốn trả thù liền không dễ dàng như vậy, mà lại có hắn che chở ngươi. Giống thân nguyên lâm loại người này cặn bã cũng không dám ngấp nghé thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ngươi. Tần Chính Phàm gật đầu nói. Ừm. Hoàng Hải Diễm mặt lập tức đỏ cùng dáng đỏ đồng dạng, đầu ép tới chấm thấp, một bộ thẹn thùng xấu hổ tiểu nữ nhân dạng, cái kia còn có nửa điểm tại xe lửa bên trên rõ ràng dây dưa quấy rối Tần Chính Phàm lớn mật, ở cửa trường học quét ngang tiểu lưu manh bá khí bạo lực. Đạo hữu yên tâm, chuyện này chờ chúng ta điều tra rõ ràng về sau, nhất định sẽ cảnh cáo thân gia. Dương Hạo thần sắc nghiêm nghị nói. Đạo hữu cứ việc yên tâm. Nói đến, cái này Đằng Vân Câu lạc bộ là địa bàn của ta, bọn hắn thân gia tại địa bàn của ta nháo sự, đó chính là không nể mặt ta, chờ chuyện này điều tra rõ ràng về sau, ta cũng sẽ ra mặt cho thân gia chào hỏi. Tổ tường gấp nói với lấy. Đây chính là cái làm lấy lòng tốt cơ hội, tổ tường tự nhiên sẽ không bỏ qua. Huống hồ, thân nguyên lâm tại địa bàn của hắn nháo sự, cũng đúng là tại phá hoại hắn tổ tường lập xuống quy củ, tổ tường thân là Nam Giang Châu huyền môn đại lão một trong. Tất nhiên là không cho người tùy tiện trà đạp hắn tại chính mình địa bàn lập xuống quy củ. Đương nhiên, nếu không có Tần Chính Phàm yếu tố này, tổ tường nhiều lắm là cũng liền ra mặt răn dạy giáo huấn thân nguyên lâm một trận, sẽ không lại trịnh trọng kỳ sự ra mặt cùng thân gia người chủ sự chào hỏi. Tần Chính Phàm thấy Dương Hạo cùng tổ tường đều ra mặt nói chuyện, trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đề xuất để đồ hồn bảo hộ Hoàng Hải Diễm, kỳ thật cũng có muốn nhìn một chút tổ tường cùng Dương Hạo thái độ ý tứ. Nếu không có tổ tường cùng Dương Hạo ủng hộ, chỉ bằng vào đồ hồn khẳng định không cách nào bảo vệ Hoàng Hải Diễm. Bây giờ xem ra, hai người bọn họ làm việc vẫn là chính phái, đối với hắn cũng rất là kiêng kỵ, hữu tâm muốn lấy lòng kết giao hắn. Cái này khiến Tần Chính Phàm đối với vừa rồi chính mình hiển lộ một tay tại huyền môn trong vòng luẩn quẩn phân lượng có một cái mơ hồ khái niệm. Dù sao, đây là Tần Chính Phàm lần thứ nhất tiếp xúc huyền môn vòng tròn, hắn căn bản không rõ ràng huyền môn vòng tròn thực lực tổng hợp trình độ, đối với mình thực lực như vậy tại huyền môn trong vòng luẩn quẩn vị trí cũng không có khái niệm gì. Thậm chí, thật muốn luận cảnh giới, kỳ thật Tổ Tường cùng Dương Hạo đều còn cao hơn hắn. Hai người bọn họ linh lực đều đã tràn ngập năm đường kinh mạch, xem như thải linh tầng 5. Thải linh cảnh tỉ mỉ chia làm 12 tầng, nhưng cũng có thể đại khái chia làm thải linh sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ 3 tiểu cảnh giới. Thải linh tầng 5 đã thuộc về thải linh trung kỳ cảnh giới, thực lực bên trên so với thải linh sơ kỳ có một cái tương đối lớn bay vọt. Mà Tần Chính Phàm bất quá chỉ là thải linh sơ kỳ bên trong thải linh tầng 3, thật muốn luận cảnh giới, so với Tổ Tường cùng Dương Hạo chênh lệch không nhỏ, thậm chí so đồ hồn thải linh tầng 4 còn thấp hơn một tầng, chỉ so với Thân Nguyên Lâm cùng Hoàng Hải Diễm thải linh tầng 2 cao một nhỏ tầng. Nhưng Tần Chính Phàm là chân chính tu linh giả, linh lực của hắn phẩm chất muốn so Dương Hạo bọn hắn phải cao hơn nhiều, mà lại hắn nắm giữ công pháp và thuật pháp cũng xa không phải huyền môn thuật sĩ có thể so sánh, trọng yếu nhất chính là hắn còn trước giờ dựng dục ra Tử Phủ Nguyên Thần. Cho nên chỉ có thải linh tầng 3 Tần Chính Phàm tùy tiện liền có thể pháp lực ngoại hiện. Cũng chính là bởi vì dạng này, Tần Chính Phàm rất khó từ cảnh giới bên trên suy đoán chính mình bây giờ thực lực tại huyền môn trong vòng luẩn quần đại khái vị trí. Nhưng từ trước đó nhẹ nhõm đánh bại đồ hồn, còn có vừa rồi cùng Tổ Tường cùng Dương Hạo hai người một phen giao chạy xuống, còn có bọn hắn biểu hiện ra thái độ, Tần Chính Phàm lúc này mới đối với mình thực lực tại huyền môn vòng tròn vị trí cấp độ có một cái mơ hồ khái niệm, trong lòng thật to xoạt định. Đương nhiên, Tần Chính Phàm Thiên Phượng Pháp giới bên trong còn có sư phụ hắn lưu lại rất nhiều phụ lục thậm chí pháp khí, đã xuất thủ, hắn cũng không có gì tốt sợ hãi, thật chọc giận hắn, cùng lắm thì tế phóng sư phụ hắn lưu cho bùa chú của hắn thậm chí pháp khí. Đương nhiên, sư phụ hắn lưu cho bùa chú của hắn cùng pháp khí chủ yếu là dùng để trấn áp ma dùng linh tinh, dùng một phần ít một phần, có thể sử dụng mình thực lực giải quyết tự nhiên là tốt nhất, thực tại vạn bất đắc dĩ, Tần Chính Phàm mới sẽ vận dụng những tuyệt sát kia át chủ bài. Đã dạng này, Dương cục trưởng không bằng hiện tại liền bắt đầu thẩm vấn, cũng thật sớm điểm kết vụ án này. Tần Chính Phàm trong lòng rất là xoạt định về sau, nghĩ nghĩ nói. Cũng tốt. Dương Hạo gật gật đầu, sau đó lại chuyển hướng Tổ Tường nói, Tổ sư huynh, lần này cần cho ngươi mượn địa phương dùng một lát. Dương cục khách khí. Tổ Tường nói, huyền môn vòng tròn bên trong người quen, nếu như không có cái gì huyền nguyên quan hệ, giống nhau cùng tuổi đều là lấy sư huynh đệ đến xưng hô, ngược lại không nhất định chính là đồng môn quan hệ. Tổ Tường tuổi tác so Dương Hạo lớn, Dương Hạo tôn trọng hắn là Nam Giang Châu huyền môn vòng tròn đại lão, cho nên trong vòng tròn khiêm tốn xưng hô hắn là Tổ sư huynh, nhưng Dương Hạo xem như Nam Châu huyền môn thuật sĩ quan phụ mẫu, Tổ Tường lại không tốt khinh thường gọi hắn sư đệ, giống nhau trong vòng tròn lấy chức quan đến xưng hô hắn. Lúc này mới có Dương Hạo xưng hô Tổ Tường là sư huynh, mà Tổ Tường lại xưng hô hắn là Dương cục. Tổ Tường vừa mới dứt lời, lại có một cô đưa đỏ xe dừng ở viện tử ngoài cửa. Xe bên trên xuống tới hai cái nam tử trẻ tuổi. Trong đó một vị nam tử giữ lại một đầu phiêu giật tóc, khuôn mặt thon gầy, nhìn đã anh tuấn lại lênh khốc, còn có một vị lại được tốt tương phản, đầu bên trên trụi lủi, bóng loáng tỏa sáng, khuôn mặt cũng là có chút mượt mà, ném tại đống người bên trong, trừ trụi lủi đầu sẽ cho người lưu lại một chút ấn tượng, cái khác thật sự là lớn bao nhiêu chúng hóa liền lớn bấy nhiêu chúng hóa, cho dù ai cũng không có khả năng nghĩ đến, gia hỏa này lại còn là tu có thuật pháp huyền môn bên trong nhân viên. Chính phủ. Chương 66, tượng gỗ A. Cục trưởng. Một đầu phiêu giật tóc anh tuấn lãnh khốc nam đến Dương Hạo trước mặt, một mặt nghiêm túc nghiêm nói. Đầu lĩnh, chúng ta tới. Đầu chọc ra hỏa, có chút không người, vẻ mặt tươi cười nói. Ừm, chỉ phong ngươi thẩm vấn đồ hồn. Dương Hạo trước sông anh tuấn lãnh khốc nam gật gật đầu, hướng đồ hồn chỉ nói. Triệu Tiểu Thụy ngươi giúp đỡ cho Hoàng Hải Diễm ghi khẩu cung. Theo sát lấy Dương Hạo vừa chỉ Hoàng Hải Diễm phân phó đầu chọc nói. Chỉ phong hướng đồ hồn nhìn lại. Thấy hai tay của hắn là máu, cánh tay đều có chút biến hình, mỹ mắt không khỏi một trận đập mạnh. Đồ hồn, tại Nam Giang, Bắc Giang hai châu huyền môn vòng tròn vẫn là có không nhỏ danh khí, chỉ phong thân là Nam Giang châu huyền dị quản lý phân cục viên trước, lại làm sao có thể không biết hắn đâu. Cái này xem như Bắc Giang châu hung danh hiển hách lao ra hỏa a, đối mặt dạng này người, chỉ phong chỉ có thể vận dụng súng ống mới có cơ hội đem hắn chế phục. Có thể hiện tại, đồ hồn lại rõ ràng bị trọng thương, cái này làm sao không để chỉ phong mí mắt chực nhảy. Sẽ không là cục trưởng ra tay a? Không nên a, cục trưởng nhìn khí tức bình ổn, trên người cũng không có cái gì đánh nhau vết tích, mà lại cho đồ hồn một cái lá gan lớn như trời cũng không dám ở nơi này cùng cục trưởng động thủ a. Tổ tương liền càng không có thể. Thật đúng là kỳ quái a. Tại chỉ phong mí mắt trực nhảy thời khắc, Triệu Tiểu Thụy đã vẻ mặt tươi cười, hai mắt tỏa sáng đi đến Hoàng Hải Diễm trước mặt. Hoàng sư muội từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngươi nhìn, chúng ta ở đâu ghi khẩu cung phù hợp a? Muốn hay không đi vào nhà? Đi đến Hoàng Hải Diễm trước mặt, thấy được nàng tấm kia hại nước hại dân gương mặt, Triệu Tiểu Thụy hai mắt càng thêm tỏa sáng. Bình thường nhiều vỗ vỗ đầu mông ngựa quả nhiên là hữu dụng, không phải sao, đầu liền phái ta cho mỹ nhân nhi ghi khẩu cung. Nghe nói huyền nữ môn đệ tử bình thường là tương đối mở ra, nói không chừng lần này ta muốn đi một lần số đào hoa. Chỉ Phong tên kia thường xuyên cột một bộ mặt chết, lúc này thẳng rồi, vậy mà đi thẩm vấn đồ hồn cái lao quỷ này, hắn cái kia mặt mo nhìn xem liền làm người ta sợ hãi, cái kia giống ta bên này, quang gương mặt này mà nhìn xem liền thoải mái đẹp mắt. Là bảo ngươi ghi khẩu cung, đây là làm chính sự, sư muội của ngươi cái gì sư muội a? Cho ta khách khí quy củ một chút, nếu không ta nạo ngươi. Dương Hạo thấy Triệu Tiểu Thụy nhìn xem Hoàng Hải Diễm nước bọt đều kém chút liền muốn chạy xuống, trong lòng không khỏi nhảy một cái, đưa tay liền đối với Triệu Tiểu Thụy trần trùng chụp sau gáy một bàn tay cho chụp đi qua. Nói đùa, cái này Hoàng Hải Diễm rõ ràng cùng cái kia vị cao thủ có một chân, tiểu tử này vậy mà còn dám loạn y y. Vâng. Thủ lĩnh. Triệu Tiểu Thụy bị đánh một bàn tay về sau, lập tức đứng thẳng, sau đó mượt mà khuôn mặt biến đến vô cùng nghiêm túc, nói ra, Hoàng Hải Diễm nữ sĩ, ngươi mời ngồi. Cái này trở mặt tốc độ nhanh, để người nghẹn họng nhìn chân chối. Vị đạo hữu này, ngươi xem chúng ta ngay ở chỗ này ghi khẩu cung có thể chứ? Thấy Triệu Tiểu Thụy thả trung thực, Dương Hạo lúc này mới mặt mỉm cười, khách khí hỏi Tần Chính Phàm. Ta đi. Dương Hạo thốt ra lời này ra miệng, mà lại đối tượng còn là một vị tuổi trẻ tiểu bạch kiểm. Đừng nói Triệu Tiểu Thụy tại chỗ trợn tròn con mắt, liền liền cái kia nhìn lạnh lùng Chỉ Phong biểu tình đều lập tức ngộng. Đây chính là bọn hắn Nam Giang Châu Huyền Dị quản lý phân cục cục trưởng, xem như bọn hắn Nam Giang Châu Huyền môn thuật sĩ quan phụ mẫu, Nam Giang Châu trừ số ít mấy cái đại lão, còn có lâu dài không lộ diện lão tiền bối, bọn hắn Dương cục trưởng pha ăn cái gì thời gian khách khí như vậy qua, đừng nói chi là đối phương còn là một vị nhìn so với bọn hắn đều muốn trẻ tuổi mấy tuổi tiểu bạch kiểm. Không cần quá phiền phức, liền nơi này đi. Mà lại vụ án này cũng không phức tạp. Tần Chính Phàm nhàn nhạt nói. Thấy Tần Chính Phàm cái này thanh niên tại bọn hắn cục trưởng trước mặt một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong biểu tình đầu tiên là kinh hãi, sau đó là nghi vấn, tiếp theo tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì. Một ánh mắt bên trong mang theo sợ nhìn về phía Hoàng Hải Diễm. Ngoa tào, chẳng lẽ cô nàng này là tên kia bạn gái, trách không được thủ lĩnh muốn đánh ta đầu. Liên đầu đều muốn khách khí ứng người thích hợp, bạn gái của hắn ta sao có thể ngấp nghé a? Mà Chỉ Phong thì hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đồ hồn thụ thương hai tay, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Không phải đâu, chẳng lẽ nói, là tên kia đả thương cái lao quỷ này, vậy cũng quá ngu xoa, hắn mới bao nhiêu tuổi à? Vụ án này vốn là rất đơn giản, không có lỗi gì tổng phức tạp nghi điểm, lại thêm lên đồ hồn lâm trận phản chiến. Không có mấy lần, vụ án này tại Dương Hạo đám người xem ra liền nước rơi đá ra, chỉ còn lại thân Nguyên Lâm cái này kẻ cầm đầu còn không có thẩm vấn và nhận tội. Bản án hỏi rõ ràng về sau. Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy nhìn Tần Chính Phàm ánh mắt đều là lập lòe tỏa sáng. Ngưu nhân, tượng gỗ a. Còn trẻ như vậy, không chỉ có câu dẫn được Hoàng Hải Diễm bực này hại nước hại dân nữ nhân ngược lại đuổi theo, còn dám mạnh đánh thân gia đại thiếu cùng đồ lão quỷ, hơn nữa nhìn điệu bộ này, chuyện này còn không có xong a. Tổ tương cùng Dương Hạo hỏi rõ ràng về sau, sắc mặt liền trở nên rất là khó coi. Tần Chính Phàm cái này cao nhân so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn thiện lương rất nhiều, nói xác thực, quả thực chính là thẳng bức thánh nhân a. Có được thực lực cường đại như vậy, tại xe lửa bên trên bị thân Nguyên Lâm vô duyên vô cớ thi pháp công kích, vậy mà còn tha hắn một lần, cái này tại tương đối thế tục mà nói càng tôn trọng cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực huyền môn vòng tròn quả thực là không dám tưởng tượng. Tương đối Tần Chính Phàm thiện lương nhường nhịn, thân Nguyên Lâm hành vi liền lộ ra càng phát ra ác liệt. Đối với người bình thường âm thầm thi pháp, cưỡng bức huyền môn đồng đạo cùng hắn đi ngủ, đây đều là huyền môn thuật sĩ rất khó dễ dàng tha thứ việc ác, về phần tìm lưu manh đánh người ngược lại tính không được cái gì. Thân Nguyên Lâm, vừa rồi bọn hắn ngươi cũng đều nghe được, ngươi có cái gì phản bác không có. Ngươi không cần ý đồ làm giả bằng chứng, ngươi hẳn là biết lấy tu vi của ngươi, chúng ta huyền môn bên trong vẫn là có không ít biện pháp để ngươi nói ra nói thật. Dương Hạo đem đồ hồn đám người khẩu cung vung tại thân Nguyên Lâm trước mặt, lạnh giọng nói. Dương Cục trưởng, cha ta muốn cùng ngươi thông cái lời nói. Thân Nguyên Lâm không có trả lời Dương Hạo, mà là lo lắng bất an đưa điện thoại di động đưa cho Dương Hạo. Dương Hạo lạnh lùng nhìn xem thân Nguyên Lâm đưa tới điện thoại. Vừa rồi hắn cho Tần Chính Phàm ghi khẩu cung lúc, phụ thân của thân Nguyên Lâm thân Nhạc Giật liền đã gọi tới mấy điện thoại, nhưng hắn đều không có nhận. Dương Cục ngươi nhận một cái đi, chuyện này cuối cùng vẫn phải cùng thân Nhạc Giật điện thoại cái. Tổ tương thấy thế do dự lấy, mở miệng nói. Dương Hạo ngẫm lại thân gia tại Nam Giang, Bắc Giang thế tục cùng huyền môn vòng tròn đều có không nhỏ lực ảnh hưởng, hắn muốn xử trí thân Nguyên Lâm, chuyện này chung quy là quấn không ra thân gia. Ta là Dương Hạo, thân tổng có chuyện gì sao? Dương Hạo tiếp nhận điện thoại, trầm giọng nói. Dương cục còn thật là quý nhân sự bận bịu a, nghĩ muốn tìm ngươi có thể thật không dễ dàng. Đầu bên kia điện thoại, Thân Nhạc giật mặt âm trầm nói. Hắn nói đến mặc kệ là ở thế tục vẫn là huyền môn vòng tròn bên trong đều là có chút thân phận nhân vật, gọi như vậy nhiều điện thoại cho Dương Hạo, Dương Hạo vậy mà không tiếp, tự nhiên để hắn có mấy phần nổi nóng. Thân tổng có lời cứ nói đi. Dương Hạo thấy Thân Nhạc giật đến cái này thời gian còn dùng loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện, thanh âm đi theo băng lạnh xuống. Ta nghe nói khuyển tử tại các ngươi Nam Giang Châu náo loạn một ít chuyện, dù sao cũng không có náo ra cái gì tai họa đến, còn xin Dương cục thả hắn trở về, ta sẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Thân Nhạc giật thấy Dương Hạo thái độ băng lãnh, nghĩ nghĩ nhi tử hiện tại hắn tay bên trên, cuối cùng vẫn là hạ thấp tư thái, chậm lại ngữ khí. Chương 67, ngươi nhìn có thể hay không cho ta một bộ mặt? Không có náo ra cái gì tai họa. Vậy được, ta đem hắn phạm vào sự tình cùng ngươi thuật lại một lần. Dương Hạo lạnh giọng nói. Đón lấy, Dương Hạo đem thân Nguyên Lâm phạm sự tình đại khái thuật lại một lần. Dương Hạo sau khi nói xong, điện thoại cái kia một đầu Thân Nhạc giật trầm mặt lại, sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Vừa rồi, Tổ Tường cùng Dương Hạo bọn hắn liền tại một bên trên, thân Nguyên Lâm tự nhiên không dám đem chính mình phạm vào sự tình một năm một mười thông qua điện thoại cáo chi Thân Nhạc giật, chỉ là tránh nặng tìm nhẹ đề hắn cùng một vị huyền môn thuật sĩ vì Hoàng Hải Diễm tranh giành tình nhân, ra tay đánh nhau, kết quả vị này huyền môn thuật sĩ tương đối lợi hại. Hắn cùng đồ hồn đá vào tấm sát. Không chỉ có như thế, Tổ Tường cùng Dương Hạo sau khi đến, còn muốn bắt hắn là hỏi, muốn phế rơi tu vi của hắn. Chính là bởi vì dạng này, Thân Nhạc giật sau khi nghe trong lòng rất là khó chịu, về sau Dương Hạo không nghe điện thoại, để hắn càng phát ra khó chịu. Nhưng bây giờ nghe Dương Hạo một phen thuật lại, Thân Nhạc giật mới biết, sự tình cũng không giống hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Dương Hạo thái độ. Hắn thuyết minh bên trong rõ ràng nhất đem thân Nguyên Lâm tại xe lửa bên trên động thủ định tính thành đối với người bình thường thi pháp gia hại, thân Nguyên Lâm đối với Hoàng Hải Diễm hành vi định tính thành muốn mạnh mẽ làm nhục nàng. Kể từ đó, thân Nguyên Lâm ỷ vào pháp thuật nguy hại người bình thường, ức hiếp người trong đồng đạo, như nghiêm ngặt theo huyền dị quản lý cục pháp quy đến chấp hành, nhẹ thì phế bỏ tu vi, để hắn thành là người bình thường, nặng thì còn muốn cộng thêm mấy năm cơm tù. Nhưng đừng nhìn thân Nguyên Lâm như cái nhị thế tổ đồng dạng. Đối với thân gia mà nói lại tuyệt đối không cho sơ thất. Bởi vì bây giờ Thiên Phượng Tinh linh khí vô cùng mỏng manh đục ngầu, đừng nói giống như Tần Chính Phàm trở thành một vị chân chính tu linh giả, coi như muốn trở thành một tên ngụy linh giả cũng là cực khó rất khó. Có thể nói, lấy hiện tại Thiên Phượng Tinh tình trạng, người bình thường cơ bản bên trên là gãy mất tu hành con đường này. Chỉ có những trên người kia mang có một ít tổ thượng để lại tu hành huyết mạch tử đệ, lại thiên phú dị bẩm, từ tiểu dụng các loại thượng hạng hoang dại dược liệu tẩm bổ nhân tài có càng lớn hy vọng trở thành huyền môn thuật sĩ. Nơi này cái gọi là càng lớn hy vọng thực tế bên trên cũng chỉ là tương đối người bình thường hài tử mà nói. Thân gia tuy nói là Bắc Giang Châu huyền môn thế gia, tổ thượng đã từng đi ra mấy cái tương đối lợi hại huyền môn thuật sĩ, nhưng theo Thiên Phượng Tinh hoàn cảnh lớn biến hóa, huyết mạch theo nhiều đời truyền thừa trở nên mỏng manh. Bây giờ cho dù thân gia nhân khẩu thịnh vượng, nhưng đến thân Nguyên Lâm thế hệ này, thực sự trở thành huyền môn thuật sĩ kỳ thật cũng liền ba cái. Thân Nguyên Lâm xem như nhất có tu hành thiên phú một cái, hơn nữa còn là trưởng tử. Cho nên mặc kệ thân Nguyên Lâm xông xuống cái gì tai họa, Thân Nhạc giật cũng nếu không tiếc bất cứ giá nào bảo đảm hắn xuống tới. Dương cục, tất cả mọi người là huyền môn đồng đạo, ngươi cũng là biết bây giờ huyền môn tình huống, bồi dưỡng một vị huyền môn thuật sĩ là bực nào gian nan. Chuyện này nói đến cùng, cuối cùng vẫn không có ủ thành cái gì tai họa, thân Nguyên Lâm cùng đồ hồn cũng đều bị thương. Nói đến đã được đến bọn hắn trừng phạt, ngươi nhìn có thể hay không cho ta một bộ mặt, cứ tính như thế. Ngươi yên tâm, tiểu tử này trở về sau, ta nhất định sẽ chặt chẽ quản thúc. Một hồi lâu, Thân Nhạc giật lên tiếng lần nữa. Lần này, hắn triệt để hạ thấp tư thái. Dương Hạo thấy Thân Nhạc giật rốt cục hạ thấp tư thái, trong lòng âm thầm khinh thường cười lạnh. Lúc đầu thân Nguyên Lâm như giống như đồ hồn đau khổ cầu khẩn, chuyện này chưa chắc không có chuyển cơ hội, nhưng kết quả đây... Thân Nguyên Lâm phạm tội tình vậy mà còn nhiều lần tùy tiện phách lối, đừng nói vị cao nhân kia khẳng định không có khả năng nhả ra, coi như Dương Hạo chính mình đều bị sờ nổi lên lửa giận. Thật cho là bọn họ huyền dị quản lý cục là bày biện nhìn sao. Thật nghĩ đến đám các ngươi thân gia có chút tiền có chút quyền, chúng ta cũng không dám xử trí các ngươi sao. Thân Tổng, đây không phải mặt mũi không mặt mũi vấn đề, mà là thân Nguyên Lâm phạm pháp. Phạm pháp chính là muốn tiếp nhận luật pháp chế tài. Dương Hạo trong lòng suy nghĩ. Trên mặt lại một mặt nghiêm túc nói. Thân Nhạc Giật thấy Dương Hạo cùng hắn một bộ giải quyết việc chung thái độ, tức giận đến kém chút liền muốn vỗ bàn, nhưng cuối cùng vẫn đè xuống nộ khí, nói, dạng này Dương Cục, ta hiện tại liền tiến đến Sở An thành phố, ngươi không cần vội vã xử trí nhi tử ta. Huyền dị quản lý cục làm việc cùng quốc gia bên ngoài bên trên một chút chấp pháp cơ cấu là không giống nhau, chứng cứ phạm tội chứng thực, bọn hắn là có quyền lực trực tiếp phế bỏ huyền môn thuật sĩ tu vi, đương nhiên ngồi tù cái gì, kia là một bộ khác chương trình. Dương Hạo nghe vậy nhìn Tần Chính Phàm đồng dạng, trầm ngâm một lát nói, vậy thì tốt, chúng ta chờ ngươi. Chuyện này, chính như Thân Nhạc Giật lời nói, cuối cùng cũng không có tạo thành cái gì tai họa. Cho nên chỉ cần Tần Chính Phàm nhả ra, hắn bên này là có thể nặng có thể nhẹ. Đối với Tần Chính Phàm nội tình, Dương Hạo còn không rõ ràng lắm, mà thân gia thực lực trong lòng của hắn lại là có ít, tuyệt đối không thể coi thường. Dương Hạo đối với Tần Chính Phàm lối gian này liền nói mình là tuân theo pháp luật công dân cao nhân là rất có hảo cảm, từ tư tâm bên trên nói, hắn là không hy vọng Tần Chính Phàm không biết sâu cạn cùng thân gia kết xuống đại thù hận, tốt nhất vẫn là có thể đem cái này ân oán hóa giải mất. Cho nên cuối cùng, hắn vẫn là quyết định hoãn một chút, nhìn xem Thân Nhạc Giật tới về sau, song phương có hay không hòa giải cơ hội. Cảm ơn Dương Cục, ta hiện tại lập tức xem xét gần nhất chuyến bay đi Sở An. Thân Nhạc Giật nói. Tốt. Dương Hạo thấy Thân Nhạc Giật nói phải ngồi đi máy bay chạy tới, thần sắc rốt cục có chút hòa hoãn xuống tới. Huyền môn thuật sĩ có một ít siêu tự nhiên năng lực, chỉ cần trên mặt đất bên trên, bọn hắn tự cao có thuật pháp bản thân, coi như xảy ra chuyện cho nên, tổng cũng có thể su cắt tị hùng, nhưng nếu là ngồi đi máy bay, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, một khi xảy ra sự tình, cho dù bọn hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng chỉ có thể nghe trời do mạng. Cho nên huyền môn thuật sĩ xuất hành, như không phải chân chính đường dài, bình thường đều lựa chọn thủy lục giao thông mà không phải máy bay. Thân Nhạc Giật lúc này lựa chọn thừa đi máy bay chạy đến, mặc kệ là bởi vì lo lắng nhi tử an nguy vẫn là cái gì nguyên nhân khác, chí ít thái độ xem như bày ra, không giống vừa thông điện thoại lúc như thế ngạo mạn. Vị đạo hữu này, phụ thân của Thân Nguyên Lâm Thân Nhạc Giật nói lập tức an bài máy bay chạy tới, nhìn tại Thân Nhạc Giật thân vì phụ thân ái tử sốt ruột phân thượng, có liên quan Thân Nguyên Lâm sự tình, chúng ta tạm chờ hắn tới sau lại làm xử trí. Bất quá ngươi yên tâm, nếu ngươi người trong cuộc này kiên trì truy cứu, chúng ta khẳng định sẽ nghiêm trị không tha. Hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta cùng một chỗ tìm một chỗ uống chén trà như thế nào? Treo Thân Nhạc Giật điện thoại về sau, Dương Hạo nói với Tần Chính Phàm. Ta không có vấn đề, hết thể nghe Dương Cục căn bài. Tần Chính Phàm trong lòng mặc dù đã cầm định chủ ý, nhưng cũng không nguyện ý Phật Dương Hạo mặt mũi và hảo ý, nghe vậy gật gật đầu nói. Đã dạng này, tổ sư huynh, bằng không chúng ta vẫn là tới ngươi số một biệt thự như thế nào? Dương Hạo chuyển hướng tổ tường. Ta cũng đang có ý này. Tổ tường mỉm cười gật đầu nói. Mặt khác còn muốn tổ sư huynh an bài một chỗ trước tạm giam lấy đồ hồn cùng Thân Nguyên Lâm hai người. Dương Hạo lại nói. Cái này dễ xử lý. Tổ tường gật gật đầu, đầu tiên là gọi điện thoại cho câu lạc bộ quản lý, sau đó mới nói với Tần Chính Phàm, đạo hữu mời. Chương 68, liền gọi ta một tiếng tổ sư huynh đi. Ta tên là Tần Chính Phàm. Tần Chính Phàm không quen tổ tường cùng Dương Hạo há miệng ngậm miệng đạo hữu xưng hô, chủ động nói tên của mình. Nguyên lai là Tần đạo hữu A. Hôm nay rất cao hứng có thể nhận biết ngươi. Tổ tường thấy Tần Chính Phàm chủ động cáo chi danh tự, vội vàng chắp tay nói. Thấy tổ tường vẫn là xưng hô chính mình đạo hữu, chỉ là ở phía trước tăng thêm cái họ, Tần Chính Phàm không khỏi một trận dở khóc dở cười, đành phải lại nói, tổ tiên sinh có thể trực tiếp gọi tên ta hoặc là gọi ta Tần tiến sĩ cũng được, đạo hữu xưng hô thật là có chút không quen. A, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ lại còn là một vị tiến sĩ A. Tổ tường nghe vậy không khỏi một mặt kinh ngạc ngoài ý muốn. Theo sát lấy lại cười nói, đã Chính Phàm ngươi nói như vậy, vậy ta liền không khách khí với ngươi. Ngươi cũng đừng khách khí với ta, vẻ nho nhã gọi cái gì tiên sinh. Chúng ta vòng tròn bên trong quan hệ tốt, cơ bản bên trên đều là dùng sư huynh đệ đến lẫn nhau xưng hô, ta tuổi tác lớn hơn ngươi, ngươi nếu không trách ta khinh thường, liền cứ gọi ta một tiếng tổ sư huynh đi. Đối với tổ tường mới cùng Tần Chính Phàm cái này thanh niên gặp mặt một lần liền muốn nhận sư huynh đệ, Dương Hạo cùng đồ hồn hai người không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Người khác không biết Tần Chính Phàm một chiêu kia pháp lực ngoại hiển mang ý nghĩa cái gì, bọn hắn đều rất rõ ràng, mà lại Tần Chính Phàm nhìn còn trẻ như vậy, coi như hiện tại còn không đạt được huyền môn bên trong cấp bậc kia nhân vật tồn tại, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Huống hồ lấy bọn hắn lao giang hồ nhãn lực, xem xét liền biết Tần Chính Phàm bản tính thiện lương, kinh nghiệm sống chưa nhiều. Bực này nhân vật, đã cơ duyên xảo hợp gặp được, tổ tường bực này nhân tinh lại làm sao lại bỏ lỡ cùng hắn kết giao cơ hội. Đừng nói tổ tường. Kỳ thật Dương Hạo cũng chính đang động lấy đem Tần Chính Phàm kéo vào bọn hắn cái này bộ môn tâm tư. Tần Chính Phàm bực này nhân vật, dù chỉ là tại bọn hắn cái này trong bộ môn treo cái tên, bọn hắn về sau ra ngoài lực lượng cũng sẽ đủ rất nhiều. Nhưng Hoàng Hải Diễm, Chỉ Phong, Triệu Tiểu Thụy còn có Thân Nguyên Lâm mấy người trẻ tuổi lại nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn thấy trong nháy mắt, Tổ Tường lại muốn chủ động cùng Tần Chính Phàm cái này so với bọn hắn còn trẻ ra hỏa trèo sư huynh đệ quan hệ, lập tức toàn đều mắt tròn váng. Tổ Tường không chỉ là Nam Giang Châu huyền môn vòng tròn đại lão một trong, mà lại hắn vẫn là Nam Giang Châu xếp hạng trước năm đại phú hào, thân gia mấy tỷ, thân gia so với hắn đến còn muốn chênh lệch một đoạn. Đừng nhìn Thân Nguyên Lâm vừa rồi như vậy duệ, nhưng tại Tổ Tường trước mặt cũng liền một tiểu bối, nếu không phải có cái gì chính sự, hắn liền ở trước mặt hắn tư cách nói chuyện đều không có. Có thể hiện tại, Tần Chính Phàm cái này cùng bọn hắn thuộc về cùng tuổi gia hỏa, vậy mà một bước lên trời, vượt qua bọn hắn cái này người đồng lứa vòng tròn, trực tiếp tiến vào Tổ Tường cấp bậc kia vòng tròn, có tư cách cùng hắn xưng huynh gọi đệ, cái này làm sao không để bọn hắn mắt trợn tròn. Ngoa tào, đây cũng quá ngưu xoa đi, con trẻ như vậy liền cùng Tổ Tường đại lao xưng huynh gọi đệ. Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy hai người tuổi còn trẻ liền vào Nam Giang Châu huyền dị quản lý phân cục nhậm chức, cho tới nay trong lòng đều là có chút cảm giác ưu việt, nhưng hôm nay nhìn thấy Tổ Tường chủ động muốn cùng Tần Chính Phàm kết sư huynh đệ quan hệ, lập tức cảm giác chính mình yếu bạo. Mà Hoàng Hải Diễm mắt trợn tròn đồng thời, hận không thể tìm khe đất cho chui. Ông trời, nếu là hắn cùng Tổ Tường sư bá xưng huynh gọi đệ, há không là còn cao hơn ta một đời, đây quả thật là ta trước đó muốn bao dưỡng tiểu bạch kiểm sao. Về phần Thân Nguyên Lâm, lúc này nếu không phải nghĩ đến phụ thân của hắn đang tại chạy tới trên đường, chỉ sợ đã sợ đến một cái mông ngồi liệt trên mặt đất bên trên. Hắn lại làm sao nhị thế tổ, vẫn là minh bạch giống Tổ Tường bực này nhân vật, lần thứ nhất gặp mặt liền muốn nhận một vị nhiều lắm là mới 20 tuổi ra mặt thanh niên làm sư đệ mang ý nghĩa cái gì. Hắn lại ngưu xoa, chẳng lẽ còn có thể cùng Tổ Tường huynh đệ tranh nữ nhân hay sao? Trừ phi hắn đầu góc nước vào. Có thể trước đó, hắn không chỉ có tại xe lửa bên trên đối với hắn thi pháp, mà lại sau đó còn tìm lưu manh đánh hắn, thậm chí còn ở ngay trước mặt hắn muốn cưỡng ép Hoàng Hải Diễm cùng hắn lên giường. Cái này nào chỉ là đầu góc nước vào, quả thực liền là muốn chết ta. Tần Chính Phàm thấy Tổ Tường tuổi đã cao, mà lại mới cùng chính mình lần thứ nhất gặp mặt, lời nói đều không có nói hơn mấy câu, lại muốn cùng chính mình nhận sư huynh đệ quan hệ, không khỏi nao nao, nhưng rất nhanh, hắn liền mỉm cười nói, làm sao sẽ, tổ sư huynh ngươi số tuổi lớn hơn ta, gọi ngươi một tiếng sư huynh là hẳn là. Đã bất đắc dĩ hiển lộ thủ đoạn, trước giờ tiến vào huyền môn cái vòng này, Tần Chính Phàm tự nhiên không muốn trở thành người cô đơn, khẳng định phải kết giao một số người, về sau có thể thông qua bọn hắn hiểu rõ một chút huyền môn bên trong sự tình, có một số việc có bọn hắn giúp đỡ, cũng có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Tổ Tường cho Tần Chính Phàm cảm giác không sai, hắn lại tận tâm như thế kết giao, Tần Chính Phàm cũng không để ý để hắn chiếm chút lợi lộc, trèo cao hắn cái này chân chính tu linh giả, thiên phượng tinh tinh chủ. Chỉ Phong đám người tự nhiên không biết nhưng thật ra là Tổ Tường thật to trèo cao Tần Chính Phàm, thấy Tần Chính Phàm một bộ phong khinh vân đạm đáp ứng dáng vẻ, không khỏi lại là một trận mắt trợn tròn. Ta đi, cái gì gọi là gọi ngươi một tiếng sư huynh là hẳn là, chúng ta cũng muốn gọi có được hay không? Bất quá thật muốn đeo, chỉ sợ khẳng định phải bị đánh. Ha ha, đã dạng này, vậy ta cũng không khách khí với ngươi, muốn cứ gọi ngươi một tiếng Tần sư đệ. Dương Hạo thấy Tần Chính Phàm cùng Tổ Tường lấy sư gọi nhau huynh đệ hô, lập tức cười vang nói. Ta đi. Không phải đâu. Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy trong lòng nhất thời một trận kêu rên. Tổ Tường dù sao còn không quản được bọn hắn, hắn thích gọi Tần Chính Phàm sư đệ, nhiều lắm là bọn hắn về sau nhìn thấy hắn biểu hiện được tôn kính một chút chính là. Có thể Dương Hạo không giống nhau a. Dương Hạo không chỉ có là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, mà lại bọn hắn có thể có hiện tại cái này một thân tu vi, cũng đều là Dương Hạo tài bồi, đơn giản mượn quốc gia tư nguyên mà thôi, cho nên nói, Dương Hạo vẫn là bọn hắn thụ nghiệp sư phụ. Dương Hạo người sư đệ này vừa gọi, há không là mang ý nghĩa bọn hắn về sau nhìn thấy Tần Chính Phàm đều phải kêu một tiếng sư thúc rồi. Vốn là không cần khách khí. Tần Chính Phàm cười nói. Ha ha, không sai, không sai, Chính Phàm, Dương Cục, đi một chút, đi số một biệt thự lầu, ba người chúng ta hảo hảo uống hơn mấy chén. Tổ Tường vẻ mặt tươi cười vỗ vỗ Tần Chính Phàm đầu vai, nói. Không sai, hôm nay nhất định phải hảo hảo uống hơn mấy chén. Dương Hạo cười nói. Nói. Hai người một trái một phải vây quanh Tần Chính Phàm đi ra ngoài, rất có hôm nay lấy hắn làm chủ tư thế, thấy Chỉ Phong đám người lại là một trận mắt trợn tròn. Tần Chính Phàm đi theo Tổ Tường cùng Dương Hạo đi hai bước, thấy Hoàng Hải Diễm không có cùng lên đến, dừng bước lại, xông Hoàng Hải Diễm vây tay nói, Hoàng Hải Diễm, ngươi không tới sao? Ta cũng có thể sao? Hoàng Hải Diễm không dám tin chỉ cái mũi của mình. Trước khác nay khác. Trước mắt vị này nàng đã từng muốn bao dưỡng tiểu bạch kiểm thế nhưng là có thể cùng Tổ Tường đại lao cùng Dương Cục trưởng ngồi ngang hàng đại nhân vật, nàng tên tiểu bối này lại nào có tư cách đi lên tham gia náo nhiệt ta. Nhìn ta cái này đầu óc. Tần Chính Phàm vẫn chưa trả lời, Tổ Tường đã chụp lấy trán của mình, cười nói, Hải Diễm, đến, nhiều người cùng một chỗ náo nhiệt. Hoàng Hải Diễm thấy Tổ Tường vẻ mặt tươi cười chào hỏi chính mình gia nhập, cảm giác liền giống như đang nằm mơ. Cái gì thời gian, chính mình như thế có thân phận có địa vị, Tổ Tường đại lao vậy mà tự mình chào hỏi chính mình. Bất quá Hoàng Hải Diễm phản ứng vẫn là rất nhanh, lập tức chập chờn thân hình như thủy xà, đi đi qua. Thấy Hoàng Hải Diễm đi trên đường, dáng vẻ thức tha mềm mại, toàn thân đều tản ra thanh xuân dụ hoặc khí tức, Tổ Tường cùng Dương Hạo không khỏi hai mắt có chút sáng lên, nghi thầm, trách không được Tần sư đệ muốn nhớ lấy nàng. Đáng tiếc à, huyền nữ môn công pháp, chú định để các nàng không có khả năng trông coi một cái nam nhân, gặp trận làm kịch vẫn được, thật muốn đầu nhập thật tình cảm, tư vị kia liền khó chịu. Chương 69, Thuyết phục. Nhân sinh bên thắng, tượng gỗ A. Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy đưa mắt nhìn Tần Chính Phàm rời đi bóng lưng, một bên là hai vị đại lao cấp nhân vật, một bên là hại nước hại dân cấp mỹ nữ, trong mắt đều là kính ngưỡng bội phục chi sắc. Đồ Hồn đưa mắt nhìn Tần Chính Phàm rời đi, ánh mắt lấp lóe bất định. Nhưng khi Tần Chính Phàm cùng Tổ Tường ba người cùng một chỗ ngồi lên đưa đò xe một khắc này, ánh mắt của hắn lập tức trở nên kiên định. Hắn rốt cục hạ quyết tâm, tiếp nhận Tần Chính Phàm điều kiện. Tần Chính Phàm cho rằng Hoàng Hải Diễm ngủ lại biệt thự diện tích đã đủ lớn, lắp đặt thiết bị đã đủ xa hoa, là chân chính có tiền chỗ của người ở. Chờ đến số 1 biệt thự, Tần Chính Phàm mới biết nghèo khó hạn chế tưởng tượng của mình. Số 1 biệt thự không chỉ có diện tích muốn so Hoàng Hải Diễm ngủ lại biệt thự lớn gấp mấy lần. Bên trong lắp đặt thiết bị càng là cực kỳ xa hoa, loại kia xa hoa là điệu thấp đến thực chất bên trong xa hoa, hết thể nhìn tựa hồ đều không thấy được, nhưng chính là cho người ta rất ưu nhã cao quý cảm giác. Số 1 vị trí của biệt thự cũng là toàn bộ câu lạc bộ vị trí tốt nhất. Tuy tiện một cái góc, tựa hồ đều có thể vừa xem giang cảnh cùng núi cảnh không bỏ sót. Bốn người ngồi xuống về sau, tự nhiên có người bày đưa rượu và đồ ăn lên. Ăn uống linh đình ở giữa, Dương Hạo cùng Tổ Tường hỏi tới Tần Chính Phàm sư thừa lai lịch. Tần Chính Phàm tự nhiên không có khả năng lộ ra chính mình sư phụ lai lịch, chỉ nói ngẫu nhiên một lần cơ hội bái một vị lão nhân làm thầy, mới trở thành huyền môn thuật sĩ, bây giờ sư phụ đã qua đời, sư môn chỉ còn lại hắn một người. Nói xong sư phụ qua đời sự tình về sau, Tần Chính Phàm liền âm thầm tụ thần quan sát Dương Hạo cùng Tổ Tường biểu tình biến hóa. Hắn tu có tử phủ nguyên thần, sức quan sát kinh người, một khi tụ thần quan sát, lấy Dương Hạo cùng Tổ Tường tu vi, có cái gì biến hóa rất nhỏ, còn là rất khó trốn qua hắn cảm giác. Nếu bọn họ bởi vì có bất kỳ khinh thị nét mặt của hắn biến hóa, từ đó về sau, Tần Chính Phàm liền sẽ không cùng bọn hắn thâm giao xuống dưới. Bất quá để Tần Chính Phàm vui mừng là, hai người nghe vậy không chỉ có không có bộc lộ ra cái gì khinh thị hắn ý tứ, tương phản trừ tiếc nuối, càng nhiều hơn chính là vẻ lo lắng. Chính Phàm, đã ngươi gọi ta một tiếng sư huynh, có một số việc, ta cái này làm sư huynh vẫn là phải đề cập với ngươi cái tỉnh. Tổ Tường lời nói thâm thiế nói. Tổ sư huynh mời nói. Tần Chính Phàm nói. Ngươi vừa rồi một chiêu pháp lực ngoại hiển hỏa kiếm diệt sát đồ hồn nuôi dưỡng lệ quỷ, có thể thấy được tu vi hẳn là đạt đến thải linh tầng 7, thậm chí cao hơn. Nói đến đây, Tổ Tường dừng lại một cái, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tần Chính Phàm. Nguyên lai tại huyền môn thuật sĩ muốn đạt tới thải linh tầng 7 mới có thể làm được pháp lực ngoại hiển, Tần Chính Phàm âm thầm suy nghĩ, cũng không có mở miệng nói chuyện. Thấy Tần Chính Phàm không có phủ nhận, Tổ Tường âm thầm kinh hãi, tiếp tục nói, lúc đầu lấy ngươi tu vi cao như vậy, như lại có sư môn ủng hộ, thân gia coi như thực lực mạnh hơn, ta cùng Dương Cục cũng không cần vì ngươi lo lắng, ngươi thật muốn phế đi thân nguyên lâm cũng không tính cái đại sự gì. Nhưng hiện tại ngươi sư môn chỉ có ngươi một người, bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Thân gia hiện tại mặc dù không có cao thủ gì tọa chấn, nhưng dù sao nhiều người, mà lại truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, khẳng định có chút thứ lợi hại truyền thừa xuống. Không chỉ có như thế, thân gia ở thế tục bên trong cũng rất có tiền tài quyền thế cùng quyền thế, cho nên, theo ý ta, thân nguyên lâm chuyện này, ngươi tốt nhất vẫn là lùi một bước. Đương nhiên, ngươi cũng yên tâm, ta cùng Dương Cục khẳng định là đứng tại ngươi bên này, thân gia bên kia khẳng định phải cầm ra đầy đủ thành ý bồi tội lễ, nếu không thân nguyên lâm vẫn là chiếu phế không nhầm. Cùng lắm thì, ta cùng thân gia vạch mặt, ta kỳ thật rất sớm đã không quen nhìn cách làm của bọn hắn. Đương nhiên, đây là bất đắc dĩ mới mà làm, dù sao thật vỡ lở ra, chúng ta bên này khẳng định cũng sẽ không nhẹ nhõm. Tần Chính Phàm thấy hai người mới vừa vặn kết giao, Tổ Tường là có thể đem nói được trình độ này, trong lòng ngược lại là thầm giật mình cùng cảm động với hắn trưởng nghĩa. Đương nhiên Tần Chính Phàm cũng minh bạch, cái này cùng bản thân hắn cường đại thực lực cũng có quan hệ rất lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, Tổ Tường có thể làm được cái này phân thượng, Tần Chính Phàm vẫn là rất nhờ ơn, tính là chân chính nhận vị bằng hữu này. Ta cũng đồng ý Tổ sư huynh đề nghị, Tần sư đệ ngươi hiện tại còn trẻ, không cần thiết quá sớm kết xuống loại này cương địch, mà lại theo chúng ta đạt được tin tức, thân nguyên Lâm gia gia có lẽ còn hiện tại. Dương Hạo tiếp lời, tiếp tục thuyết phục nói. Cái này tin tức có thể tin được không? Tổ tương thần sắc lập tức biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Cái này khó mà nói, thân Hãn Lương đi chính là Bắc Địa cấm khu, bình thường tiến vào cấm khu thời gian 5 năm không có trở về, chúng ta đều khi bọn hắn đã chết. Thân Hãn Lương tiến vào cấm khu đã qua đi 10 năm, ngoại giới tự nhiên cũng liền xem như hắn chết. Nhưng có tin tức nói, 4 năm trước, có người tại Bắc Địa trong cấm khu xa xa nhìn thấy qua thân ảnh của hắn, chỉ là sau đó rốt cuộc không ai nhìn thấy qua. Cho nên mặc dù thân Hãn Lương đã tử vong khả năng cực lớn, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ hắn còn sống khả năng. Dương Hạo trả lời. Nghe nói 10 năm trước thân Hãn Lương là luyện công xảy ra vấn đề, hắn không cam tâm tán công, cuối cùng mới lựa chọn đi Bắc Địa cấm khu đánh cược một lần. Hắn là thân gia trăm năm khó được vừa ra thiên tài tu luyện, trước kia một lòng đắm chìm tại tu hành bên trong, cho nên kết hôn rất muộn, là không sai biệt lắm 40 tuổi lúc mới sinh thân nhặt giận. 10 năm trước, thân Hãn Lương 79 tuổi, tu vi đã là thải linh tầng 7, nếu không phải gặp sự cố khi luyện công, bây giờ rất có thể đã đặt chân thải linh tầng 8. Hắn tỏa chấn thân gia lúc, thân gia tại Bắc Giang Châu thanh thế rất lớn, cũng dưỡng thành thân gia con cháu cuồng ngạo, không coi ai ra gì diễn xuất. Nếu như thân Hãn Lương còn có còn sống hy vọng, ổn thỏa lý do, chuyện này, chính phàm tốt nhất vẫn là nhịn một chút. Tổ tương thần sắc nghiêm túc nói, thân Nguyên Lâm làm việc đã vượt ra khỏi ta có thể chịu được cực hạn, mà tạm giữ lại tu vi của hắn, tương lai tất nhiên sẽ thai họa những người khác, cho nên tu vi của hắn nhất định phải phế bỏ. Còn ra ra hắn, như còn sống, nhất định phải đến cửa tìm việc, ta sẽ một thân một mình tiếp lấy. Bất quá thân gia như vận dụng thế tục lực lượng trả thù ta, chỉ sợ còn cần tổ sư huynh cùng Dương Cục giúp đỡ chủ trì công đạo. Tần Chính Phàm trầm giọng nói. Tổ tương cùng Dương Hạo nghe vậy nhìn nhau một chút, sau đó một mặt trịnh trọng gật đầu nói, đã Chính Phàm quyết ý như thế, chúng ta khẳng định ủng hộ ngươi. Nói toát trời, chuyện này là thân Nguyên Lâm phạm pháp. Thân gia nếu là dám vận dụng thế tục lực lượng trả thù ngươi, chúng ta là khẳng định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Còn thân Hãn Lương, hắn như còn sống, sau khi ra ngoài theo huyền môn quy củ đến làm việc, chúng ta là không tiện nhúng tay, nhưng hắn như phá làm hỏng quy củ, chúng ta khẳng định sẽ đi mời một chút huyền môn vòng tròn bên trong tiền bối đến chủ trì công đạo, tuyệt sẽ không tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Đa tạ hai vị sư huynh. Các ngươi yên tâm, thân Hãn Lương nếu có thể nhận thức đến chuyện này là hắn cháu trai trừng phạt đúng tội thì cũng thôi đi, hắn nếu không phải muốn mạnh mẽ ra mặt, ta tất để hắn hối hận từ trong cấm địa ra. Tần Chính Phàm thấy chính mình khăng khăng muốn phế rơi thân Nguyên Lâm tu vi, tổ tường cùng Dương Hạo còn kiên định giúp đỡ chính mình, trong lòng thật sự có chút cảm động, trên người ẩn ẩn phát ra ra một cỗ khí phách cùng sự tự tin mạnh mẽ. Chương 70, Huyền Sư. Xuy. Tổ tường cùng Dương Hạo nghe vậy không khỏi hút mạnh một hơi, về phần Hoàng Hải Diễm sớm đã chấn kinh được miệng nhỏ đều trương ra, nửa ngày đều không có cách nào khép lại. Tổ tương vừa rồi cố ý nói ra 10 năm trước thân Nguyên Lâm đã là thải linh tầng 7 tu vi, như hắn thật có thể còn sống từ Bắc Địa trong cấm khu ra, 89 phần 10 sẽ đột phá đến thải linh 8 tầng, thậm chí cũng có thể đột phá đến thải linh 9 tầng. Thải linh 9 tầng đã là thuộc về thải linh hậu kỳ cảnh giới, cùng thải linh 8 tầng ở giữa có một cái không nhỏ khoảng cách, thực lực bên trên khác biệt cũng rất lớn. Có thể nói, tại bây giờ huyền môn vòng tròn, một khi đạt tới thải linh 9 tầng liền có thể chân chính phân loại đến cái kia truyền thuyết cấp độ nhân vật. Cấp độ này nhân vật, tại huyền môn vòng tròn có một cái xưng hào, huyền sư. Ngụ ý cấp độ này nhân vật là huyền môn bên trong lão sư. Cái này không quan hệ số tuổi, chỉ cùng tu vi có quan hệ. Nếu theo Tần Chính Phàm thuyết pháp, há không nói là tu vi của hắn chí ít đã đạt đến thải linh 8 tầng, thậm chí đã là thải linh hậu kỳ cảnh giới, huyền sư cấp bậc nhân vật. Cái này làm sao không để tổ tường cùng Dương Hạ hút mạnh hơi lạnh, Hoàng Hải Diễm trợn mắt hốt mồm. Thần sư đệ, ngươi hiện tại đến tột cùng là cảnh giới gì? Hồi lâu, Dương Hạo nhịn không được hỏi. Tần Chính Phàm cho dù cảnh giới so Dương Hạo thấp, nhưng hắn chính là chân chính tu linh giả, lại có vô cùng cường đại thần niệm, một thân linh lực bị thu lại đến cơ hồ không có một tia tiết ra ngoài, lấy Dương Hạo tu vi lại làm sao có thể phán đoán được đi ra. Cái này ta không tiện lộ ra, nhưng có một điểm, các ngươi cứ yên tâm, mặc kệ thân Hãn Lương cảnh giới gì, ta đều có thể trấn áp hắn. Tần Chính Phàm một mặt tự tin nói. Nói đùa, hắn nhưng là Thiên Phượng Tinh tinh chủ. Như liền chỉ là một cái Bắc Giang Châu huyền môn thuật sĩ đều không chấn áp được, hắn cái này tinh chủ cũng tốt trực tiếp cắt cổ đi. Bất quá Tần Chính Phàm tiểu nói này, Dương Hạo cùng tổ tường trong lòng ngược lại không có chắc chắn. Dù sao Tần Chính Phàm còn trẻ, lại có thực lực cường đại, tuổi trẻ khinh cuồng một chút cũng bình thường. Hắn chỉ sợ cũng chỉ có thải linh tầng 7 cảnh giới, nhưng sợ nói ra người khác sẽ cho rằng hắn không bằng thân Hãn Lương, lúc này mới không nguyện ý thấu lộ ra. Đương nhiên hắn ở độ tuổi này, thải linh tầng 7 đã phi thường biến thái. Đáng thương Tổ Tường cùng Dương Hạo lại chỗ nào biết, Tần Chính Phàm kỳ thật chỉ có thải linh tầng 3, hắn thực tại là không tiện lộ ra a. May mà, thân Hãn Lương còn sống khả năng rất thấp, mà Tần Chính Phàm chí ít cũng là có thải linh tầng 7 cảnh giới, đến lúc vạn nhất thân Hãn Lương còn sống ra, lại đến cửa tính sổ sách, Tần Chính Phàm cũng không phải là không có sức hoàn thủ, huống hồ bọn hắn một cái là Nam Giang Châu Huyền Môn vòng tròn đại lão một trong, một cái là Nam Giang Châu Huyền Dị quản lý phân cục cục trưởng, tự nhiên cũng không phải ăn chay. Đã như vậy, vậy cứ như thế định đi. Dương Hạo cùng Tổ Tường người giả thành tinh, trong lòng cho dù có vào trước là chủ nhận định, cũng khẳng định sẽ không điểm phá, rơi Tần Chính Phàm mặt mũi, mà là gật đầu một cái nói, xem như đem chuyện này quyết định. Bắc Giang Châu Châu thành Sùng Lạc thành phố sân bay. Một vị mặc thời thượng, toàn thân trên dưới tản ra từ nương nửa lao phong vận bên trong mang theo một tia nữ cường nhân khí thế nữ tử, lại một lần nữa cau mày treo điện thoại di động. Nữ tử vừa mới treo điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn đến một vị khí độ uy nghiêm nam tử hướng nàng đi tới, phía sau hắn một trái một phải còn đi theo hai vị dáng người khôi ngô, thần sắc lạnh lùng bảo tiêu. Hoàng tổng không có ý tứ, như thế muộn còn muốn kéo ngươi cùng một chỗ bay một chuyến Sở An. Nam tử đi lên trước, cùng nữ tử nhẹ nhàng cầm hạ thủ, trầm giọng nói. Nam tử này không là người khác, chính là Thân Nhạc Giật, mà nữ tử thì là Hoàng Hải Diễm sư phụ kiêm nghĩa mẫu Hoàng Tuyết Dạ. Thân Nhạc Giật cùng Hoàng Tuyết Dạ quan hệ, lại thêm lên Thân Nhạc Giật ỷ vào thân phận mình, Hoàng Hải Diễm tuổi tác so với hắn lớn bên trên một chút, hắn không nguyện ý thấp nàng một đầu xưng hô nàng là sư tỷ, cho nên mặc kệ là huyền môn vòng tròn, vẫn là ở phi trường bực này công chúng trường hợp, hắn đều là lấy thế tục thân phận đến xưng hô Hoàng Tuyết Dạ. Thân tổng nói quá lời, chuyện này đã liên lụy đến Hải Diễm, ta tổng cũng phải đuổi đi một chuyến. Chỉ là cuối cùng là chuyện gì xảy ra, lại muốn ngươi lớn buổi tối tiến đến Sở An, còn muốn kéo bên trên ta cùng nhau đi. Nếu là Hải Diễm có chỗ nào không đúng, ngươi cứ việc nói, quay đầu ta khẳng định hảo hảo giáo huấn nàng. Hoàng Tuyết Dạ nói. Trước lúc này, nàng đã liên tiếp cho Hoàng Hải Diễm gọi mấy điện thoại, bất quá Hoàng Hải Diễm lâm thời đi số 1 biệt thự, điện thoại lưu tại ngủ lại biệt thự, cho nên một mực không ai nghe. Mà Thân Nhạc Giật lại không nguyện ý tại Hoàng Tuyết Dạ trước mặt yếu khí thế, ném đi mặt mũi. Cũng không có cụ thể thuyết minh nguyên nhân, chỉ nói là Hoàng Hải Diễm cùng Thân Nguyên Lâm mấy cái thanh niên náo loạn một ít chuyện, cần nàng cùng hắn cùng một chỗ chạy qua đi xử lý. Cho nên đến hiện tại Hoàng Tuyết Dạ còn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bất quá mặc kệ chuyện gì xảy ra, thân gia thế lớn, đã Thân Nhạc Giật gọi điện thoại muốn nàng cùng một chỗ bay một chuyến Sở An, chuyện này lại liên lụy đến Hoàng Hải Diễm, nàng tự nhiên không tiện cự tuyệt, không chỉ có không tiện cự tuyệt, Hoàng Tuyết Dạ trong lòng còn có chút lo lắng bất an. Cũng không phải cái đại sự gì, chính là Thân Nguyên Lâm tiểu tử này tính tình cuồng dã một chút, cùng một vị trẻ tuổi vì Hoàng Hải Diễm ra tay đánh nhau, vừa vận chuyện này cho Dương Hạo đục lên, hắn nhất định phải thượng cương thượng tuyến, cho nên ta cũng chỉ có thể kéo lên ngươi đi một chuyến, đến lúc nói không chừng còn phải làm phiền ngươi khuyên một chút Hoàng Hải Diễm, giúp đỡ nói mấy câu. Thân Nhạc Giật nói, chuyện này, trừ cái kia người chưa từng gặp mặt thanh niên, Hoàng Hải Diễm cũng là nhân vật mấu chốt. Cho nên cho dù Thân Nhạc Giật lại không nguyện ý tại Hoàng Dạ Tuyết trước mặt yếu khí thế, lúc này vì nhi tử, cũng chỉ có thể lập lờ nước đôi đem sự tình để nhắc lên, để Hoàng Dạ Tuyết trong lòng có cái chuẩn bị, xem như trước giờ vì đằng sau hòa hoãn tình thế đánh cái phục bút. Nha đầu này tận biết gây họa. Thân tổng ngươi yên tâm, đến lúc ta khẳng định sẽ để cho Hải Diễm chú ý ngôn tử. Hoàng Dạ Tuyết nghe nói chuyện này đem Dương Hạo đều cho liên lụy vào, trong lòng không khỏi giật mình, vội vàng nói. Vậy là tốt rồi. Ngươi cũng biết Dương Hạo người này ỷ vào phía sau có chính phủ chỗ dựa, luôn luôn không đem chúng ta huyền môn thuật sĩ xem như chính mình người đến đối đãi, tác phong cường ngạnh. Chuyện này, lúc đầu cũng không có cái gì, chúng ta lén lút giải quyết liền có thể, nhưng Dương Hạo nhất định phải hoành đúng một tay, lúc này mới khiến cho phiền toái như vậy. Thân Nhạc Giật một mặt bất mãn nói. Hoàng Dạ Tuyết nghe vậy lập lờ nước đôi cười cười, không có nói tiếp. Lấy Thân Nhạc Giật thân phận, hắn có thể nói như vậy, Hoàng Dạ Tuyết lại còn chưa tới cấp bậc kia, huống hồ trong nội tâm Hoàng Dạ Tuyết kỳ thật cũng rất phản cảm Thân Nhạc Giật cuồng ngạo cường thế, cho nên lời này nàng khẳng định sẽ không tiếp. Thân Nhạc Giật cũng biết Dương Hạo trung quy là Nam Giang Châu Huyền Dị quản lý phân cục cục trưởng, quyền cao chức trọng, loại lời này cũng liền lén lút nói một chút, thật muốn gặp mặt vẫn là phải khách khí. Cho nên thấy Hoàng Dạ Tuyết không có nhận lời nói, Thân Nhạc Giật trong lòng mặc dù có chút không vui lòng, nhưng cũng không có lại tiếp tục liền cái đề tài này nói tiếp. Từ Sùng Lạc cưỡi xe lửa đến Sở An muôn 6-7 tiếng, nhưng ngồi đi máy bay cũng liền 1-2 giờ mà thôi. Chủ yếu là một chút thủ tục tương đối tốn thời gian cùng phiền phức. Thân Nhạc Giật cùng Hoàng Dạ Tuyết đuổi tới Đằng Vân Câu lạc bộ lúc, đã là giờ tí 11 giờ. Chương 71, ta như vậy có đủ thành ý đi. Dương Cục, Tổ Sư Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Song Phương gặp mặt, Thân Nhạc giật mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng Dương Hạo cùng Tổ Tường chắp tay chào hỏi, tựa hồ đã quên con của hắn còn bị giam lấy chuyện này. Về phần Tần Chính Phàm cùng Hoàng Hải Diễm, Thân Nhạc giật thì không nhìn thẳng, chỉ là khỏe mắt liếc qua đảo qua Tần Chính Phàm lúc rất là lạnh lùng. Làm phiền thân tổng quản niệm, rất tốt. Dương Hạo một mặt lạnh nhạt chắp tay một cái. Chuyện này, hắn gái này người chấp pháp nhất định cùng Thân Nhạc giật vạch mặt, Dương Hạo tự nhiên sẽ không theo hắn còn làm một bộ hư tình giả ý. Ngược lại là Tổ Tường dù sao cũng là tại Thương Hải chìm nổi nhiều năm người, một mặt cười ha hả hướng Thân Nhạc giật chắp tay đáp lễ. Cùng Thân Nhạc giật bắt chuyện qua về sau, hai người lại cùng Hoàng Dạ Tuyết chào hỏi. Cùng Hoàng Dạ Tuyết chào hỏi lúc, Dương Hạo biểu tình rõ ràng nhu hòa rất nhiều, xưng hô cũng là án lấy huyền môn vòng tròn đến, xưng nàng là Hoàng Sư Tỷ. Đến, đến, ta cho hai người các ngươi giới thiệu một cái, vị này là Tần Chính Phạm. Tần Sư Đệ, vị này chính là phụ thân của Thân Nguyên Lâm Thân Nhạc giật. Vị này là Hoàng Hải Diễm sư phụ Hoàng Dạ Tuyết. Song Phương bắt chuyện qua về sau, Tổ Tường cười ha hả thay Song Phương giới thiệu nói. Thân Nhạc giật cùng Hoàng Dạ Tuyết thấy Tổ Tường xưng hô Tần Chính Phàm cái này thanh niên làm sư đệ, không khỏi đều là rất là chấn kinh. Sau khi hết khiếp sợ, Hoàng Dạ Tuyết cái kia đôi đã mang theo một tia nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng vẫn như cũ ngập nước, lộ ra một tia vũ mị mùi vị cặp mắt đào hoa lập tức tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào Tần Chính Phàm nhìn, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Nàng còn tưởng rằng là cái nào Nam Giang Châu thân phận cùng Thân Nguyên Lâm không sai biệt lắm huyền môn văn bối, vì Hoàng Hải Diễm đánh lớn xuất thủ, kết quả vạn vạn không nghĩ tới, vì nàng đệ tử ra tay đánh nhau vậy mà là Tổ Tường sư đệ. Mặc dù đây chỉ là cái xưng hô, cũng không phải thật sự là đồng môn sư đệ, nhưng Tổ Tường người nào? Đây chính là Nam Giang Châu huyền môn vòng tròn đại lão một trong, mặc kệ là thân phận địa vị vẫn là tài phú, so với Thân Nhạc giật đều muốn thắng qua một bậc. Một cái thanh niên có thể bị hắn trước mặt mọi người xưng làm sư đệ, như thế nào đơn giản. Như cái này thanh niên thật mê lên Hoàng Hải Diễm, đối với huyền nữ môn mà nói, tự nhiên là một sự giúp đỡ lớn. Nguyên lai là Tần sư đệ A, thật sự là tuổi trẻ tài cao A. Hoàng Dạ Tuyết rất nhanh liền chủ động đưa tay nói, xưng hô cũng đi theo Tổ Tường tới. Khu khu, sư tỷ quá khen. Tần Chính Phàm đưa tay cùng Hoàng Dạ Tuyết nhẹ nhàng cầm một cái, biểu tình xấu hổ, trong lòng luôn cảm giác nơi nào có chỗ không đúng. Không biết Tần đạo hữu sư thừa vị tiền bối nào cao nhân a? Tương đối Hoàng Dạ Tuyết hảo tâm tình, Thân Nhạc giật sau khi khiếp sợ, tâm tình có chút khó chịu, hướng Tần Chính Phàm ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay một cái hỏi. Dù sao liền Tổ Tường đều muốn nhận Tần Chính Phàm làm sư đệ, Thân Nhạc giật nên cũng không dám khinh thường, vạn nhất gia hỏa này đứng sau lưng một vị huyền sư cấp đại nhân vật đâu. Thiên sư tục danh không tiện cáo chi. Tần Chính Phàm chắp tay một cái, một mặt lạnh nhạt nói. Vậy không biết Tần đạo hữu lại sư thừa môn phái nào đâu? Nghe nói Tần Chính Phàm sư phụ đã qua đời, Thân Nhạc giật trong đầu không khỏi vui mừng, nhưng vẫn như cũ không dám chủ quan, tiếp tục truy vấn nói. Ta cái này một môn nhất mạch đơn truyền, tại huyền môn vòng tròn cũng không cái gì danh khí, không đề cập tới cũng thôi. Tần Chính Phàm chỗ nào không biết Thân Nhạc giật dụ ý, bất quá trong lòng hắn có lực lượng, tự nhiên khinh thường tại che che lấp lấp, cố lộng huyền hư hù dọa Thân Nhạc giật. Mà lại, Tần Chính Phàm cũng muốn nhờ vào đó nhìn xem Thân Nhạc giật người này đến tột cùng bản tính như thế nào. Như Thân Nhạc giật là cái chính phái nhân vật, thái độ cũng tốt, nhìn tại hắn ái tử sốt ruột phân thượng, chưa chắc không có đường sống vẹn toàn. Nhưng nếu Thân Nhạc giật cũng cùng Thân Nguyên Lâm đồng dạng, không hỏi thị phi, ỷ thế hiếp người, đừng nói Thân Nguyên Lâm sự tình không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống, như Thân Nhạc giật muốn mạnh mẽ ra mặt, Tần Chính Phàm đối với hắn cũng không lại nương tay. Thân Nhạc giật thăm dò Tần Chính Phàm nội tình về sau, cả người thần sắc rõ ràng trở nên dễ dàng hơn. Nhìn về phía Tần Chính Phàm ánh mắt từ ngay từ đầu ngưng trọng trở nên mang tới vẻ khinh miệt. Chỉ là một giới tuổi trẻ tán tu, coi như tu vi lợi hại một chút thì có ích lợi gì. Bây giờ thời đại, huyền môn sớm đã xuống dốc, lợi hại hơn nữa huyền môn thuật sĩ, nếu không có đạt tới huyền sư cấp bậc, cũng trốn không thoát súng ống bắn giết, coi như huyền sư cấp bậc, thật muốn đối mặt rất nhiều súng ống bao vây bắn giết, cái kia cũng là đường chết một đầu. Cho nên chỉ cần Tần Chính Phàm không có cường đại sư môn chỗ dựa hoặc là có một vị huyền sư cấp bậc sư phụ, lấy thân gia bây giờ có tiền tài quyền thế, muốn thu thập hắn cũng không phải việc khó gì. Bất quá chuyện này bởi vì có Tổ Tường cùng Dương Hạo ra mặt, Tần Chính Phàm thực lực cũng xác thực không đơn giản, không cần thiết, Thân Nhạc giật vẫn là nghĩ lấy hòa bình phương thức hóa giải. Tần đạo hưu khiêm tốn. Thân Nhạc giật dối trá lấy lòng một câu, sau đó lời nói xoay chuyển, nói, hôm nay Tổ sư huynh cùng Dương Cục còn có Hoàng Tổng đều ở đây. Chúng ta cũng không cần vòng quanh, vẫn là mở ra cửa sổ nói sáng hóa đi. Ừm, ta cũng đang có ý này, ngươi nói đi. Tần Chính Phàm một mặt bình tĩnh gật đầu. Hoan gia nên giải không nên kết, chuyện này nói đến cũng không phải cái đại sự gì. Dạng này, nhìn tại tổ sư huynh cùng Dương Cục mặt mũi bên trên, ta để thân Nguyên Lâm hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi, nếu như ngươi muốn cái gì bồi thường, ngươi cũng cứ mở miệng, nếu như ngươi cảm thấy tiền phù hợp, ta có thể cho ngươi 5 triệu làm nhận lỗi. 5 triệu xem như không nhỏ con số, đồ hồn cho ta thân ra hiệu lực, ta một năm cũng mới cho hắn 1 triệu rưỡi. Thân Nhạc Giật nói đến đây, ngừng lại một chút, chuyển hướng tổ tưởng cùng Dương Hạo, tiếp tục nói, tổ sư huynh, Dương Cục, ta như vậy có đủ thành ý đi. Thân Nhạc Giật ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, hắn chân chính kiêng kỵ là tổ tưởng cùng Dương Hạo, nếu không phải nhìn tại tổ tưởng cùng Dương Hạo mặt mũi bên trên, đừng nói 5 triệu, một mao tiền hắn đều sẽ không ra. 5 triệu. Áp giải đồ hồn cùng thân Nguyên Lâm đến số 1 biệt thự Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong nghe nói như thế, tại chỗ liền hai mắt tỏa ánh sáng. Nghề nghiệp của bọn hắn xem như rất lưu xoa, nhưng một năm tiền lương cũng không đến 100 ngàn, 5 triệu, đủ bọn hắn cầm cả một đời tiền lương. Đương nhiên, quốc gia sẽ cung cấp cho bọn hắn ngoài định mức tu hành tư nguyên, cái này bộ phận tiền là bất kể nhập tiền lương. Nhưng bất kể nói thế nào, 5 triệu đối với Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong mà nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Quả nhiên là cha nào con ấy. Tần Chính Phàm thần sắc dần dần lạnh xuống, sau đó chuyển hướng Dương Hạo, lạnh giọng nói, Dương Cục, ta kiên trì truy cứu thân Nguyên Lâm vô cớ hướng ta thi pháp các loại một loạt hành vi phạm tội, chuyện này không có gì để nói. Thân Nhạc Giật nghe vậy sắc mặt không khỏi lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn thấy Tần Chính Phàm mặc một mạc, lại là một giới tuổi trẻ tán tu, hiển nhiên không có cái gì tiền tài, cho rằng 5 triệu nện đi qua, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đáp ứng, kết quả không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà là không chút do dự cự tuyệt. Người trẻ tuổi, làm gì đem sự tình làm tuyệt đây? Đừng quên hiện tại là thời đại nào, ngươi cho là có điểm thuật pháp tại thân liền có thể tùy ý tùy tiện sao? Thật muốn đối phó ngươi, đối với một số người mà nói còn nhiều biện pháp. Thân Nhạc Giật âm mặt lạnh lấy nói. Thân tổng xin chú ý lời nói của ngươi. Dương Hạo lạnh giọng nói, túc sát khí tức từ trên thân hắn phát ra, thẳng tắp đối với Thân Nhạc Giật mà đi. Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong hai mắt cũng đột nhiên trở nên lăng lệ, giống như đao nhìn về phía Thân Nhạc Giật. Thân tổng, ngươi cũng đừng quên thế giới này không phải chỉ có các ngươi thân gia có tiền có thế, mà lại ngươi cũng đừng quên, nơi này là Đảng Vân câu lạc bộ, ta cái chủ nhân này là muốn đối với đến nơi này mỗi một vị khách nhân phụ trách, thân Nguyên Lâm cùng đồ hồn ở đây ủy vào pháp thuật làm ác. Đó chính là mạo phạm ta, chính là động thổ ở trên đầu của ta. Tổ tương theo sát lấy lạnh giọng nói. Chương 72, ta cùng Tần Chính Phàm giao đấu một trận. Thấy Dương Hạo cùng tổ tương tuần tự phát ra tiếng, Thân Nhạc giật trong lòng giật mình, sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm khó coi. Tổ sư huynh, Dương Cục, chúng ta đều là huyền môn vòng tròn nhân vật có mặt mũi, túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, rất nhiều chuyện bên trên, cũng là cần giúp đỡ lẫn nhau sớn, các ngươi vững tin muốn vì cái này tên không kinh truyền người trẻ tuổi. Nhất định phải cùng chúng ta thân gia đối đầu sao? Thân Nhạc giật lạnh giọng nói. Thân tổng, ngươi lẫn lộn đầu đuôi, không phân biệt được thị phi. Không phải chúng ta muốn cùng các ngươi thân gia đối đầu, mà là thân Nguyên Lâm phá hư quy củ ở phía trước. Quy củ là cần nhờ mọi người cùng nhau tuân thủ giữ gìn, bây giờ huyền môn vốn là thế nhỏ, đơn giản bởi vì còn có chút tác dụng, lúc này mới bị cho phép tại xã hội này tiếp tục phát triển truyền thừa tiếp, nhưng nếu mỗi người đều giống các ngươi thân gia đồng dạng chiếm tiền tài quyền thế tùy ý phá hoại, cái kia mọi người chúng ta sớm muộn cũng phải cùng theo xong đời. Tổ tường nhữ mày nói. Được rồi, tổ tường, sao phải nói được như thế tráng lệ đâu? Nếu không phải phụ thân ta không có ở đây, ngươi dám mạnh mẽ như vậy ra mặt sao? Đã ngươi nói tới quy củ, vậy được, chuyện này đã các ngươi không chấp nhận điều kiện của ta, vậy liền theo huyền môn truyền thống quy củ đến giải quyết. Ta cùng Tần Chính Phàm giao đấu một trận, hắn như thắng, thân Nguyên Lâm chính là trừng phạt đúng tội, bị phế tu vi liền bị phế tu vi. Về sau chúng ta thân gia không còn vì chuyện này tìm hắn phiền phức. Nhưng nếu Tần Chính Phàm thua, vậy hắn liền tiếp nhận ta 5 triệu bồi thường, không còn hủy bỏ thân Nguyên Lâm tu vi. Đương nhiên, Tần Chính Phàm cũng có thể khư khư cố chấp, cự tuyệt đề nghị của ta, nhưng sau đó ta liền không dám hứa chắc hắn sẽ hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thân Nhạc giật thấy tổ tường cũng xác định vững chắc tâm muốn ủng hộ Tần Chính Phàm, do dự một lúc sau, trong mắt đột nhiên xuyên suốt ra kiên quyết chi sắp nói. Thân Nhạc giật, đừng quên thân phận của ta. Ngươi đây là ngay trước chấp pháp nhân viên mặt uy hiếp Tần Chính Phàm. Dương Hạo sắc mặt tái xanh nói. Dương Cục trưởng, ta làm sao sẽ quên thân phận của ngươi đâu. Nhưng ngươi là Nam Giang Châu huyền dị quản lý phân cục trưởng, thế tục trong sinh hoạt một ít chuyện, tỉ như sinh ý chẳng thiếu đầy đủ, tỉ như một chút chỗ làm việc lên trước, lại tỉ như trong sinh hoạt cái khác một chút vụn vặt sự tình làm các loại, ta nghĩ ngươi tổng không xen vào đi. Thân Nhạc giật lạnh giọng nói. Nói bóng gió không thể minh bạch hơn được nữa. Hắn sẽ vận dụng trong thế tục tiền tài quyền thế khắp nơi phá hoại Tần Chính Phàm bình thường sinh hoạt. Thân Nhạc giật, ta phát hiện ngươi so con của ngươi cũng không khá hơn chút nào, thậm chí càng thêm kém cỏi.
Tốt, ta tiếp nhận đề nghị của ngươi liền cùng ngươi đấu một trận.
Tần Chính Phàm thấy Thân Nhạc Giật trong lời nói câu câu mang theo ý uy hiếp, nhìn về phía hắn ánh mắt biến đến vô cùng lạnh lẽo.
Ha ha, người trẻ tuổi làm việc tình chính là dứt khoát.
Thân Nhạc Giật thấy Tần Chính Phàm đáp ứng, lên tiếng tùy tiện cười nói, tựa hồ thắng định.
Tổ Tương cùng Dương Hạo trong lòng đều lộ bột một cái, trong mơ hồ sinh ra một chút bất an.
Thân Nhạc Giật cũng là lao giang hồ người, coi như lại cuồng ngạo, cũng hẳn là biết Tần Chính Phàm có thể pháp lực ngoại hiện, tu vi cũng đã đạt tới thải linh tầng 7 cảnh giới, mà Thân Nhạc Giật tu vi cùng Tổ Tường cùng Dương Hạo không kém bao nhiêu, cũng liền thải linh tầng 5 cảnh giới, coi như thi pháp kinh nghiệm phong phú, trên tay có chút trong nhà truyền thừa phụ lục, phần thắng cũng hẳn là còn hơi nhỏ.
Hắn làm sao đến lớn như vậy lòng tin đâu?
Nhưng Tần Chính Phàm như là đã mở miệng ứng chiến, Tổ Tường cùng Dương Hạo tự nhiên không tốt lại nói cái gì.
Tần Chính Phàm thấy Thân Nhạc Giật một bộ tùy tiện dáng vẻ tự tin, nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh, sau đó chuyển hướng Dương Hạo, hỏi: "Dương cục, cái này giao đấu có cái gì quy củ hạn định không có?
Chỉ cần bất chí mạng hoặc là nghiêm trọng gây nên tàn thương thế, chúng ta bên này là sẽ không truy cứu, đương nhiên nếu như đối phương mở miệng nhận thua, nhất định phải lập tức dừng tay, không thể lại tiếp tục thi pháp công kích."
Dương Hạo một mặt nghiêm túc trả lời.
"Đó chính là nói, giao đấu bên trong nếu như ta phế bỏ tu vi của đối phương cũng không tính phạm pháp."
Tần Chính Phàm hỏi.
Dương Hạo nghe vậy đầu tiên là sắc mặt biến hóa, tiếp lấy âm thầm một trận cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới Tần Chính Phàm người này nhìn trắng tinh, như cái rất dễ nói chuyện thư sinh yếu đuối, thật muốn hung ác lên, cũng là phi thường quyết đoán lăng lệ.
"Ta nói gây nên tàn là tham chiếu người bình thường mà nói, phế bỏ tu vi không tính gây nên tàn, nhưng nếu như đối phương đã nhận thua, ngươi là tuyệt đối không thể phế tu vi của hắn."
Dương Hạo trả lời.
"Ta hiểu được."
Tần Chính Phàm gật gật đầu, sau đó ánh mắt lần nữa rơi trên người Thân Nhạc Giật.
Giờ khắc này, ánh mắt của hắn trở nên rất bình tĩnh, liền giống không gặp một tia gợn sóng giếng cổ.
"Thân Nhạc Giật, giao đấu quy củ không cần ta lại lần nữa thuật một lần a?"
Dương Hạo nhìn về phía Thân Nhạc Giật, thần sắc túc sát, mục quang lãnh lệ.
"Không cần."
Thân Nhạc Giật trầm giọng nói.
Dương Hạo nghe vậy gật gật đầu, sau đó chuyển hướng Tổ Tường.
"Không cần lại mặt khác an bài địa phương, nơi này mặt cỏ cũng đủ lớn. Vị trí cũng tốt, giữa ban ngày người bên ngoài đều khó mà nhìn đến đây, đừng nói chi là hiện tại cái này thời gian."
Tổ Tường không đợi Dương Hạo mở miệng, đã trầm giọng nói.
"Kể từ đó, tổ sư huynh cái này hoa viên."
Dương Hạo cười khổ nói.
"Không có việc gì, chút tiền này ta còn lãng phí nổi."
Tổ Tường đánh đoạn nói. "Nói đi." Tổ Tường lại lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, bàn giao không được bất luận kẻ nào, bao quát nhân viên công tác tới gần số 1 biệt thự lầu.
Dương Hạo chờ Tổ Tường bàn giao kết thúc về sau, cái này mới nhìn hướng Tần Chính Phàm cùng Thân Nhạc Giật nói, "Các ngươi riêng phần mình tuyển vị trí tốt, ta nói lúc bắt đầu, các ngươi mới có thể bắt đầu lẫn nhau thi pháp."
"Cha, người này vẫn là hợp kình trung thành võ giả, ngươi phải chú ý cùng hắn kéo ra khoảng cách."
Thân Nguyên Lâm mở miệng nhắc nhở nói.
Thân Nhạc Giật nghe vậy sắc mặt biến hóa, bất quá nhớ tới trước đây không lâu chính mình trong lúc vô tình đạt được một gốc linh dược, phục dụng về sau, cảnh giới nhất cử đột phá đến thải linh 6 tầng, thực lực đại trướng. Lại cảm nhận được ngực truyền đến trận trận ý lạnh, trong lòng vừa mới nổi lên một chút bất an lập tức quét sạch sành sanh, lòng tự tin lần nữa tăng vọt.
"Hừ, thải linh tầng 7 lại như thế nào?
Hợp kinh trung thành lại như thế nào?
Ta tu vi đã đạt thải linh 6 tầng, lại có phụ thân truyền cho ta chấn tộc chi bảo băng phách bách xà pháp khí tại tay, chỉ cần không phải huyền sư cấp bậc, ta có còn gì phải sợ?
Kẻ này vậy mà ý đồ phế nhi tử ta tu vi, hôm nay nhất định phải thừa dịp Dương Hạo cùng Tổ Tường còn không có lấy lại tinh thần thời khắc. Lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem hắn kích thương cũng phế bỏ tu vi của hắn."
Trong lòng nghĩ đến, Thân Nhạc Giật trong lúc bất chi bất giác đi tới mặt cỏ dựa vào lục xuyên giang cái hướng kia bãi cỏ, ngăn cách Tần Chính Phàm khoảng 25m khoảng cách. Cái này khoảng cách, liền xem như hợp kình trung thành võ giả muốn tới gần cũng cần hao phí một chút thời gian, mà lại tại hắn pháp khí mạnh nhất bên trong phạm vi công kích. Đáng thương Thân Nhạc Giật cũng không biết, Tần Chính Phàm như thế nào có thể dùng đơn giản hợp kình trung tầng để cân nhắc.
Hợp kình trung thành võ giả tung người một cái nhiều lắm là cũng liền xa 4-5m, lợi hại hơn nữa một chút chính là hợp kình đại thành.
Nhưng Tần Chính Phàm mượn linh lực trong cơ thể vận chuyển, hiện tại tung người một cái liền có thể đạt hai xa hơn 10 thước, nếu không phải hắn không muốn bại lộ bản lĩnh này, Thân Nhạc Giật ngăn cách hắn hơn 20m thì có ích lợi gì?
Hắn tung người một cái đi qua, Thân Nhạc Giật còn chưa kịp thi pháp, liền bị hắn một quyền cho đánh nổ.
"Thân tổng không cần lại đứng được càng xa một chút sao?"
Tần Chính Phàm đứng tại trong mặt cỏ ở giữa, nhìn xem Thân Nhạc Giật không ngừng lui ra phía sau đến khoảng 25m mới ngừng chân, nhàn nhạt hỏi.
Chương 73, nhất định là huyền sư.
"Tiểu tử đừng có can dỡ, hôm nay ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thân Nhạc giật cười lạnh, tay bắt lấy cổ bên trên treo một khối ngọc bài bỗng nhiên kéo một cái. Ngọc bài hóng ánh sáng long lanh, phía trên điêu khắc rất nhiều đầu sinh động như thật tiểu xà. Những này hình rắn thái khác nhau, hoặc phun lưới rắn, hoặc lộ ra dữ tợn răng nanh, hoặc cao cao dựng lên lên, hoặc lẫn nhau quay quanh cùng một chỗ. Ngọc bài này chính là thân gia chấn tộc chi bảo, băng phách bách xà pháp khí, là 10 năm trước thân gia lật tu nhà cũ, trong lúc vô tình đào móc đến. Nói đến, thân Hãn Lương cũng là bởi vì pháp khí này đào được, mừng rỡ như điên phía dưới, không làm đủ giai đoạn trước làm việc liền không kịp chờ đợi vào tay pháp khí này, dẫn đến xảy ra sai sót, lúc này mới đi xa bắc địa cấm khu tìm kiếm cơ duyên liệu một phen. Về phần gặp sự cố khi luyện công, bất quá chỉ là đối ngoại một cái lý do thoái thác. Thân Hãn Lương trước khi đi, đem băng phách bách xà pháp khí chuyển cho thân Nhạc Giật. Thân Hãn Lương mặc dù vào tay pháp khí này lúc xảy ra sai sót, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, xem như cho người đến sau tích lũy kinh nghiệm, cho nên thân Nhạc Giật suy nghĩ nhiều năm về sau, tại năm ngoái rốt cục có thể vào tay pháp khí này. Mấy ngày trước đây, thân Nhạc Giật đột phá đến thải linh 6 tầng, đã có thể càng quá độ hơn vung pháp khí này uy lực. Chính là bởi vì dạng này, thân Nhạc Giật thấy hòa giải vô hiệu tình huống bên dưới, dứt khoát đề xuất từ đấu pháp đến quyết định, nếu không thân Nhạc Giật cái này lao giang hồ, biết rõ sẽ thua tình huống bên dưới, há lại sẽ đề xuất đấu pháp cái này một đề nghị. Thân Nhạc Giật kéo một cái lấy băng phách bách xà pháp khí, lập tức có khí thế cường đại từ trên thân hắn bắn ra mà ra, một tia kịch liệt linh lực ba động tùy theo lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng bốn phía nhộn nhạo lên, khiến cho chung quanh đều trống rỗng lên một trận gió. Thải linh 6 tầng. Ngươi vậy mà đã đột phá đến thải linh 6 tầng. Tổ Tương cùng Dương Hạo đám người thấy thế sắc mặt không khỏi bỗng nhiên trầm xuống, lên tiếng kinh hô nói. Thải linh tầng 5 đến 8 tầng đều thuộc về thải linh cảnh giới trung kỳ, mỗi một tầng ở giữa thực lực sai biệt kỳ thật cũng không lớn. Đương nhiên Tần Chính Phàm như cao thân Nhạc Giật 2 tầng, cả hai thực lực chênh lệch vẫn tương đối lớn, coi như thân Nhạc Giật đấu pháp kinh nghiệm phong phú, phần thắng cũng là rất nhỏ. Nhưng nếu cả hai chỉ kém một tầng, lại thêm lên thân Nhạc Giật là uy tín lâu năm huyền môn thuật sĩ, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, ai thắng ai thua liền có chút khó nói. Ha ha, ta không chỉ có đột phá đến thải linh 6 tầng, mà lại các ngươi nhìn nhìn lại đây là cái gì? Thân Nhạc Giật thấy Tổ Tường đám người lên tiếng kinh hô, một mặt bộ dáng giật mình, không khỏi một mặt đắc ý cười to lên, đem trong tay băng phách bách xà pháp khí sáng lên. Cái này sáng lên, theo thân Nhạc Giật một tay không ngừng đưa vào linh lực, một tay không ngừng bấm pháp quyết, một cỗ thấu xương âm lãnh khí tức từ băng phách bách xà pháp khí phóng xuất ra, gào thét lên sông hạ bốn phía, khiến cho chỉnh hoa viên nhiệt độ chợt hạ xuống, thậm chí không trung nháy mắt có hơi nước tụ tập, sau đó hóa thành bông tuyết bay là tả hạ xuống tới. Pháp khí. Các ngươi thân ra vậy mà còn có dấu pháp khí. Tổ Tương cùng Dương Hạo đám người trên mặt đều lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi, nhìn về phía Tần Chính Phàm ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Bây giờ, toàn bộ huyền môn vòng tròn, có được pháp khí gia tộc môn phái như Phượng Mao Lân Giác, mà lại bình thường đều là một chút truyền thừa xa xưa cường đại gia tộc môn phái. Thân gia mặc dù cũng coi như cường đại, nhưng nội tình cùng những gia tộc kia môn phái so ra vẫn là kém một cái thậm chí mấy cấp bậc, theo lý mà nói tuyệt đối không thể có pháp khí truyền thừa xuống. Rất nhanh, Tổ Tường cùng Dương Hạo hai người gần như đồng thời kịp thời quyết định hướng Tần Chính Phàm quát nói, Tần sư đệ, lập tức chịu thua. Ha ha, đã muộn. Thân Nhạc Giật thấy thế lại lần nữa tùy tiện cười to, sau đó năm ngón tay bỗng nhiên vừa bấm, hai mắt bỗng nhiên bắn ra ra vẻ hung ác, nghiêm nghị quát nói, bách xà phệ cốt. Thân Nhạc Giật thanh âm còn chưa rơi xuống, chỉ thấy từng đạo hàn khí từ băng phách bách xà pháp khí bên trong vọt ra, ngưng hóa thành từng đầu đũa cỡ như vậy, toàn thân nóng ánh sáng long lanh, tản ra thấu xương hàn ý băng xà. Từng đầu băng xà vừa xuất hiện lập tức như là bay đầy trời mũi tên lít nha lít nhít, phô thiên cái địa hướng Tần Chính Phàm kích bắn đi, thình lình có 100 đầu nhiều. Tổ Tương đám người sắc mặt lần nữa kịch biến, thậm chí Hoàng Hải Diễm đã thống khổ nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt trong suốt không tự chủ được trượt xuống khuôn mặt. Gần như thế khoảng cách, trên trăm đầu băng xà như mũi tên vọt tới, trừ phi huyền sư cấp bậc huyền môn thuật sĩ đích thân tới, nếu không ai có thể phá ra được, ai có thể né tránh được. Ha ha, tiểu tử, ngươi không phải nghĩ phế lao tử tu vi sao? Ha ha, bà chơi chết hắn. Thân Nguyên Lâm thấy thế thần sắc dữ tợn cất tiếng cười to, hai mắt xuyên suốt ra vô cùng giải hận ánh mắt. Tần Chính Phàm đối mặt bay đầy trời bắn mà tới nhỏ băng xà, đầu tiên là thần sắc khẽ biến, bất quá lập tức liền khôi phục bình thường. Bởi vì tới lúc gấp rút nhanh hướng hắn kích xạ mà tới nhỏ băng xà, tại Tổ Tường đám người trong mắt vô cùng lợi hại, tránh cũng không thể tránh, nhưng tại đã thai nghén ra tử phủ nguyên thần Tần Chính Phàm trong mắt, lại là sơ hở trăm ra, chí mạng yếu điểm nhìn một cái không sót gì. Hừ, bất quá chỉ là mượn ngoại vật điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta khoa trương. Tần Chính Phàm cười lạnh một tiếng, mười ngón linh xảo kết động, sau đó hai tay bỗng nhiên một nắm, lại đối với phô thiên cái địa mà tới băng xà mở bàn tay dương lên, như là dương hai thanh hạt cắt đồng dạng. Tần Chính Phàm bàn tay một tấm, dương lên, đột nhiên một nhiều đốm lửa từ hắn bàn tay đổ ra ngoài. Tinh hỏa liệu nguyên. Đầy trời tinh hỏa xẹt qua bầu trời đêm, như là bay múa đầy trời đồng đóm, chiếu chiếu đến nóng ánh sáng long lanh băng xà, chiết xạ ra nói không ra rực rỡ màu sắc ánh sáng, tựa như ảo ngộng. Nhưng rơi ở trong mắt tất cả mọi người, cái kia đầy trời tinh hỏa lại như là đến từ địa ngục quỷ hỏa, làm cho tất cả mọi người không tự chủ được toàn thân run lên, một luồng hơi lạnh từ lưng bốc thẳng lên. Không có pháp khí tương trợ, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, phất tay liền vẩy ra nhiều như vậy tinh hỏa, cái này thi pháp tạo nghệ quả thực đã đạt tới dọa người trình độ. Huyền sư, thậm chí Hoàng Dạ Tuyết vô ý thức lên tiếng kinh hô. Tổ Tương cùng Dương Hạo đám người nghe vậy toàn thân lần nữa run lên, hai mắt đều là vẻ kinh ngạc. Trong truyền thuyết, một vị huyền sư có thể toàn diệt một chi cỡ nhỏ bộ đội. Nhưng người ở chỗ này cho tới bây giờ không biết đến, cho nên cái gì một vị huyền sư toàn diệt một chi cỡ nhỏ bộ đội, chỉ là tồn tại cùng truyền thuyết, đều khiến người khó có thể tin. Nhưng hiện tại, Tần Chính Phàm tốc độ xuất thủ kinh khủng như vậy, vừa ra tay lại là phạm vi lớn như thế công kích pháp thuật, như đem cái kia một điểm điểm hỏa tinh so sánh đạn, hắn chiêu này kỳ thật đã tương đương với trên trăm tên tay súng cùng một chỗ phát xạ. Coi như lộn xộn, chính xác rất kém cỏi. Vậy cũng để huyền sư toàn diệt một chi cỡ nhỏ bộ đội truyền bảo hoàn toàn trở thành khả năng. Huyền sư, nhất định là huyền sư. Kinh hãi qua đi, Tổ Tường cùng Dương Hạo đã kích động đến đem hai tay nắm thật chặt, gân xanh đều từng chiếc bạo nổi lên. Tình thế đột nhiên chuyển biến, không chỉ có mang ý nghĩa Tần Chính Phàm có rất lớn thắng ra cơ hội, mà lại còn mang ý nghĩa bọn hắn cùng một vị tuổi trẻ huyền sư trở thành hảo bằng hữu, đây tuyệt đối là đại cơ duyên. Tương đối Tổ Tường cùng Dương Hạo, Hoàng Dạ Tuyết nghĩ đến coi như càng nhiều. Cùng huyền sư so sánh, những nam nhân khác tính là cái gì chứ a? Chỉ cần Hoàng Hải Diễm bên cạnh lên hắn, về sau làm sao cần lại cùng nam nhân khác lá mặt lá trái, gặp trận làm kịch. Về sau lại có người nào dám lén lút xem thường các nàng, mang các nàng thủy tính dương hoa, ai cũng có thể làm chồng. Thậm chí nghĩ tới đây, Hoàng Dạ Tuyết đều không kìm lòng nổi rơi xuống nước mắt. Chuyện cũ liền giống từng cây đâm đồng dạng đâm tại trong lòng của nàng, có thể đã đi lên con đường này. Nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình từ nhỏ nuôi dưỡng lớn lên, cùng con gái ruột không có gì khác biệt tái đổ lại đi nàng đường xưa. Lòng của nàng sao lại không đau đớn? Hiện tại Hoàng Hải Diễm rốt cục có thể không cần lại đi nàng đường xưa. Chương 74, bại hoàn toàn. Ha ha, huyền sư lại như thế nào? Ta có pháp khí tại tay, cùng lắm thì đấu cái lưỡng bại câu thương. Thân nhạc giật thấy Tần Chính Phàm tiện tay ở giữa chính là đầy trời tinh hỏa vùng ra, cũng là một trận kinh hãi bối rối. Nhưng hắn dù sao cũng coi là một đời kiêu hùng, rất nhanh liền bình tĩnh lại, liều lĩnh thôi động băng phách bách xà pháp khí. Chuyện cho tới bây giờ, hắn quyết không thể lập tức liền bỏ vũ khí đầu hàng, bằng không đợi hắn khẳng định là mặc người chém giết. Hắn chỉ có miễn cưỡng lên tinh thần, cùng Tần Chính Phàm hung hăng đấu bên trên một trận, để hắn biết sự cường đại của hắn, để hắn sợ ném chuột vỡ bình, dạng này hắn mới có khởi động lại đàm phán tư cách. Lưỡng bại câu thương, ngươi cũng đánh giá quá cao chính mình. Tần Chính Phàm cười lạnh. Sau đó sắc mặt đống nhiên trầm xuống, nhà âm như sấm. Chúng. Thanh âm như sấm tại không trung nổ vang, cái kia một nhiều đốm lửa giống như lưu tinh đống nhiên xẹt qua bầu trời đêm, sau đó tinh chuẩn không sai lầm chui vào từng đầu nhỏ băng xà bảy tấc vị trí, nơi đó là nó nhất trí mệnh yếu điểm. Bạo. Lại là một đạo như tiếng sấm âm trong đêm tối đống nhiên vang lên. Tiếp lấy từng đầu vóng ánh sáng long lanh nhỏ băng xà trong cơ thể đột nhiên có một điểm ánh lửa sáng lên, đem toàn bộ nhỏ băng xà đều chiếu sáng toàn thân đỏ chót. Lại sau đó ẩm, 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 dày đặc văng lên. Từng đầu nhỏ băng xà nổ ra, đầy trời vụn băng bốn phía kích xạ. Có vụn băng kích xạ được xa một chút, thậm chí rơi tại Tổ Tường bọn hắn trên người. Cái kia vụn băng vừa rơi xuống trên người bọn họ, cái này lớn mùa hè, bọn hắn đều cảm thấy một cỗ thấu xương âm lãnh khí tức thẳng tắp chui vào thân thể của bọn hắn kinh mạch, tựa hồ muốn lập tức đem kinh mạch của bọn hắn cho đông cứng. Tổ Tường cùng Dương Hạo đám người không khỏi từng cái mặt lộ vẻ vô cùng vẻ kinh hãi. Chỉ là một khối mảnh vụn băng liền có bực này uy lực, nếu là bị cái kia từng đầu băng xà chui vào trong cơ thể, có thể nghĩ sẽ là kết cục gì. Chỉ sợ không chỉ có kinh mạch muốn bị cóng đến đứt gãy, một thân tu vi mất hết, toàn thân cơ gân thịt xương cũng chắc là phải bị đông thương, cả một đời đều không cách nào khôi phục. Phúc! Một bên khác, Thân Nhạc giật một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, người liên tục lùi về sau, mặt mũi tràn đầy tái nhợt hoảng sợ. Vẹn vẹn vừa ra tay, Tần Chính Phàm tinh hỏa liền diệt hết Thân Nhạc giật trăm rắn. Cái kia khủng bố pháp lực phản kích, lập tức để cùng pháp khí tâm thần tương liên Thân Nhạc giật nhận trọng thương. Ta. Thân Nhạc giật tràn đầy máu tươi miệng khó khăn mở ra, thanh âm khàn giọng. Nhưng Thân Nhạc Giật phía sau lời nói còn chưa nói ra miệng, có một đầu tiểu hỏa xà từ Tần Chính Phàm trong lòng bàn tay bay ra, thuận theo Thân Nhạc Giật mở ra miệng chui vào. "Đừng a." Một đạo tràn đầy hoảng sợ cùng không cam tâm thê lương tiếng kêu vạch phá bầu trời đêm. "Đã muộn." Tần Chính Phàm nhàn nhạt nói. "Nguyên thoại trở về." Thân Nhạc Giật vốn là bóng loáng da thịt không ngừng bò bên trên nếp nhăn, một đầu tóc đen nhánh rất nhanh trợn nhìn gần một nửa. 50 tuổi Thân Nhạc Giật, lúc đầu nhìn mới giống không đến 40 tuổi, nhưng giờ khắc này nhìn lại giống 6-70 tuổi. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có tất cả mọi người thô trọng tiếng hơi thở tại bầu trời đêm hạ liên tiếp. Bọn hắn đều biết huyền sư rất lợi hại, nhưng Tần Chính Phàm vị này huyền sư lợi hại lại tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Pháp khí, uy lực to lớn. Một vị tay cầm pháp khí thải linh 6 tầng thuật sĩ, theo bọn hắn nghĩ coi như không bằng huyền sư, chiến lực cũng hẳn là thẳng bức huyền sư. Kết quả đây, Tần Chính Phàm cái gì đều không vận dụng, chỉ dựa vào tự thân pháp lực cùng thuật pháp, lấy tồi khô lạp hủ chi thế, một chiêu rách hết Thân Nhạc Giật băng phách bách xà, sau đó lại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phế đi tu vi của hắn. Như huyền sư đều lợi hại như vậy, chỉ sợ một chi cỡ nhỏ bộ đội đều không đủ hắn thu thập, thậm chí muốn đối phó dạng này huyền sư, chỉ sợ đều phải vận dụng vũ khí hạng nặng. Nghĩ tới đây, Dương Hạo, Triệu Tiểu Thụy còn có Chỉ Phong không rét mà run, đôi mắt bên trong xuyên suốt ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Nhân vật như vậy, thật không muốn để ý thế tục pháp quy pháp luật kỳ cương, đối bọn hắn huyền dị quản lý cục mà nói tuyệt đối là một kiện vô cùng chuyện khó giải quyết. Ngươi phế đi ta tu vi. Hồi lâu, Thân Nhạc Giật hơi khẽ run run đứng lên, nhìn qua Tần Chính Phàm, một mặt đắng chát nói, ánh mắt phức tạp. Có hận ý, có hối hận, còn có càng nhiều vẻ sợ hãi. Đến hiện tại, Thân Nhạc Giật mới hiểu được, trước đó chính mình ý hiếp là ngu xuẩn cỡ nào buồn cười. Dạng này người, chỉ sợ liền một chi cỡ nhỏ bộ đội đều không đủ hắn thu thập, chỉ bằng hắn cái kêu ít tiền tài cùng thế tục quyền thế lại làm sao có thể uy hiếp được hắn. Thật muốn chọc giận hắn, nếu là hắn âm thầm ra tay, chỉ sợ thân gia bị diệt môn, chấp pháp bộ môn đều rất khó tìm đến xác thực chứng cứ. Về phần Thân Nguyên Lâm, hắn giam tại xe lửa bên trên ra tay với hắn, hắn tùy tiện làm điểm hung ác một điểm ám chiêu, Thân Nguyên Lâm chỉ sợ đã trong lúc bất chi bất giác một mệnh ô hô. Hắn có thể sống đến hiện tại tuyệt đối là Tần Chính Phàm nhân tử. Đáng tiếc hết thể đều đã minh bạch quá đã muộn. Ngươi không phải cũng là muốn phế ta tu vi sao? Tần Chính Phàm không trả lời mà hỏi lại nói. Thân Nhạc Giật thân thể khẽ run lên, hắn đâu chỉ muốn phế Tần Chính Phàm tu vi, thậm chí còn có thể để Tần Chính Phàm lưu lại cả đời bệnh căn. Ta nói với Dương của qua, ta là một vị tuân theo pháp luật tốt công dân, nhưng đây cũng không có nghĩa là, các ngươi liền có thể ở trước mặt ta muốn làm gì thì làm, liền có thể tùy ý ức hiếp ta cùng bằng hữu của ta. Đương nhiên tổng thể mà nói, ta vẫn là không thích ăn miếng trả miếng, ta vẫn là hy vọng có thể lấy bình hòa phương thức giải quyết, đáng tiếc các ngươi lại tự cao cường đại, cho là ta tuổi trẻ dễ bắt nạt, được một tấc lại muốn tiến một thước. Đây hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Tần Chính Phàm nhàn nhạt nhìn lướt qua Thân Nhạc Giật, cuối cùng đem ánh mắt rơi tại Thân Nguyên Lâm trên người, nhàn nhạt nói, ngươi nói có đúng hay không Thân đại thiếu? A, không cần phế ta tu vi, không cần phế ta tu vi. Nhà chúng ta có tiền, muốn bao nhiêu đều có thể. Ba ba, ngươi mở miệng a. Thấy Tần Chính Phàm ánh mắt rơi trên người tự mình, vừa rồi còn một mặt tùy tiện muốn cha của hắn chơi chết Tần Chính Phàm, Thân Nguyên Lâm lập tức dọa nước tiểu, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc cầu nói. Vừa rồi Tần Chính Phàm kinh khủng thuật pháp đã triệt để phá hủy hắn ỷ vào cùng kiêu ngạo. Thân Nhạc Giật không có trả lời Thân Nguyên Lâm, mà là kéo lây phá lệ bước chân nặng nề đi đến Thân Nguyên Lâm trước mặt, sau đó nâng tay lên đối với hắn liền hung hăng hai cái bàn tay quăng đi qua. Nghịch tử. Cho Thân Nguyên Lâm hai cái bàn tay về sau, Thân Nhạc Giật ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, sau đó chuyển hướng Tổ Tường, có chút không người nói, Tổ Tổng, có thể hay không làm phiền ngươi để người an bài cho ta một tòa ngủ lại biệt thự. Trước đó, Thân Nhạc Giật còn có tư cách xưng hô Tổ Tường sư huynh, nhưng giờ khắc này, hắn bị phế tu vi, đã không còn là huyền môn vòng tròn bên trong người, liên xưng hô Tổ Tường sư huynh tư cách đều không có. Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu. Bất quá Thân Tổng ngươi yên tâm. Ở đây an toàn của ngươi là có bảo hộ. Tổ Tường nói, lúc nói chuyện ánh mắt hưu ý vô ý nhìn lướt qua Thân Nhạc Giật trong tay băng phách bách xà pháp khí. Một mã sự quý nhất mã sự, huyền môn bên trong là nghiêm cấm cướp đoạt người khác pháp bảo, ta sẽ điều người thủ tại biệt thự của ngươi bên ngoài. Dương Hạo do dự lấy, trầm giọng nói. Lấy Tổ Tường cùng Dương Hạo trí thông minh, lại chỗ nào không biết Thân Nhạc Giật bị sửa chữa được như thế thảm, còn muốn mặt dạn mày dày lưu lại nguyên nhân thực sự. Pháp khí. Đây chính là có thể để rất nhiều huyền môn thuật sĩ bí quá hóa liều vô cùng chân quý vật phẩm. Hiện tại Thân Nhạc Giật không chỉ có bại lộ, mà lại còn không có chút nào tu vi, một khi đi ra cái này đẳng vân câu lạc bộ, rất khó nói sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chương 75, ta không muốn trở thành người bình thường a.
Đa tạ tổ tổng, đa tạ Dương cục trưởng.
Thân Nhạc giật thật to thở dài một hơi, đối với hai người có chút không người nói lời cảm tạ. Nói xong, Thân Nhạc giật mang theo hai vị bảo tiêu đi ra viện tử, sau đó đưa lưng về phía cửa lớn, chờ lấy đưa đò xe, mặc cho Thân Nguyên Lâm gọi thế nào gọi, hắn đều không quay đầu lại. Chuyện cho tới bây giờ, lại cái nào còn có lượn vòng chỗ trống. Lại quay đầu, cũng chỉ là tự rước lấy nhục, nhiều tăng thêm mấy phần thống khổ. Tân Huyền Sư, mọi người chung quy là huyền môn bên trong người, phế bỏ Thân Nguyên Lâm tu vi về sau, chuyện này coi như bỏ qua đi, ngươi thấy có được không? Nhìn xem Thân Nhạc giật có chút còn xuống, già nua bên trong mang theo một tia nói không ra cô đơn cô tịch bóng lưng, tổ tường ám ám thở dài một hơi, sau đó hướng Tần Chính Phàm chắp tay một cái nói. Cuối cùng Thân Nhạc giật đã từng cũng coi là Bắc Giang Châu huyền môn vòng tròn bên trong một đại nhân vật, cứ như vậy bị phế, tổ tường khó tránh khỏi có chút thọ tử hồ bi cảm xúc. Tổ sư huynh không cần cùng ta khách khí, vẫn là trực tiếp gọi tên ta đi. Tần Chính Phàm thấy tổ tường đổi giọng xưng chính mình là huyền sư, một mặt chân thành nói. Ngươi như là đã đạt tới huyền sư cấp bậc, liền coi như là huyền môn vòng tròn cộng tôn lão sư, đây là quy củ. Tổ tường thấy Tần Chính Phàm nói như vậy, trong lòng không khỏi một trận vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn là rất khiêm tốn nói. Quy củ là quy củ, quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, cái này là hai chuyện khác nhau. Tần Chính Phàm nói. Ha ha, đã ngươi nói như vậy, vậy ta coi như thật khinh thường. Tổ tường thấy Tần Chính Phàm đem nói được cái này phân thượng, lại làm sao khiêm nhượng nữa, không khỏi thoải mái cười to nói. Tần Chính Phàm cười cười, sau đó lời nói xoay chuyển nói, Dương Cục, Thân Nguyên Lâm chuyện này, ta cũng không phải người nhỏ mọn, liền theo tổ sư huynh thuyết pháp, phế bỏ tu vi coi như bóc đi qua đi, ta sẽ không lại truy cứu. Tân huyền sư còn trẻ như vậy liền có bực này ý chí là chúng ta huyền môn chuyện may mắn. Dương Hạo nghe vậy ám thầm thở phào nhẹ nhõm, một mặt nghiêm nghị chắp tay nói. Càng cương đại thực lực, một khi mất khống chế, cũng mang ý nghĩa càng lớn nguy hiểm cùng lực phá hoại. Tần Chính Phàm tuổi còn trẻ liền có được thực lực kinh khủng như thế, Dương Hạo đối với hắn coi trọng trình độ tự nhiên kịch liệt kéo lên, thậm chí hắn đã cầm định chủ ý, chờ chuyện này xử lý tốt về sau, ngay lập tức liền muốn báo lên tới Tổng Cục, mời Tổng Cục đầu to tự mình tới chiêu an, coi như chiêu an không thành, cũng nhất định phải hảo hảo lôi kéo. Đều nói quy củ là quy củ, quan hệ cá nhân là quan hệ cá nhân, Dương Cục làm sao cũng xưng hô ta huyền sư. Tần Chính Phàm cười khổ nói. Ha ha, là, vậy ta cũng liền không khách khí. Về sau, ngươi cũng đừng xưng hô ta Dương Cục, ta thân phận này cũng liền đối với tổ sư huynh bọn người nói mà thôi. Tại ngươi vị này huyền sư cấp những người khác trước mặt lại tính không được cái gì, mà lại dạng này cũng lộ ra xa lạ, ngươi muốn không vẫn là gọi ta sư huynh đi, thân thiết như vậy. Dương Hạo nghe vậy đại hỉ nói. Được a, vậy ta gọi ngươi Dương sư huynh. Tần Chính Phàm nói. Tốt như vậy, tốt như vậy. Dương Hạo liên tục gật đầu, từ trước đến nay nghiêm túc cứng nhắc mặt mo đều cười đến phá lệ sán lạ, thấy Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong một trận mắt trợn tròn. Thực tại khó có thể tưởng tượng, đầu của bọn hắn có một ngày còn có thể cười đến như thế sán lạ. Bất quá loại này khuôn mặt tươi cười cũng liền duy trì thời gian rất ngắn, rất nhanh Dương Hạo lại khôi phục lúc đầu nghiêm túc cứng nhắc, xương gò má nhô ra khuôn mặt lộ ra một cỗ tự mang lạnh lẽo cùng túc sát khí tràng. Thân Nguyên Lâm, ngươi có thể còn có lời muốn nói. Dương Hạo ánh mắt như đao giống nhau rơi trên người Thân Nguyên Lâm. Ta không muốn trở thành người bình thường a, ta không muốn a. Thân Nguyên Lâm cả người sủi lơ trên mặt đất bên trên, khóc nói. Dương Hạo lại không nhúc nhích chút nào, tiến lên một bước, đưa bàn tay thả tại Thân Nguyên Lâm đan điền bên trên, sau đó vận chuyển linh lực, đống nhiên nhấn một cái, một cỗ linh lực từ lòng bàn tay của hắn xông chạy mà ra, trực thấu Thân Nguyên Lâm đan điền. Không. Thân Nguyên Lâm một tiếng thê lương kêu to, sau đó cả người triệt để co quắp ngã xuống đất bên trên. Dẫn hắn ra ngoài, giao cho Thân Nhạc giật. Dương Hạo thu tay lại, trầm giọng nói. Vâng. Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy lên tiếng, sau đó một trái một phải đỡ lấy Thân Nguyên Lâm đi ra viện tử. Lúc này, câu lạc bộ an bài đưa đò xe vừa vặn mở đến. Thân Nhạc giật nhìn xem sủi lơ như bùn nhi tử một chút, ánh mắt phức tạp, tựa hồ rất muốn như vậy đem hắn ném xuống, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi, đối với hai vị bảo tiêu nói ra, dẫn hắn lên xe. Rất nhanh. Thân Nhạc giật phụ tử cùng hai vị bảo tiêu lên xe. Xe khởi động, hướng câu lạc bộ cho bọn hắn an bài biệt thự lái đi. Cha, chuyện này chẳng lẽ cứ tính như vậy? Gió đêm quét, Thân Nguyên Lâm rốt cục chậm rãi khôi phục lại, quay đầu ngóng nhìn đã biến mất tại màn đêm hạ số một biệt thự, không có cam lòng nói. Trừ phi ra ra người có thể còn sống từ trong cấm khu đi tới, nếu không ngươi liền cho lão tử kẹp chặt cái đuôi làm người, tuyệt đối không thể tái phạm sự, nếu không lão tử đánh gãy chân chó của ngươi. Thân Nhạc giật thần sắc dữ tợn nói. vì đứa con trai này, tu vi của hắn cũng bị phế, cho dù ở trong đó chính hắn cũng có sai lầm, nhưng Thân Nhạc Giật trong lòng vẫn là hận không thể hung hăng đánh Thân Nguyên Lâm một trận.
Vâng ba ba, ta đã biết.
Thân Nguyên Lâm toàn thân run lập cập, vội vàng nói. Thân Nhạc Giật lạnh hừ một tiếng, sau đó lấy điện thoại di động ra cho đệ đệ của hắn đã gọi đi, để hắn tự mình đến một chuyến Đằng Vân câu lạc bộ. Pháp khí sự tình không thể coi thường, Thân Nhạc Giật hiện tại cũng không có thực lực bảo vệ nó. Thời gian không còn sớm, ngày mai ta trong trường học còn có thí nghiệm muốn làm, hiện tại phải về trường học. Thân Nhạc Giật phụ tử sau khi đi, Tần Chính Phàm lấy điện thoại di động ra xem xét, thấy đã hơn 11 giờ, nhớ tới chuyện tu luyện, cáo từ nói. Đám người thấy Tần Chính Phàm cầm ra một cái tiểu cũ đến tới gần đảo thải điện thoại, đã có chút sững sờ, theo sát lấy lại nghe hắn thuyết minh ngày còn muốn làm thí nghiệm, đều có chút mắt trợn tròn. Xin nhờ, ngươi thế nhưng là huyền sư A. Nhất là, Hoàng Dạ Tuyết càng là giật mình cái cằm đều kém chút muốn rơi trên mặt đất bên trên, nàng cũng không biết Tần Chính Phàm còn là một vị ở trường nghiên cứu sinh tiến sĩ. Bất quá rất nhanh tổ tường liền lấy lại tinh thần, cười nói, đều muộn như vậy, về cái gì trường học, đêm nay ngươi liền ở lại đây, ngày mai ta phái người đưa ngươi về trường học. Nơi này ở một đêm muốn rất nhiều tiền A. Tần Chính Phàm nghe vậy trong lòng một hư, bật thốt lên hỏi. Đừng nhìn hắn vừa rồi rất nhu xoa, nhưng một mã sự quy nhất mã sự, luận thế tục thân phận, hắn kỳ thật chính là cái thư sinh nghèo. Đương nhiên bây giờ Tần Chính Phàm cái gọi là thư sinh nghèo là tương đối tổ tưởng đám người mà nói, thật muốn cùng người bình thường so ra, hắn cũng coi là một triệu phú ông. Tổ tưởng đám người nghe xong lời này, kém chút một cái đứng không vững, chỉ có điều tra qua Tần Chính Phàm Hoàng Hải Diễm như có điều suy nghĩ, cũng không có biểu hiện ra quá lớn kinh ngạc phản ứng. Một hồi lâu, tổ tường mới dở khóc dở cười nói, Chính Phàm ngươi còn thật hài hước. Không nói ngươi ta huynh đệ quan hệ, liền ngươi huyền sư thân phận, người khác mời đều là không mời được, ngươi chịu ở một đêm, ngược lại rắn đều nguyện ý à, lại chỗ nào cần tiền gì. Hiện tại chúng ta đều sinh hoạt ở trong thế tục, hết thể vẫn là theo thế tục tới đi. Kỳ thật nếu không phải Thân Nguyên Lâm việc này làm được quá quá đáng, ta khẳng định không nguyện ý bại lộ. Ta vẫn là muốn chính mình tự lo cuộc đời của mình, cũng không muốn quá sớm tiếp xúc huyền môn vòng tròn. Đương nhiên, bây giờ đã tiếp xúc, ta cũng không tránh né, nhưng vẫn là hy vọng mọi người không nên hơi một tí liền để cái gì huyền sư, liền coi ta là thành là một cái các ngươi phổ thông bạn vong niên huynh đệ. Tần Chính Phàm nghe vậy cái này mới đột nhiên ý thức được mình còn có mặt khác một tầng thân phận, nghĩ nghĩ, nói. Chương 76, ngươi lưu lại bồi Tần huyền sư. Ha ha, dạng này càng tốt hơn. Thực tế bên trên, liền ta chút bản lĩnh này, so với người bình thường cũng lợi hại không được bao nhiêu, nếu không phải mỗi ngày còn cần bất thời gian tu hành, vòng tròn bên trong thỉnh thoảng đến cái tụ hội cái gì, ta đều sẽ quên mất chính mình mặt khác một tầng thân phận, bình thường cũng sẽ không nghĩ chính mình huyền môn thuật sĩ thân phận. Bất quá mặc kệ chúng ta là lấy thân phận gì kết giao, cái này bạn vong niên huynh đệ quan hệ luôn luôn chạy không thoát, cho nên ta nơi này, ngươi muốn tới thì tới, muốn ở liền ở, đề cập với ta tiền, đó chính là cùng ta khách khí. Xem thường ta vị sư huynh này. Tổ tướng nghe vậy trước là nao nao, rất nhanh liền cười ha hả nói. May mắn sư đệ ngươi như thế để một cái, lúc đầu ta là chuẩn bị đem chuyện của ngươi báo cáo, cũng mời phía trên lãnh đạo ra mặt tới mời ngươi gia nhập chúng ta, nhưng đã ngươi muốn nhập thế tu hành, không nghĩ tới nhiều tham gia huyền môn vòng tròn sự tình, ta khẳng định sẽ đem ngươi ý tứ chuyển cáo đi lên. Dương Hạo nghe vậy không đợi Tần Chính Phàm mở miệng, tiếp lời nói. Dương ý của sư huynh là, có liên quan ta sự tình ngươi muốn chuyển báo lên. Tần Chính Phàm nhíu mày nói, ngươi là huyền sư cấp bậc nhân vật, một khi xuất hiện, ta là nhất định phải báo cáo, đây là quy củ. Dương Hạo thấy Tần Chính Phàm rất có không thích chi sắc, trong lòng không khỏi giật mình, cười khổ nói. Chính Phàm, việc này ngươi không thể trách Dương Cục Đâm Học, bọn hắn cái này bộ môn cũng có bọn hắn cái này bộ môn kỷ luật. Ngươi là huyền sư cấp bậc thuật sĩ, có thể nói đã có được uy hiếp được quốc gia an nguy thực lực, đã bại lộ, bọn hắn bên kia là nhất định phải lập hồ sơ. Tổ tương tiếp lời. Giúp đỡ thay Dương Hạo giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Tần Chính Phàm lông mày lúc này mới giãn ra, gật gật đầu nói. Chuyện này ta mặc dù nhất định phải báo cáo, bất quá sư đệ ngươi cũng yên tâm, đã ngươi đã biểu đạt ý nguyện của mình, phía trên cũng khẳng định sẽ tôn trọng ý nguyện của ngươi, dù sao chúng ta cũng không muốn gây nhân vật như ngươi. Dương Hạo thấy Tần Chính Phàm thoải mái, lúc này mới ám thầm thở phào nhẹ nhõm, bổ sung nói. Vậy là tốt rồi. Tần Chính Phàm gật gật đầu, sau đó do dự hạ lại nói. Ta mặc dù không nguyện ý gia nhập các ngươi cái kia bộ môn, nhưng dù sao cũng là cái này một phần tử của xã hội, Dương sư huynh bên này nếu có cái gì nguy hại đến xã hội an nguy, mà các ngươi lại khó mà giải quyết sự tình, ta là nguyện ý ra tay giúp đỡ. Thực tại quá thật cảm tạ sư đệ. Dương Hạo không khỏi đại hỉ, vội vàng hướng Tần Chính Phàm chắp tay nói. cùng ta Dương sư huynh liền không cần khách khí như vậy đi. Tần Chính Phàm nói.
Tốt, tốt, ta không khách khí với ngươi, không khách khí với ngươi.
Luôn luôn cứng nhắc nghiêm túc Dương Hạo liên tục gật đầu, mừng rỡ đều có chút không ngậm miệng được. Nam Giang Châu tại Đại Chu Quốc 35 châu lý chỉ có thể coi là nhỏ châu, huyền dị quản lý phân cục lực lượng cũng tương đối yếu kém, xưa nay không làm sao được phía trên coi trọng. Dương Hạo người cục trưởng này tại như vậy nhiều phân cục trưởng bên trong không sai biệt lắm cũng coi là hạ bét. Nhưng hiện tại có Tần Chính Phàm câu nói này, vậy thì tương đương với Nam Giang Châu huyền dị quản lý phân cục bên này nhiều một lá vương bài. Nam Giang Châu huyền dị quản lý phân cục ở đây cái đặc thù trong bộ môn phân lượng tất nhiên muốn thẳng tắp lên cao, cái này khiến Dương Hạo làm sao không mừng rỡ không ngậm miệng được. Chính Phàm, có ngươi câu nói này nha, ta nhìn Dương cục về sau mỗi ngày đều có thể ngủ cái an giấc. Tổ tường trêu ghẹo nói.
Ha ha, nói lên đi ngủ, hiện tại thời gian rất đã muộn, tổ sư huynh ngươi người địa chủ này vẫn là nhanh điểm an bài địa phương cho sư đệ nghỉ ngơi đi.
Dương Hạo cười nói. Nhìn ta cái này đầu óc, một cao hứng đem thời gian đều quên hết.
Chính Phàm, ngươi để ý biệt thự này thế nào?
Tổ tường đầu tiên là vỗ đầu một cái, sau đó hỏi.
Để ta ở nơi này quá lãng phí, ngươi tùy tiện an bài cho ta một ngôi biệt thự là được rồi.
Lại nói mở về sau, Tần Chính Phàm cũng là dần dần thích ứng thân phận bên trên biến hóa, không có lại cùng tổ tường chối từ, chỉ là cái này số một biệt thự rõ ràng là toàn bộ Đằng Vân câu lạc bộ cấp cao nhất biệt thự, Tần Chính Phàm vẫn cảm thấy tự mình một người ở quá xa xỉ lãng phí. Thấy Tần Chính Phàm tuổi còn trẻ liền có được kinh khủng như vậy tu vi, làm việc làm người lại như thế khiêm tốn tiết kiệm, tổ tường trong lòng không khỏi đối với vị này bạn vong niên càng phát ra nổi lòng tôn kính cùng thích, trên mặt lại ra vẻ bất mãn nói, ngươi nói với ta những này liền khách khí, đêm nay ngươi liền ở nơi này, ta hiện tại liền để người hơi lại thu thập một cái. Nói xong, tổ tường cũng không cho Tần Chính Phàm phản đối, đã cầm điện thoại di động lên cho câu lạc bộ nhân viên quản lý tỉ mỉ bàn giao dặn dò một phen. Tần Chính Phàm thấy thế đành phải làm a.
Chính Phàm, vậy ngươi trước tiên nghỉ ngơi hơi thở.
Biệt thự này có chuyên môn quản gia, gian phòng bên trong có đường dây riêng nối thẳng quản gia, ngươi có gì cần dùng đường dây riêng gọi điện thoại cho hắn là được rồi.
Đây là ta tư nhân điện thoại, ngươi cũng cất kỹ, về sau thuận tiện liên hệ.
Tổ tường cúp điện thoại về sau, nói với Tần Chính Phàm.
Nói, tổ tường đưa một tấm danh thiếp cho Tần Chính Phàm.
Tổ sư huynh không nói, ta đều suýt nữa quên mất lưu điện thoại.
Dương Hạo cũng vội vàng đưa một tấm danh thiếp cho Tần Chính Phàm.
Thấy Dương Hạo đưa danh thiếp, Hoàng Dạ Tuyết cùng Đồ Hồn cũng vội vàng cầm danh thiếp cho Tần Chính Phàm, thái độ mười phần khiêm cung. Nhất là Đồ Hồn càng là hai tay nơm nớp lo sợ đem danh thiếp dâng lên cho Tần Chính Phàm, nói ra, đa tạ Tần Huyền sư tha ta một mạng, về sau ta nhất định sẽ trung tâm thủ hộ Hoàng Hải Diễm nữ sĩ.
Ồ.
Hoàng Dạ Tuyết tại chỗ liền trừng lớn một cặp mắt đào hoa, một mặt kinh ngạc cũng không dám tin. Đồ Hồn luận tuổi tác so với nàng còn muốn lớn, tu vi cũng không thua cho nàng, một chút thủ đoạn càng là quỷ dị. Nhân vật như vậy, coi như nàng gặp cũng phải kính hắn mấy phần. Hiện tại nghe Đồ Hồn ý tứ, rõ ràng là muốn cho Hoàng Hải Diễm làm bảo tiêu, cái này làm sao không để Hoàng Dạ Tuyết chấn kinh. Mà Hoàng Hải Diễm khuôn mặt lần nữa biến đến đỏ bừng, một trái tim phù 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 nhảy phá lệ kịch liệt.
Ừm.
Tần Chính Phàm từ chối cho ý kiến gật đầu. Đồ Hồn vốn là ác nhân, Tần Chính Phàm tự nhiên không có khả năng bởi vì hắn một câu nói kia liền cải biến thái độ đối với hắn.
Ta không có danh thiếp. Ta đem số điện thoại di động báo cho các ngươi nhớ một cái đi.
Tần Chính Phàm từ chối cho ý kiến trở về Đồ Hồn về sau, mỉm cười đối với tổ tường bọn người nói.
Đón lấy, Tần Chính Phàm báo mã số của mình, tổ tường đám người vội vàng đưa vào trong điện thoại di động.
Thời gian này không còn sớm, Chính Phàm ngươi nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm ngày mai chúng ta lại tới.
Tổ tường ghi lại số điện thoại di động về sau, nói.
Nói xong, tổ tường cùng Dương Hạo đám người quay người rời đi.
Hải Diễm. Ngươi lưu lại bồi Tần Huyền sư.
Hoàng Dạ Tuyết thấy Hoàng Hải Diễm cũng đi theo chính mình đi, vội vàng xông nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói.
Tại xe lửa bên trên biểu hiện được rất to gan Hoàng Hải Diễm lập tức trở nên xấu hổ lên, nhưng bước chân vẫn là ngừng lại.
Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy thấy thế trong mắt đều lưu ra vẻ hâm mộ.
Tượng gỗ A.
Cái gì thời gian, ta mới có thể hốn đến người khác chủ động đưa nữ đồ cấp bậc A.
Tổ tương cùng Dương Hạo còn có Đồ Hồn liền giống cái gì đều không nghe thấy đồng dạng. Một mực cười cười nói lấy xuyên qua viện tử đi tới cửa.
Tần Chính Phàm thấy Hoàng Hải Diễm duyên dáng yêu kiều tại ánh trăng phía dưới, như là trên trời nguyệt cung tiên nữ hạ phàm đồng dạng, không nói ra được xinh đẹp động lòng người, lại cứ một đôi ánh mắt như nước long lanh mong rằng lấy hắn, một bộ mặc chàng ngắt lấy dáng vẻ, lập tức bó tay toàn thở.
Đây chính là đã từng muốn bao nuôi nữ nhân của hắn, cái này lớn buổi tối một mình lưu lại là muốn làm cái gì?
Bao nuôi hắn khẳng định là không dám, không phải bao nuôi, cái kia khẳng định là chuẩn bị bạch chơi. Chương 77, tuyệt đối không được. Khu khu, Hoàng Hải Diễm, ngươi cũng trở về đi. Kỳ thật ngươi loại tình huống này, cũng không phải nhất định phải cái kia, vẫn là có rất nhiều biện pháp có thể giải quyết. Tần Chính Phàm che quyền thả tại bên miệng ho khan hai tiếng, nói. Thật sao? Hoàng Hải Diễm hai mắt bỗng nhiên sáng lên, mà lúc đầu đang theo tổ tưởng đám người cùng một chỗ rời đi Hoàng Dạ Tuyết nghe nói như thế, lập tức giống như gió lốc quay người đến Tần Chính Phàm trước mặt, một mặt khẩn trương hỏi, Tần Huyền Sư, ngươi thật có biện pháp giải quyết sao? Hoàng Dạ Tuyết trước đó là cùng Thân Nhạc Giật cùng một chỗ chạy tới, Tần Chính Phàm đối với nàng không có chút nào hiểu rõ, cũng không có nửa điểm tình cảm cơ sở, cho nên Hoàng Dạ Tuyết về sau đổi gọi hắn là Huyền Sư, Tần Chính Phàm cũng không có giả mồm đi hôn hắn. Biện pháp là có, biện pháp đơn giản nhất chính là ngao luyện một loại hỏa dương chi dược phục dụng, đến cân bằng các ngươi trong cơ thể âm nhu chi lực. Nhưng muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cái kia tốt nhất vẫn là bù đắp cải tiến các ngươi công pháp tu hành. Ta nghĩ các ngươi như bây giờ tu hành tình trạng, hẳn là công pháp không trọn vẹn tạo thành. Nhưng kẻ sau cần muốn các ngươi đem độc môn công pháp lấy ra để ta xem qua, mà lại coi như tốn hao một đoạn thời gian rất dài cũng không nhất định có thể bù đắp cải tiến. Tần Chính Phàm nghĩ trả lời. Ý của ngươi là ngươi biết làm sao ngao luyện một loại có thể cân bằng chúng ta trong cơ thể âm nhu chi lực hỏa dương chi dược. Hoàng Dạ Tuyết kích động vạn phân nói, về phần Tần Chính Phàm nói cái gì bù đắp cải tiến công pháp, nàng căn bản là không có nghe vào. Một môn công pháp, không có chỗ nào mà không phải là thiên truy bách luyện, trải qua rất nhiều lần thất bại về sau mới cuối cùng hình thành, một khi di thất không trọn vẹn, lại chỗ nào là dễ dàng như vậy bù đắp cải tiến. Nhất là hiện tại là mạt pháp thời đại. Giống Tần Chính Phàm dạng này đã coi như là đỉnh tiêm cao thủ, mà trong truyền thuyết Thiên Phượng tinh thuật pháp thời kỳ cường thịnh, đại năng giả có thể bài sơn đảo hải, phi thiên độ địa, giống Tần Chính Phàm dạng này căn bản tính không được cái gì. Huyền nữ môn truyền thừa lịch sử nói đến đã mấy trăm năm, nàng cái này một môn khai sơn thủy tổ là trong lúc vô tình đạt được không trọn vẹn huyền nữ chân quyết, sau đó thành lập nên huyền nữ môn. Đến hôm nay, trải qua mấy trăm năm lâu, không chỉ có không ai có thể bù đắp cải tiến huyền nữ chân quyết, ngược lại theo lịch sử biến thiên, huyền nữ chân quyết không trọn vẹn được càng phát ra lợi hại, huyền nữ môn cũng càng phát ra tàn lụi. Đến giờ này ngày này, toàn bộ huyền nữ môn cũng liền bốn người. Cho nên, Hoàng Dạ Tuyết đối với cái gì hỏa dương chi dược vẫn ôm một tia hy vọng, môn phái ghi chép bên trong đã từng có người từng làm như thế, cũng có chút hiệu quả, chỉ tiếc phương thuốc bị mất. Về phần cái gì bù đắp cải tiến, Hoàng Dạ Tuyết căn bản cũng không dám hy vọng xa vời. Vấn đề này không lớn, buổi tối ta cho các ngươi cố gắng suy nghĩ, liệt kê một cái phương thuốc ra. Nhưng dược liệu lại là cần muốn chính các ngươi đi tìm đủ. Tần Chính Phàm trả lời. Kia là tự nhiên, quá cảm ơn Tần Huyền Sư. Hoàng Dạ Tuyết kích động vạn phần liên tục túi đầu nói lời cảm tạ. Đến nàng cái tuổi này, bởi vì công pháp tu hành nguyên nhân, đã sớm duyệt nam vô số, nếu không phải bị công pháp này thiếu hụt bức bách, thật là không nguyện ý tại không có có cảm tình cơ sở bên trên cùng nam nhân giảng hòa. Không khách khí, nói đến ta cùng Hải Diễm cũng coi là bằng hữu, có thể giúp kiểu gì cũng sẽ giúp. Tần Chính Phàm vội vàng trả lời. Vâng vâng vâng. Hoàng Dạ Tuyết liên tục gật đầu. Đã dạng này, cái kia Hải Diễm ngươi liền cùng sư phụ ngươi đi thôi. Tần Chính Phàm nói. Liên để Hải Diễm bồi tiếp ngươi đi, nàng mặc dù cũng tu luyện huyền nữ chân quyết, nhưng nàng tính tình tương đối bướng bỉnh, đến hiện tại còn thủ thân như ngọc, không có chạm qua nam nhân khác. Mà lại bởi vì công pháp nguyên nhân, huyền nữ môn đệ tử không có phá thân trước đó, chân âm tinh khiết, cái thứ nhất cùng nàng đoàn tụ nam nhân là có thể được đến chỗ tốt. Đương nhiên, Hải Diễm có thể đi theo ngươi, cũng là nàng cơ duyên lớn lao. Hoàng Dạ Tuyết còn cho rằng Tần Chính Phàm cho rằng Hoàng Hải Diễm là huyền nữ môn đệ tử, thân thể sớm đã không làm tịnh, cho nên không nguyện ý để Hoàng Hải Diễm bồi túc, cố ý giải thích nói. Hoàng Dạ Tuyết lời nói này, nghe được Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy hai cái này tiểu hỏa tử trong mắt đều sáng ngắt, cũng mới minh bạch cái kia thân nguyên lâm vì cái gì chết cắn Hoàng Hải Diễm không thả. Tốt bao nhiêu cô nương a, hại nước hại dân cấp bậc tướng mạo dáng người, còn thủ thân như ngọc. Nếu như cái thứ nhất cùng nàng đoàn tụ có thể được lợi ích to lớn. Dạng này cô nương đốt đèn lồng cũng không tìm tới à, kết quả đây, người ta sư phụ là cứng rắn muốn đem dạng này nữ đồ đệ kín đáo đưa cho Tần Huyền Sư. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết, không thành Huyền Sư cuối cùng chỉ là một quặng cỏ a. Mà Tần Chính Phàm thấy Hoàng Dạ Tuyết cái này từ nương nửa lão phong vận nữ nhân, trước mặt nhiều người như vậy, nghiêm trang cùng hắn một cái nghiên cứu sinh tiến sĩ nói cái gì thủ thân như ngọc, cái gì phá thân, cái gì đoàn tụ. Quả thực tam quan hủy hết, nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại, trắng non gương mặt đều trong lúc bất chi bất giác biến đỏ. Xin nhờ, hắn đến hiện tại liền nữ hải tử miệng đều không có chính thức hôn qua, nhiều lắm là cũng liền cùng bạn gái trước dắt cái tay nhỏ mà thôi, chỗ nào trải qua dạng này tiêu chuẩn lớn trận thế a? Thấy Tần Chính Phàm một bộ ngốc mục, gương mặt đỏ lên dáng vẻ, Tổ Tường cùng Dương Hạo mấy người cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối.
Không phải đâu, đường đường một vị huyền sư vậy mà lại bởi vì mấy câu nói như vậy mà đỏ mặt, hẳn là hắn vẫn là không có trải qua xử lý nam nhân.
Cái này sao có thể? Hiện tại xã hội này, chỉ cần có chút bản lĩnh nam nhân, cái nào còn có thể thủ thân như Ngọc A.
Tương đối Tổ Tường đám người nghẹn họng nhìn chân chối, Hoàng Dạ Tuyết cái này duyệt vô số người phong vận nữ nhân thấy Tần Chính Phàm khuôn mặt trắng loang đường hồng, cái kia vẫn không rõ ý vị này cái gì, quả thực liền giống phát hiện mới đại lục đồng dạng, một viên yên lặng nhiều năm xuân tâm đều có chút tim đập thình thịch, một cặp mắt đào hoa thủy ông ông nhìn chằm chằm Tần Chính Phàm, tựa hồ hận không thể đem trước mắt vị này tiểu bạch kiểm huyền sư an đồng dạng.
Ông trời, tuyệt thế nam nhân tốt ta, làm sao không để cho ta sinh sau mấy chục năm a?
Thật sự là tiện nghi Hải Diễm nha đầu này.
Khu khu, cái này không được, tuyệt đối không được.
Hoàng Dạ Tuyết ngập nước cặp mắt đào hoa thấy Tần Chính Phàm một cái giật mình, đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng khoát tay cự tuyệt.
Mặc dù đã sớm biết trước khác nay khác, hiện tại Tần Chính Phàm sớm đã không phải là nàng có thể trèo cao nổi, nhưng thấy Tần Chính Phàm kiên quyết như vậy cự tuyệt, Hoàng Hải Diễm vẫn là cảm thấy một viên phương tâm như bị một thanh lợi kiếm thật sâu đâm thủng, rất đau, rất đau.
Nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, gắt gao nhịn xuống, không để cho nó rơi xuống.
Vì cái gì không được? Nam nữ hoan ái, đây là chuyện rất bình thường, mà lại Hải Diễm cũng không cần người phụ trách.
Hoàng Dạ Tuyết thẳng thắn nói.
Tần Chính Phàm thực tại có chút chịu không được Hoàng Dạ Tuyết như vậy mở ra to gan nói chuyện hành động, vừa định hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, bày một cái huyền sư uy nghiêm tư thế, khỏe mắt liếc qua quét đến túi đầu, huyền nước mắt ướt át Hoàng Hải Diễm.
Nhớ tới vừa rồi đối mặt thân Nguyên Lâm cùng đồ hồn, nàng dứt khoát cản ở trước mặt mình, che chở mình bộ dáng, trong lòng không khỏi mềm nhũn.
Cái này, ta hiện tại không nên phá thân.
Tần Chính Phàm đỏ mặt, biểu tình rất khó chịu nói.
A, nguyên lai Tần Huyền Sư tu chính là đồng tử công A.
Đáng tiếc, đáng tiếc.
Cái kia ngày khác đi.
Hoàng Dạ Tuyết nghe vậy một mặt tiếc hận nói.
Đồng tử công cái đầu của ngươi, ngươi cái này lao yêu bà mới tu luyện đồng tử công đâu.
Bản tiến sĩ là bởi vì muốn chiếu cố ngươi đệ tử lòng tự trọng A.
Tần Chính Phàm nghe vậy không khỏi kém chút liền muốn bạo tẩu.
Thực tại là Hoàng Dạ Tuyết nói chuyện phong cách quá dơ bẩn, lại cứ nàng vẫn là cái từ nương nửa lao phong vận nữ nhân.
May mà, Hoàng Hải Diễm nghe nói như thế, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngậm lấy nước mắt đôi mắt đẹp rõ ràng bộc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, này mới khiến Tần Chính Phàm trong lòng hơi dễ chịu một chút.
Cuối cùng vẫn là không có tổn thương đến vị này đối với mình vừa thấy đã yêu, muốn bao nuôi mình cô nương tốt.
Chương 78, thật có thể chứ?
Đã dạng này, Hoàng Hải Diễm xác thực không nên lưu tại nơi này qua đêm, miễn cho Chính Phàm khó kìm lòng nổi phá cấm.
Tổ Tường theo sát lấy bổ một đao.
Dương Hạo đám người đều rất tán thành gật đầu tán đồng.
Nhìn thấy Hoàng Hải Diễm kinh hỉ bộ dáng, trong lòng vừa mới dễ chịu một chút Tần Chính Phàm, cái chán bên trên lại lập tức bò đầy hát tuyến.
Hắn là loại kia tự điều khiển lực rất kém cỏi nam nhân sao?
Các vị, thời gian không còn sớm, ta liền không lưu các ngươi.
Tần Chính Phàm trực tiếp hạ đạt lệnh đuổi khách bốn.
Rạng sáng một giờ,
mặt hướng Lục Xuyên Giang ngồi xếp bằng Tần Chính Phàm chậm rãi mở mắt, trong mắt buộc lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng.
Nơi này linh khí quả nhiên so với địa phương khác muốn nồng đậm rất nhiều, thậm chí so với Phong Loan thôn đều muốn nồng đậm hơn một chút.
Ta nếu có thể mỗi ngày ở đây tu hành, chỉ sợ không cần chờ nghỉ hè kết thúc, hẳn là có thể đột phá đến thải linh tầng 4.
Bất quá nơi này ở bên trên một đêm phí tổn chỉ sợ đều có thể bù đắp được bên trên người bình thường một năm thu nhập.
Ta ngẫu nhiên ở đây ở một đêm còn có thể, nếu là mỗi ngày ở nơi này, coi như tổ sư huynh rất tình nguyện, trong lòng ta cũng sẽ cảm giác thiếu rất lớn ân tình.
Bất quá mặc dù không thể ở nơi này, nhưng có thể ở phụ cận đây tìm phòng nhỏ, nếu như giá cả phù hợp, có thể mua lại, dạng này cũng không cần lại cùng Hứa Cẩm Thần cùng một chỗ chen một cái ký túc xá, chậm trễ tu hành.
Tài lữ pháp địa, quả nhiên tu hành vẫn là không thể rời đi tiền A.
Ta như cũng giống tổ sư huynh có tiền như vậy, làm sao cần phát sầu những này đâu.
Xem ra sau này được bất thời gian nghiên cứu một chút kiếm tiền tri thức, dù sao ta hiện tại có linh thần tương trợ, cơ hồ đã gặp qua là không quên được, có nhiều thời gian học tập cũng hấp thu các cái lĩnh vực tri thức.
Tần Chính Phàm cảm khái như thế, mặc cho suy nghĩ bay tán loạn sau một khoảng thời gian, mới đứng dậy đi rửa mặt một phen, sau đó lên giường.
Lên giường về sau, Tần Chính Phàm cũng không có lập tức đi ngủ, mà là tay gối cái đầu, nhìn trần nhà, trong đầu không ngừng phụ lược qua một chút luyện dược luyện đan phương thuốc.
Thiên Viêm Tông lấy lửa nhập đạo.
Phương Hồng lưu lại những phương thuốc kia bên trong, nhiều nhất đương nhiên là thuộc hỏa dương phương diện phương thuốc.
Chỉ là những này phương thuốc, đại bộ phận phân đều không thích hợp áp dụng.
Có chút là bởi vì dược liệu liền nghe đều chưa từng nghe qua, hiển nhiên là không thích hợp trúng tuyển.
Có chút là luyện chế yêu cầu quá cao, Tần Chính Phàm hiện tại cũng mới thải linh tầng 3, cho dù có tử phủ nguyên thần tương trợ, nhưng dù sao cảnh giới còn thấp, linh lực có hạn, khẳng định luyện chế không ra. Còn có một số, thì là dược lực quá mạnh, lấy Hoàng Hải Diễm tu vi khẳng định không chịu nổi. Như thế một nhóm đào thải, Tần Chính Phàm phát hiện trước mắt có thể sử dụng cũng liền ba loại phương thuốc. Cái này ba loại phương thuốc cần thiết dược liệu, thở nhỏ học qua một chút cổ y Tần Chính Phàm đều nghe nói qua, biết tại Thiên Phượng Tinh hẳn là có thể tìm được. Bất quá những dược liệu này cơ bản bên trên đều là chân quý dược liệu, mà lại niên hạn yêu cầu cũng cao, lấy Tần Chính Phàm bây giờ thân gia khẳng định là mua không nổi. May mà Huyền Nữ môn vẫn là có chút tiền, mua những dược liệu này, tiền hẳn không phải là vấn đề là tại cùng muốn góp đủ nhiều như vậy chân quý dược liệu sẽ tương đối khó khăn. Nghĩ tới đây, Tần Chính Phàm không khỏi lại hơi xúc động, người tu hành cũng không thể rời đi tiền tài bốn. Mặt khác một ngôi biệt thự, Hoàng Dạ Tuyết cùng Hoàng Hải Diễm sư đồ hai cũng còn chưa ngủ. Hải Diễm, vận khí của ngươi tốt hơn vi sư nhiều, cái này Tần Huyền sư, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì đều muốn bên trên hắn. Hoàng Dạ Tuyết nói, sư phụ, ngươi nói chuyện liền không thể không ngay thẳng như vậy sao? Hoàng Hải Diễm đỏ mặt nói, chật chật, đỏ mặt. Xem ra ngươi là thật đối với cái này Tần Huyền sư động tình, vậy ngươi liền càng phải không từ thủ đoạn bên trên hắn. Hoàng Dạ Tuyết trên dưới đánh giá Hoàng Hải Diễm một chút, nói, sư phụ là nói cho ngươi nghiêm túc. Mặc dù Tần Huyền Sư nói có thể cho chúng ta một cái hỏa dương phương thuốc, nhưng công pháp của chúng ta có không trọn vẹn, phục dụng dược vật chỉ là trị ngọn không trị gốc biện pháp, mà lại theo chúng ta tu vi càng ngày càng cao, dược vật hiệu lực khẳng định càng ngày càng không đủ. Cho nên nhất lao vĩnh giật biện pháp, trừ tu bổ không trọn vẹn công pháp bên ngoài, đó chính là tìm một cái có đầy đủ dương cương chi khí, cùng ngươi âm dương giảng hòa cả đời nam nhân. Lúc đầu vi sư cho rằng nam nhân như vậy, ở đây trong thế tục khẳng định không gặp được, không nghĩ tới ông trời mở mắt. Vậy mà để ngươi gặp một vị. Cho nên, nếu như ngươi không muốn đi vi sư đầu này đường xưa, đồng thời tại tu vi bên trên vượt qua vi sư, vậy liền nhất định phải bên trên hắn, cùng ở bên cạnh hắn. Đáng tiếc vi sư đã giả, mà lại nam nhân này lại là ngươi vừa ý, nếu không vi sư đều muốn tranh thủ một cái. Hoàng Dạ Tuyết nói. Thế nhưng là, hắn căn bản không đối với ta động tâm, ta thì có biện pháp gì? Hoàng Hải Diễm cũng biết sư phụ nàng lời nói cẩu thả lý không cẩu thả, nàng như không muốn đi sư phụ đường xưa. Vẫn thật là chỉ có thể cùng định Tần Chính Phàm. Sự thật bên trên, từ vừa mới bắt đầu đối với Tần Chính Phàm động tâm, càng về sau được chứng kiến hắn oai hùng dáng người, Hoàng Hải Diễm cũng đã không có khả năng lại nhìn được bên trên nam nhân khác. Thôi đi, 10 cái nam nhân 9 cái sắc, thừa cái kế tiếp là bệnh mù màu. Ngươi muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, còn tu luyện có mị công, trừ phi Tần Huyền Sư muốn tu luyện cả đời đồng tử công, nếu không chỉ cần ngươi quấn lấy hắn, hắn khẳng định sẽ muốn ngươi. Hoàng Dạ Tuyết khinh thường bĩu môi nói, thật có thể chứ? Hoàng Hải Diễm cắn môi, lo được lo mất nói, ta ngốc đồ đệ, yên tâm đi, liền ngươi gương mặt này vóc người này, ai ngăn cản được? Lại nói, ngươi không thấy Tần Huyền Sư đều vì ngươi phế đi thân nhạc giật phụ tử, lại coi ngươi là bằng hữu đến đối đãi, còn thay chúng ta suy nghĩ phương thuốc sao? Ngươi cho rằng người nào đều có thể cùng Huyền Sư kết giao bằng hữu sao? Ngươi cho rằng phương thuốc là tùy tiện có thể cho sao? Vi sư nói cho ngươi, chân chính có dùng phương thuốc. Tại chúng ta Huyền môn vòng tròn kia cũng là giá trên trời. Ta còn nhớ rõ, đã từng có cái phương thuốc tại chúng ta Huyền môn vòng tròn đấu giá ra 100 triệu giá trên trời. Chúng ta Huyền nữ môn bây giờ sản nghiệp cộng lại nhiều lắm là cũng liền 100 triệu, cho nên phương thuốc của hắn thật muốn có lớn hiệu dụng, đem chúng ta toàn đều bán đều không nhất định mua được, nhưng hắn lại ngay cả cái chữ không có để tiền. Cho nên, coi như hắn hiện tại không có đối với ngươi động phương diện kia tâm tư, nhưng ngươi trong lòng hắn khẳng định đã có nhất định phân lượng. Chỉ cần ngươi về sau lại cố gắng một chút, chẳng phải nước chảy thành sông sao? Hoàng Dạ Tuyết nói. 100 triệu. Hoàng Hải Diễm nghe được trong mắt đều trợn tròn, trước đây không lâu, nàng còn chuẩn bị ra giá 2 triệu 200 nghìn bao nuôi Tần Chính Phàm một năm đâu. Kết quả, người ta tùy tiện đều có thể vứt cho nàng một tấm giá trị khả năng hơn 100 triệu phương thuốc. Cuối cùng là ai bao nuôi ai nha? Hù dọa đi. Cho nên ta ngốc đồ đệ, nỗ lực a. Hoàng Dạ Tuyết nói, nàng đương nhiên không biết. Đồ đệ của nàng đã từng ý đồ tiêu hơn 2 triệu bao nuôi Tần tại phàm một năm, nếu không chính là nàng bị hù dọa. Lấy tiền bao nuôi Huyền sư, quả thực chính là gan to bằng trời a. Ngày thứ 2 sáng sớm, Tần Chính Phàm từ 3 loại phương thuốc bên trong chọn lựa ra một loại khả thi mạnh nhất phương thuốc viết xuống tới, giao cho đến đây bái phỏng Hoàng Dạ Tuyết sư đồ. Hoàng Dạ Tuyết tiếp nhận phương thuốc, thấy phía trên dược liệu trừ đều là quý báu dược liệu, giá cả sẽ tương đối đắt đỏ, thật không có cái gì cổ quái kỳ lạ, căn bản khó mà tìm kiếm dược liệu. Không khỏi đại hỉ, vội vàng nói, quá cảm ơn Tần Huyền Sư, ta sẽ nhanh chóng mua đủ những dược liệu này, đến lúc chỉ sợ còn được làm phiền ngươi ra tay giúp bận điệu. Cái này không có vấn đề, các ngươi cái gì thời gian góp đủ dược liệu cái gì thời gian liền có thể tới tìm ta.
Tần Chính Phàm trả lời.
Đa tạ Tần huyền sư.
Người ân tình này quá lớn, trong lúc vội vàng ta cũng gom góp không được quá nhiều tài chính, trong thẻ này có 7 triệu, trò chuyện tỏ lòng biết ơn, còn xin ngươi đừng ngại ít.
Hoàng Dạ Tuyết cẩn thận từng ly từng tí thu hồi phương thuốc, sau đó từ túi sách bên trong lấy ra một tấm thẻ chi phiếu đưa cho Tần Chính Phàm.
Chương 79, Tần tiến sĩ, hôn một cái.
Tần Chính Phàm thấy chính mình tiện tay viết một cái toa thuốc, Hoàng Dạ Tuyết lại muốn cho mình 7 triệu tiền thù lao, mà lại nghe nàng ý tứ còn lo lắng cho mình chê nàng cho ít, không khỏi giật nảy mình.
Bất quá Tần Chính Phàm rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, mỉm cười khoát khoát tay nói, ta cùng Hoàng Hải Diễm là bằng hữu giúp đỡ cho nhau là hẳn là, tiền này ta không thể thu.
Ngươi nếu là không phải cho ta tiền, phương thuốc này ta liền thu hồi lại.
Loại này kiếm tiền phương thức mặc dù đến tiền rất nhanh, nhưng lại không phải Tần Chính Phàm muốn phương thức.
Nếu không, hắn thiên phượng pháp giới bên trong bất luận cái gì một tấm đùa chú, bất kỳ cái gì một môn công pháp, thuật pháp, thật muốn lấy ra, tùy tiện đều có thể bán ra giá trên trời.
Có thể thật muốn như vậy, chỉ sợ rất nhanh hắn liền sẽ triệt để mê thất chính mình cùng phương hướng.
Tần Chính Phàm rất rõ ràng chính mình còn tuổi còn rất trẻ, cơ hồ không có cái gì sự từng trải cuộc sống. Tại lúc ban đầu giai đoạn, hắn khẳng định phải một bước một cái dấu chân, hảo hảo trải nghiệm cuộc sống, ma luyện tâm tính, mà không phải dựa vào loại này dễ như trở bàn tay phương thức kiếm lấy kết xù tiền tài.
Bởi vì hắn đạt được lực lượng tốc độ quá nhanh, quá đột ngột, cũng không có người quản thúc hắn, hết thảy đều phải dựa vào chính mình học khống chế chính mình tham lam cùng dục vọng.
Đương nhiên, đây chỉ là một nguyên nhân, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là, từ khi Hoàng Hải Diễm cản ở trước mặt hắn một khắc kia trở đi, hắn xác thực đã đem nàng coi là bằng hữu, nếu không đổi một người, Tần Chính Phàm coi như đồng ý giúp đỡ làm phương thuốc, tiền khẳng định là không thể thiếu.
Lại hoặc là Tần Chính Phàm thật cần dùng gấp tiền, lại vô kế khả thi lúc, hắn cũng sẽ không thật cổ hủ đến tử thủ một đống phụ lục, thuật pháp các thứ, mà không lấy ra đổi tiền.
Đơn giản hiện tại đối với Tần Chính Phàm mà nói, còn xa không tới cái kia tình trạng.
Đã dạng này, vậy ta liền không khách khí với ngươi.
Ngươi đã có ta cùng Hải Diễm điện thoại, về sau chỉ muốn có dùng đến chỗ của chúng ta, ngươi cứ việc gọi điện thoại cho chúng ta.
Hoàng Dạ Tuyết thấy Tần Chính Phàm thái độ kiên quyết, trong lòng tự nhiên vui vẻ vạn phần, cũng liền không lại giả mồm nói.
Phương thuốc sự tình xử lý tốt về sau, Tần Chính Phàm lại cùng cố ý chạy tới tổ tưởng cùng Dương Hạo Hàn huyên vài câu, liền muốn cáo từ chạy về trường học.
Hải Diễm, Chính Phàm là ngươi mang tới, hiện tại cũng từ ngươi phụ trách đem hắn đưa về Nam Giang Đại học.
Tổ tưởng không có giữ lại Tần Chính Phàm, mà là nhìn về phía Hoàng Hải Diễm cười nói.
Không có vấn đề.
Hoàng Hải Diễm vốn là không phải cái giả mồm nữ tử. Trong lòng như là đã nhận định Tần Chính Phàm, nghe vậy rất dứt khoát gật đầu nói.
Hoàng Hải Diễm đều như vậy dứt khoát ứng xuống tới, Tần Chính Phàm tự nhiên không tốt lại nói cái gì, cùng tổ tường đám người vung vẫy tay từ biệt, sau đó bên trên Hoàng Hải Diễm xe thể thao màu đỏ.
Cảm ơn ngươi Tần huyền sư.
Ngồi tại vị trí lái bên trên, Hoàng Hải Diễm rốt cục có cùng Tần Chính Phàm một mình cơ hội, nhịn không được chân tình bộc lộ, nhẹ nói nói.
Tất cả mọi người là người trẻ tuổi, ngươi cũng đừng cùng sư phụ ngươi đồng dạng gọi ta huyền sư. Gọi tên ta hoặc là Tần tiến sĩ đều có thể.
Tần Chính Phàm nói.
Thật có thể chứ?
Hoàng Hải Diễm trong lòng khẽ run lên, bật thốt lên nói.
Có cái gì không thể, trước ngươi không đều là trực tiếp gọi tên ta sao?
Tần Chính Phàm nói.
Còn nói sao, ngươi lợi hại như vậy cũng không đề cập tới trước lộ ra một cái, hại đến người ta tận xấu mặt.
Hoàng Hải Diễm mị nhãn trận nhìn Tần Chính Phàm một chút, sau đó nghĩ nghĩ nói ra, ngươi hiện tại cùng tổ sư bá bọn hắn đều là xương huynh gọi đệ. Ta nếu là trực tiếp gọi tên ngươi khẳng định không thích hợp, vẫn là gọi ngươi Tần tiến sĩ đi.
Chờ ngày nào, ngươi có thể phá thân, ta thành nữ nhân của ngươi về sau, lại trực tiếp gọi tên ngươi.
Tần Chính Phàm ngay từ đầu thấy Hoàng Hải Diễm nói gọi mình là Tần tiến sĩ, còn cảm thấy nói đến thật có đạo lý, có thể nghe phía sau, không khỏi mắt tròn váng, bật thốt lên nói, không phải đâu, ý của ngươi là, về sau muốn ta bao nuôi ngươi.
Không phải đâu, ngươi lợi hại như vậy, đương nhiên là ngươi nuôi ta. Chẳng lẽ còn muốn ta nuôi dưỡng ngươi nhà?
Đương nhiên ngươi muốn thật muốn cảm thụ đống chốc bị bao dưỡng tư vị, ta là rất tình nguyện bao nuôi ngươi.
Hoàng Hải Diễm thấy Tần Chính Phàm một mặt mắt trợn tròn dáng vẻ, không khỏi hé miệng cười nói.
Cùng Tần Chính Phàm tiếp xúc nhiều, Hoàng Hải Diễm đã có chút mò thấy tính tình của hắn, biết hắn nhìn bề ngoài một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm sinh mặt lạnh, nhưng thực tế bên trên nội tâm thiện lương hiền hòa, bây giờ hai người đã nói ra, mọi người lại đều là người trẻ tuổi, Hoàng Hải Diễm tự nhiên khôi phục lúc đầu tính tình. Không còn câu nệ.
Khu khu, ta không phải ý tứ này.
Ý của ta là, hai người chúng ta.
Tần Chính Phàm nói đến vẫn là cái học sinh, lại chỗ nào trải qua bực này tư thế, trong lúc nhất thời đều có chút không biết nên làm sao phản bác. dù sao người ta mặc kệ ngươi là muốn ta vẫn là không quan tâm ta đều đi theo ngươi. Hoàng Hải Diễm gỡ một cái mái tóc, nói. Thật vất vả gặp được có thể hao cả một đời lông dê ra hỏa, Hoàng Hải Diễm lại làm sao có thể từ bỏ. Ngươi! Tần Chính Phàm có chút đau đầu, lông mày hơi nhíu lại. Ngươi tức giận à nha? Đừng nhìn Hoàng Hải Diễm mới vừa nói rất lớn mật, có thể thật khi thấy Tần Chính Phàm cau mày, vẫn là bị dọa sợ đến sắc mặt đều hơi trắng bệnh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta không là tức giận, mà là ngươi xuất hiện được quá đột ngột, ta căn bản liền. Tần Chính Phàm thấy Hoàng Hải Diễm sắc mặt đều hơi trắng bệnh, nói chuyện thận trọng, trong lòng không khỏi mềm nhũn, cười khổ nói. Ngươi yên tâm, ngươi nên làm sao qua sinh hoạt liền làm sao qua, ta sẽ không can thiệp cuộc sống của ngươi, bao quát đời sống tình cảm của ngươi. Ngươi cũng biết ta tu hành tình huống, lại thêm lên ta cũng xác thực thích ngươi, không muốn đi sư phụ ta đường xưa, cho nên đây không phải vấn đề của ngươi, mà là chính ta không phải muốn đi theo ngươi, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng. Hoàng Hải Diễm thấy Tần Chính Phàm không có tức giận, không khỏi thật to thở dài một hơi, vội vàng giải thích nói. Hoàng Hải Diễm một cái nữ hải tử nhà đem lời đều nói đến đây cái phân thượng, Tần Chính Phàm tự nhiên không tốt lại nói cái gì, huống hồ hắn trong lòng cũng là có chút thích nàng, không đành lòng lại tổn thương nàng đã thả rất thấp kém lòng tự trọng, nghĩ nghĩ nói ra, ngươi xinh đẹp như vậy một vị nữ hải không phải muốn đi theo ta khẳng định là có gánh nặng trong lòng, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực giúp các ngươi tìm tới một loại nhất lao vĩnh giật biện pháp. Chơi ạ, ngươi vậy mà nói ta xinh đẹp. Hoàng Hải Diễm nghe vậy nhịn không được ngạc nhiên kêu lên, về phần phía sau lời nói, nàng tự động không để ý đến. Chẳng lẽ ngươi không biết chính ngươi rất xinh đẹp sao? Tần Chính Phàm thấy bởi vì chính mình một câu khích lệ, Hoàng Hải Diễm biểu hiện được ngạc nhiên như vậy, khoe miệng không khỏi khơi gợi lên một vòng mỉm cười, hỏi lại nói. Ta đương nhiên biết ta, nhưng từ xe lửa bên trên bắt đầu, ngươi liền không có con mắt nhìn người ta một chút, người ta nói bao nuôi ngươi, ngươi còn một mặt giật mình ghét bỏ dáng vẻ. Người ta còn cho rằng ta trong mắt ngươi chỉ là dòng chi tục phấn, khó coi đâu, ngươi không biết, ta lòng tự tin thế nhưng là bị đả kích lớn. Không nghĩ tới hiện tại, ngươi vậy mà khen ta xinh đẹp, quá cảm ơn ngươi, Tần tiến sĩ, hôn một cái. Hoàng Hải Diễm nói xong, còn cong lên gợi cả môi đỏ, cho Tần Chính Phàm một này hôn gió. Tần Chính Phàm thấy Hoàng Hải Diễm cong lên gợi cả môi đỏ cho mình một này hôn gió, trắng non gương mặt không khỏi đỏ lên. Khanh khách, người ta hôm nay thật vui vẻ a. Hoàng Hải Diễm thấy Tần Chính Phàm tấm kia anh tuấn tiểu bạch kiểm ửng hồng, không khỏi cười đến nhánh hoa run rẩy, sóng cả mãnh liệt.